Chương 1088, ngươi là giả bộ. Chương 1088, ngươi là giả bộ. Mà cái này cũng chưa hết, vụ bật tại vượt qua Ngụy Vũ trong nháy mắt đột nhiên cuốn ngược. Một chút liền đem hắn trói lại, đảo mắt xem xét, Nô Đức cũng không trốn qua, đồng dạng bị trói ở, lao nhanh bị kéo hướng xích một khơi bên kia. Mặc cho bọn hắn thủ đoạn ra hết, nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Không chỉ là bọn chúng, phía chân trời tại chỗ rất xa, Lạm Bùa Hựu Ý Nhĩ cũng bị một cây vụn vặt cuốn ngược mà quay về. Chỉ có Tiểu Điêu còn hóa thành từng đạo tàn ảnh, đang ra sức né tránh đánh út về phía nó vụn vặt. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa dịu qua mắt đỡ, thần linh thế giới, há lại là các ngươi sâu kiến có thể tưởng tượng, cũng là đi chết đi. Xích một khôi âm thanh lạnh lùng nói, vô cùng vô tận vụn vặt chập chờn, giống như vô số vạn mèo trường xà, che khuất bầu trời bí vi trắng quang, đem xích một khôi sấn thác giống như là đến từ viễn cổ ma thần. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ầm ầm, mặt đất mặt đống nhiên nổ tung, một cái màu vàng cự thủ đột nhiên từ trong nhô ra, chụp vào xích một khôi. Thời gian tại thời khắc này phảng phất xảy ra ngắn ngủi dừng lại, nhìn không nhanh không chậm, kỳ thực lao nhanh. Đột nhiên biến cố lệnh xích một khôi kinh hãi, nó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt vô số vụ vật đón cự thủ tạo thành ba mặt hát tuấn. Đây là nó tối cường lực lượng phòng ngự. Đại thủ tới quá mức đột nhiên, trong nháy mắt liền làm nó lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, hơn nữa quanh thân bị giam cầm, không cách nào di động. Bành, bành, bành. Sau một khắc cự thủ tiếp xúc cái kia hát tuấn, chỉ là thoáng cản trở như vậy một cái chớp mắt, ba mặt hát tuấn liền ầm vang bạo thoái, hóa thành đầy trời gỗ vụn bao phủ hướng bốn phía. Kim sắc cự thủ lấy vô song tốc độ, một tay lấy xích một khôi cái cổ, giữ tại trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, ầm ầm đất mặt nô lên, một cái cực lớn thân ảnh vàng nóng phá đất mà lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh thiên lập địa. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, bóng lưng ngưỡng lên thẳng tắp, xương sống lưng như kiếm, tinh khí hóa long, chấn thiên địa rung động ầm ầm. Ra, bị vụn bật bung ra làm bùa ựa ị nhi kinh hỉ kêu to. Đám người cũng là đại hỉ, một cô tự nhiên sinh ra cảm giác thật tràn ngập trong lòng. Tần Hà không chết, hơn nữa vẫn như cũ cường thế. Đây là một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Tần Hà đỉnh tiên lập địa, một cái tay đem xích một khôi nắm ở trong lòng bàn tay, giơ lên, mặc cho xích một khôi dãy rủa như thế nào, đều không thể buông lỏng một chút. Nó vô tận dây leo đâm về màu vàng cự thủ, lại bốc lên từng trận khói đen, công kích không chỉ có vô hiệu, còn bị kim quang chấn nhiếp. Giống như một cái bạch tuộc bị nung đỏ kìm sắt kẹp lấy một nửa, từ từ văng rội. Xích một khôi kêu thảm, nói, không có khả năng, không có khả năng, ta quan sát ngươi 7 ngày 7 đêm, ngươi trọng thương chỉ còn dư một tia hồn hỏa, yếu ớt đến cực điểm. Ngươi, ngươi là giả bộ. Thư hừ. Tần Hà lạnh lùng trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Bản tọa nếu là không giả bộ làm cực kỳ suy yếu dáng vẻ, như thế nào dẫn các ngươi ra tay đâu? Vốn cho rằng có thể dẫn một vị linh dị chi chủ tới đâu, kết quả lại chỉ câu được ngươi con cá nhỏ này, ngược lại có chút đáng tiếc." "Ngươi, âm hiểm." Xích một khôi kêu to, hối hận phát điên. Nó không thể bảo là không cẩn thận, 7 ngày 7 đêm, nó một mực đang quan sát Tần Hà trạng thái, không dám tùy tiện ra tay, thẳng đến xác định Tần Hà mạng giống như treo trên sợi tóc, dấu hết đèn tắt, mới quyết định ra tay. Vạn vạn không nghĩ tới, ngay từ đầu hắn chính là trang móc một cái hố thật lớn, liền đợi đến nói nhảy ra. "Bình thường thôi a, đối phó các ngươi, lại âm hiểm bản tọa cũng là yên tâm thoải mái." Tần Hà cười cười, nói, "Ngươi đổ ta mười mấy con tốt, hôm nay bản tọa thay trời hành đạo, diệt ngươi." "Đừng đừng đừng, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng." Xích một khôi thét lên, nói, "Ngươi tha ta một mạng, ta đi theo làm tùy tùng hiệu chung với ngươi." Rơi vào linh dị giả, âm tâm tà tính, bản tọa cũng không dám đem ngươi cái này bom phóng bên cạnh. Tần Hà cũng không dao động. "Ta biết được rất nhiều bí mật." Xích một khôi lại kêu lên. "Kia liền càng không cần." Tần Hà vẫn như cũ lắc đầu. "Ngươi sẽ hối hận, Thanh Nhu Ngụy Tiên, ta liều mạng với ngươi." Xích một khôi trên mặt hiện ra dữ tợn cùng điên cuồng, bạo giống một tiếng, lập tức vô tận bụng bật phóng lên trời, tỏa ra giống như khắp trời đầy sao tầm thường đỏ sẫm điểm sáng, phô thiên cái địa hướng về Tần Hà bao phủ tới. Thân là linh dị chi nguyên, nó cũng có giữ nhà bản lĩnh, còn có thể dãy rủa. "Hừ." Nhưng mà Tần Hà chỉ là hư lạnh một tiếng, ngón tay đánh, lập tức tam sắc thần hỏa từ đỉnh đầu giấy lên, thật nhanh liền lan tràn toàn thân, làm hắn trong nháy mắt trở thành một hỏa nhân. Đáng sợ hơn chính là hỏa diễm trong nháy mắt vọt tới dây leo còn có cánh tay lan tràn, bất quá mấy hơi thời gian, liền đem xích một khôi cũng đốt lên. Nó không cách nào tránh thoát, lại không cách nào rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần hỏa hướng nó đốt tới. "Không, ta không cam lòng." "A." Thần hỏa khắc một thuộc, xích một khôi lập tức hét thảm lên, bị tam sắc thần hỏa thôn vệ, giấy lên hỏa hoạn ngất trời. Chương 1089, lấy tay thành cho chương 1089, lấy tay thành cho đại chiến đi qua, nhìn trời trận văn không bị che đậy. Tây vực ánh mắt lại độ tề tụ phù lăng sơn chờ đợi trận này kinh thế đại chiến kết quả. Xích một khôi đưa tới ba động, muốn để cho người ta không chú ý cũng khó khăn. Khi nó bị Thanh Nhu đại tiên bóp lấy cái cổ treo ở giữa không trung, giống như nắm một con gà con tràng diện ném đưa đến tây vực các nơi lúc, loại kia rung động, đơn giản khó mà nói nên lời. Xích một khôi không phải là không có phản kháng, tương phản, nó phi thường cường đại. Luận chiến lực, chỉ sợ là so với Minh Hùng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa càng thêm khó chơi, cùng lắm chính là ra giòn một điểm. Kết quả lại là không có lực phản kháng chút nào. Bị Thanh Nhu đại tiên nắm lấy cổ ở giữa không trung một chút đốt cháy thành tro. Bất quá trong phiến khắc, liền đốt cái gì đều không còn lại. Đây không phải thông thường yêu ma, mà là hóa thành linh dị đoạt tiên, bỏ vào bất kỳ một vị trí nào cũng là vô giải tồn tại. Mấy tháng không thấy, Thanh Nhu tiên nhân chiến lực rõ ràng cường đại một mảng lớn. Chiến trường độ kiếp, tiếp sau đem chư cương liệp san bằng, lại tiện tay đem xích một khối đốt, liền nằm xuống, cơ hội đều không cho nó. Thẳng đến cuối cùng một tia cho tàn từ trong tay Tần Hà phiêu tán, Ngụy Vũ, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi mấy người mới hồi phục tinh thần lại. "Ra, ngài không có sao chứ?" Lạm Bùa Hựa Ý Nhi rung động hỏi, chỉ sợ một màn này là ảo giác. Đạo cung cảnh là trên con đường tu hành cực kỳ trọng yếu một đạo quan, xây xong đạo cung, con đường tu hành mới tính triệt để xây xuống đạo cơ, bước này thực lực nhảy vọt là cực lớn. "Ta đây không phải thật tốt sao?" Tần Hà phủi tay bên trong cho tàn, lại hỏi, "Ngươi như thế nào?" Bị xích một khôi quất bay, động tác cũng không nhẹ. Lạm Bùa Hựa Ý Nhi ngóc đầu lên, mang theo kiêu ngạo nói, "Không có việc gì, bất quá chỉ là ngũ tạng lục phủ rời một chút vị trí, xương sườn cứ gãy hết mà thôi." "Cải chính một chút, ngươi cái kia gọi xương sườn." Lúc này, Ngụy Vũ nói một câu, "Ngươi ngậm miệng, vẫn là xem thật kỹ một chút thương của ngươi a, đều dạng thẳng chân." Lạm Bùa Hựa Ý Nhi không chút khách khí trở về mắng, nó bị quất rơi xuống đất chỗ, vừa vặn ngay tại Ngụy Vũ trưởng thương bên cạnh, gọi là một cái một lời khó nói hết. Ngụy Vũ sắc mặt chỉ trệ, đội vàng giương tay vồ một cái, trường thương từ phía chân trời phần cuối lóe lên mà tới, trở lại trong tay. Lúc này xem xét, thương lại là cong, không có đàn hồi, hơn nữa còn không phải một chỗ ngoặt, đều nhanh xoay thành bánh qua trèo, mũi thương càng là dạng thẳng chân trở thành mấy cánh. "Súng của ta." Ngụy Vũ mặt mũi tràn đầy thì đau. Đang khi nói chuyện, tiểu điêu thân ảnh nhẹ trồm, liền đứng ở Tần Hà trên bờ vai. Một đoàn người thú, không có bị xích một khôi nắm, chỉ có nó. Tần Hà thu hồi kim thân pháp tướng, cơ thể quay về bình thường, giữa thiên địa, trong nháy mắt liền thiếu đi cỗ này cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trọc khí phun một cái, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Chư cương liệt rất mạnh, mà lại là biến thái cái chủng loại kia mạnh. Thân là linh dị chi chủ, 10 con minh hùng tại trước mặt nó cũng bất quá là một bàn đồ ăn. Đánh tới cuối cùng, Tần Hà chỉ còn lại chiến trường độ kiếp con đường này, nếu không thì chỉ có thể ngang tay. Mặc dù bản thân đối với lôi kiếp có rất mạnh lực phòng ngự, hơn nữa phạm vi lớn như thế lôi kiếp cũng đồng thời chế trụ chư cương liệt. Nhưng quá trình cũng là cực kỳ hung hiểm, chư cương liệt biết lôi kiếp phía dưới nếu như không thể chiến thắng, hạ chẳng nhất định thua. Linh dị chi chủ liều mạng kết quả, Tần Hà trực tiếp vỡ vụn một cái cắt tường búp bê. Vật này từ mệnh số pháp sư chế tác, thiếp thân để đặt, liền có thể thu được vận mệnh thần linh chúc phúc, thay mệnh một lần. Đạo cung sau đó, Tần Hà chiến lực cơ hồ là tăng lên 10 lần. Liên tiếp tam trưởng, đem chư cương liệt đánh thành mảnh vụn, lại cắt đứt nó trong thời gian ngắn hồi phục khả năng. Một trường 300 dặm, tam trưởng đánh ra, chư cương liệt bay tứ tung ngàn dặm, đã thoát ly hạch tâm chiến trường. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, cái này vốn là một loạt nguy nga sơn phong, bây giờ cũng đã một mảnh hỗn độn, khe núi một chỗ, một cái cực lớn động hố lộ ra. Giống như là có đồ vật gì hung hăng từ không trung rơi xuống đất, đập đi vào, mang theo một cỗ bàng bạc sát ý, kinh hại phủ cận chim thú chạy trốn sạch sành sanh. Mấy ngày đi qua, động hố bắt đầu thấm thủy, tích tắc giống như là lăng tẩm mộ đạo, thẳng tắp hướng về dưới mặt đất kéo dài. Răng rắc vài tiếng lá khô đứt gãy âm thanh vang lên, khe núi có hơn, xuất hiện một cái toàn thân tóc vàng bộ già. Nó nhanh chóng từ đằng xa chạy đến, thần sắc hơi có vẻ phức tạp do dự một cái chớp mắt, dứt khoát đi tới động hố, toàn thân tóc vàng bởi vì một loại nào đó cảm xúc, đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chương 1090, hầu tử, là ngươi sao? Chương 1090, hầu tử, là ngươi sao? Hầu tử, là ngươi sao? Một tiếng vô cùng suy yếu, mang theo dầu hết đèn tắt mệnh mỏi âm thanh, từ sâu trong đường hầm truyền đến. Lão Viên hốc mắt một nhuận, cũng không còn bất cứ chút do dự nào, vọt vào trong động. Tại động hố chỗ sâu nhất một bãi trong bùn lầy, một cái giống như thực giống như hư huyền hoàng sắc thân ảnh ngâm ở trong đó. Cẩn thận đi xem, đó là một đầu tông heo, lúc này đã cởi ra cái kia âm tà quỷ dị ma khí, không có kinh thiên động địa sóng to gió lớn, liền tán phát tia sáng cũng nhu hòa, chỉ có dài hơn một thước. Thân thể của nó hiện ra một loại đặc biệt màu lông, lông bầm như tơ giống như mềm mại, nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất tại trong gió nhẹ nhảy múa. Con mắt của nó giống như bảo thạch óng ánh trong suốt, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, cũng không lại để cho người cảm thấy sợ hãi cùng uy hiếp, ngược lại cho người ta một loại nhu hòa cảm giác. Giống như mặt trời lặn một màn kia dư huy, yên tĩnh, nhưng lại yếu ớt, tựa hồ không bao lâu nữa, liền muốn triệt để tiêu tan, trong lúc nhất thời lại khó mà phân biệt nó đến cùng có còn hay không là linh dị chi nguyên. Lão chư lão viên sắc mặt cực kỳ bi ai, con mắt chỗ sâu mê vụ dần dần tan đi, vô tận năm tháng trường hà ký ức hiện lên ở não hải, cái kia đao quang kiếm ảnh, cái kia tàn khốc, hiểm ác lại tuyệt vọng quá khứ, cái kia toàn bộ hết thảy. Cuối cùng đều hóa thành một tiếng mang theo thanh âm rung động kêu gọi. Hầu tử, ta cho là người mãi mãi cũng sẽ lại không xuất hiện. Chư cương liệt cười khổ, thư nhược con mắt phản chiếu lấy lão viên thân ảnh, đau lòng nói, ngươi già rồi, tinh khí thần suy, ngươi không giống hầu ca. Ta không biết nên làm như thế nào, ta không biết, ta bất lực, trước kia các ngươi. Nơi đó, là cả bấy, là cả bấy. Lão viên âm thanh nghẹn nào, cơ hồ nói năng lộn xộn, lời đến cuối cùng, hô hấp của nó đều dồn dập rất nhiều, mắt trong mắt đều là sợ hãi ác mộng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi không đến. Kim cô, có người niệm động kim cô. Ai? Không biết, ngoại trừ lão kim còn có người sẽ kim cô chú. Bọn chúng không phải muốn lấy trải qua, mà là muốn hủy kinh, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền bị lừa, đó là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu, chúng ta đều sai. Lão viên thần sắc dần dần kích động. Vô sỉ, hỗn đản, cuồng là thân phận. Trừ cương liệt trong mắt bắn ra hối hận cùng không cam lòng, nhưng cũng sinh ra sâu đậm bất lực, biến thành trầm mặc. Thật lâu, nó nhìn xem trước mắt đau đớn không dứt lão viên, nhẹ nhàng thở dài, không khỏi bắt đầu khóc to lên, thiên địa vì cục, thương sinh vì tử, bao nhiêu anh linh chôn xương, thiên đạo ở đâu, thiên đạo ở đâu nha hu hu. Lão viên cũng lâm vào hồi ức, ngày đó ta đều nhìn thấy lão sa hình thần câu diện, lão kim bị chia ăn ngươi ngã xuống, bị linh dị ăn mòn, sống chết không rõ. Ta dễ không mở kim cô, chỉ có thể bỏ qua nhục thân, nhưng ta không đánh vào được. tam hồn thất phách bị đánh tan. Về sau nữa, ta liền quên đi bọn chúng đã từng vô cùng tiếp cận cái kia một bộ có thể triệt để kết thúc linh dị thượng cổ kinh văn, nhưng mà chính là một điểm kia điểm khoảng cách, lại trở thành không bước qua được lại trời, chết kích trầm xa. Thỉnh kinh tiểu đội chết thảm, sau lưng sức mạnh bị tàn nhẫn thanh toán. Như đoạt vạn cổ tuyết nguyệt, bên trong xen lẫn bao nhiêu hiểm ác cùng phản bội, căn bản nói không rõ. Ta cho là ngươi phản bội Chư Cương Liệp ngừng âm thanh, chậm rãi nói. Hoa Quả Sơn 1087 bị chết thảm oan hồn tại nhìn ta sẽ không. Lão Viên trong mắt một lần nữa dâng lên một tia phẫn hận, lại hỏi, ngươi đây, ngươi cái này sợi hồn phách cũng không bị ăn mòn. Đây là sau cùng một phách, lục thân lại không hủy đi, ta cũng không chịu nổi. Chư Cương Liệp lắc đầu, lại nói, Thanh Nhu Tiên nhắc tới ngươi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi như thế nào? Có chút. Không chịu nổi, cái kia Thanh Nhu Tiên lai lịch gì, người là thực sự uổng, hạ thủ là thật nặng, ta rõ ràng hẳn là giết hắn, không biết làm sao hắn đến từ mặt khác một giới. Thượng giới? Cái nào một môn? Đạo, Phật, vẫn là thần. Đều không phải là, bọn chúng đến từ một cái gọi Đông Thổ chỗ. Chưa từng nghe thấy. Có thể nha, vậy mà lặng lẽ dò thăm lai lịch của ta. Đúng lúc này, một thanh âm từ cái hố bên ngoài truyền đến, thần âm vang vang. Ngay sau đó một thân ảnh liền vô thanh vô tức tại trước mặt hai người hiện hóa. Một thân tố y điệp, thân ảnh ngưỡng lên thẳng tắp, chính là Tân Hà. Chương 1091, đấu chiến thánh viên chương 1091, đấu chiến thánh viên ra, ngài đã tới. Lão Viên trông thấy Tân Hà, thần sắc có chút khẩn trương, không phải vì bản thân, mà là Tân Hà nhìn về phía Chư Cương Liệp tàn hồn thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, toàn thân trên dưới còn tràn ngập sát khí. Hừ hừ, ta là hẳn là xưng hô ngươi Lão Viên, vẫn là đại thánh, hay là cái gì khác xưng hô? Tân Hà híp híp mắt, hắn cũng không rõ ràng Tây Du cái này vặn vẹo cố sự, không tệ. Chính là vặn vẹo cố sự đến cùng là thế nào truyền đến Đông Thổ thế giới đi, nhưng chắc chắn sẽ không mù quáng giả định một vài thứ. Bởi vì vặn vẹo khả năng không chỉ là cố sự, còn có nhiều thứ hơn, đó là không có thể tin. Vào lúc tối trọng yếu, hắn ra tay là tuyệt sẽ không lưu tình. Lý do rất đơn giản, trước mặt cái này Chư Cương Liệp chân chân thật thật rơi vào linh dị, hóa thành linh dị chi chủ, cực kỳ cường đại, nếu không phải là cắt tường bút bê thay một kích chí mạng, cũng chỉ có thể vận dụng cựu chuyển hoàn hồn thuật. Cựu chuyển hoàn hồn thuật là Tân Hà tận dưới đáy bài át chủ bài, đó là sinh cùng tử mới có lựa chọn. Một khi hoàn hồn tuy nói cũng là phục sinh, nhưng cố này tu luyện đã lâu nhục thân, tuyệt đối là hủy. Hóa long cốt, luyện huyết trải qua, công đức kim thân. Luyện huyết luyện cốt luyện kim thân, chút xuống tâm huyết nhiều như vậy cùng công đức, thất chi thực lực ít nhất ngã đi đồng dạng, vậy thì thiệt thòi lớn. Mấu chốt nhất là, chiến đấu 7 ngày 7 đêm, Chư Cương Liệp thi thể không có bị hủy bởi tam muội chân hỏa, mà là bị hủy bởi lôi kiếp. Thiên lôi mạnh mẽ quá đáng, Tân Hà cũng cần toàn lực ứng phó. Nhất kích phía dưới, Chư Cương Liệp hôi phi yên diệt, chỉ còn dư ma hồn chạy ra, lại bị Tân Hà dùng đại la pháp chú đánh trúng, cơ hồ hồn phi phách tán, chỉ còn dư một đầu tàn hồn bay ra hạch tâm chiến trường, đập về phía ở ngoài ngàn dặm. Lần này tốt, ban thưởng cũng bị mất. Tân Hà dứt khoát giả dạng làm trọng thương bộ dáng, trên thực tế cũng không cần trang, đúng là đả thương, không nhẹ không nặng, một bên xem, có thể hay không dẫn động cái gì quan chiến linh dị chi vật hiện thân thừa dịp mình nguy hiểm, một bên khóa chặt ngoài ngàn dặm Chư Cương Liệp tàn hồn, nhìn một chút có còn hay không đồng bạn. Chuyện sau đó đều biết, quan chiến linh dị chi vật xuất hiện, chính là Xích Mộc Khôi cái kia thằng xui xẻo. Bị Tân Hà một phát bắt được cổ trực tiếp đốt thành tro, liền cù lét tổn thương đều không cho Tân Hà lưu lại, coi như là cho một chút đền bù. Bên này chính là Lão Viên. Tân Hà vừa ngoài ý muốn, lại không tính ngoài ý muốn, chỉ cần có động thủy liêm, liền tất có heo cùng hầu tử. Lại có là Chư Cương Liệp cái này còn sót lại tàn hồn, vậy mà như đồng dạng sinh hồn, cũng không âm tà chi khí. Đây là Tân Hà lúc chiến đấu cũng không phát hiện, phải biết Chư Cương Liệp cho dù là ma hồn, đều có rất mạnh thực lực, nếu không phải nhanh tay đại la pháp chú nhất kích đánh tan, nó đào thoát sau đó, nhất định có thể tái tạo nhục thân. Cho nên diệt cỏ tận gốc chính là đạo lý này. Một câu nói, hôm nay lời này đảm luận không tốt, Tân Hà liền diệt nó vĩnh viễn trừ hậu họa. Giữ lại như thế một cái mạnh mẽ như vậy linh dị chi chủ, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ra, ta không có cố ý giấu giếm chi ý, ký ức bị phủ bụi, vừa mới bị lao chư mở ra, thượng giới xác thực có lưu ta hư danh, gọi đấu chiến thánh viên, lại không phải cái gì đại thánh. Lao viên lắc đầu, trong giọng nói có nhiều tỉnh mịch. Đấu chiến thánh viên. Tân Hà trầm ngâm chốc lát, chỉ hướng Chư Cương Liệp, vậy nó thì sao? Nó liền kêu Chư Cương Liệp. Lao viên thành thật trả lời. Tân Hà gật gật đầu, trong tay áo ngón tay thỉnh thoảng xoa xoa, tại phân biệt Lao viên lời nói. Nó không có nói dối. Tốt lắm, hiện tại đến ngươi, cho ta một cái lý do, không giết nó. Tân Hà chỉ hướng Chư Cương Liệp hư nhược tàn hồn. 7 ngày 7 đêm đại chiến, muốn nói không có đánh ra chân hỏa, đó là tuyệt đối không khả năng. Tân Hà không có vào liền động thủ, một là lòng hiếu kỳ điều động, hai là Lao viên, cơ hội là bảo hộ ở Chư Cương Liệp trước người. Bằng không đừng nói cái này cái hố, chung quanh 10 dặm đều cho nó đánh thành tro. Không có cách nào, đột phá đạo cung cảnh lại đem thương thế trị liệu cái thất thất bát bát Tân Hà, bây giờ mạnh đáng sợ. Ra, lão chư là bị linh dị xâm nhiễm, đây là nó duy nhất không có bị xâm nhiễm sinh hồn, rơi vào linh dị vốn không phải là nó bản ý, thỉnh ra tha cho nó một mạng. Lão viên vội vàng nói, ngươi bản thuần khiết, bị buộc làm tặc. Tân Hà lắc đầu, nói, không có sức thuyết phục. Hầu tử, không cần cầu hắn, lão chư ta đã từng ngang dọc tầng giới, trận chiến ấy cũng đã chết đi, cho tới hôm nay mới chôn, cũng không có gì nghĩ không ra. Lúc này, Chư Cương Liệp đống nhiên nói, chương 1092, miêu tả linh dị bản nguyên kinh văn chương 1092, miêu tả linh dị bản nguyên kinh văn có cốt khí. Tân Hà trong lòng bàn tay trong nháy mắt lôi quang hội tụ, trong chốc lát một cổ khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn bộ cái hố. Cố khí tức này giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt, mang theo không có gì sánh kịp uy áp cùng lực phá hoại, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ cái hố. Vô số cắt đá bị chấn động đến mức bay lên, toàn bộ cái hố đều muốn bị cố lực lượng này vỡ ra tới. Gia thủ hạ Lưu Tỉnh, lão viên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, sức mạnh cách xa như thế, Chư Cương Liệp Tuyệt không lần nữa thoát khỏi may mắn khả năng, đang khi nói chuyện, lão viên lại trực tiếp quỳ xuống, ngăn tại trước mặt Chư Cương Liệp. "Hầu tử." Chư Cương Liệp đồng dạng kinh hãi. Khi xưa đấu chiến thánh viên, giữa thiên địa nếu là có 10 cân thiết cốt, nó chiếm 8 cân. Đừng nói quỳ xuống, chính là một câu nhượng bộ cũng chưa từng đi ra miệng. Giờ này khắc này, vì cứu mình, nó vậy mà quỳ xuống, giờ khắc này Chư Cương Liệp trong lòng là chua xót, khổ tâm. Một ít nó cho rằng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi đồ vật, dường như đang sụp đổ, lại tựa hồ tại tái tạo. "Trước đây ta không cứu được lão Kim cùng lão Sa, hôm nay ta nhất định phải cứu ngươi." Lão viên nước mắt tuôn đầy mặt, nói, "Ra, xin ngài mở một mặt lưới." "Hừ, một câu linh dị xâm chiếm, xin hỏi ngươi thân là linh dị chi chủ, làm chuyện tất cả đều là linh dị ý chí sao?" Tần Hà cũng không dao động. Phù Lăng Sơn linh dị chi chủ chính là linh dị trọng đại đầu nguồn một trong, thực lực hùng hậu. Đại chiến ở trong cũng bức ra không thiếu phụ thuộc nhanh bớt, đều là thực lực kinh khủng yêu ma, tương tự với Tinh Lan lão ma loại tiểu nhân vật này, số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Trong đại chiến, những thứ này phụ thuộc nhanh bớt toàn bộ bị thiên kiếp diệt sát, hoặc bị Chư Cương Liệp dùng làm pháo hôi. Ta chủ như thế, Tần Hà cũng không có dễ lắc lư như vậy. "Không có gì đáng giải thích, linh dị xâm chiếm là thực sự, ta muốn trường sinh cũng là thật, bởi vì lao chư ta không muốn chết không minh bạch, có thể gặp lại hầu tử một mặt, làm sáng tỏ trước kia, bây giờ chết cũng tính toán có chỗ bí tạng, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Chư Cương Liệp vẫn như cũ cường ngạnh, không chịu chịu thua. Vật học theo loài nhân dĩ quân phần, yêu cũng là không sai biệt lắm. Lông bầm lợn rừng tính chất dã, kiệt ngạo y hệt năm đó thánh viên. Tần Hà trầm mặc một cái trước mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại thượng cổ thời kỳ, những cái kia bộ tộc mạnh mẽ cũng không có chính tà khái niệm, bọn hắn chỉ chú ý thực lực bản thân mạnh yếu. Đối với linh dị chính phạt, cùng chính nghĩa hoặc tà ác không hề quan hệ. Càng là ở vào man hoang thời đại, mọi người lại càng phát cường điệu được đục cường thực phát tắc, cho rằng đây là thiên lý chỗ. Mà chính tà phân chia, nhưng là quan niệm mới xuất hiện sau tại văn minh phát triển đến giai đoạn nhất định. "Cho ngươi thêm một cơ hội." Tần Hà nhìn về phía lão viên, "Cho cơ hội thứ hai. Linh dị xâm chiếm cũng không thể cho nó thoát tội, Thanh Nưu đại tiên tử có thẩm phán tiêu chuẩn, Chư Cương Liệp đến từ nơi nào không liên quan đến bản thân. Ra, tương lai ngài lấy độ ách pháp kinh lão trừ có tác dụng lớn." Lão viên trầm mặc một cái chớp mắt, nói, "Các ngươi muốn lấy trải qua, chính là độ ách pháp kinh." Tần Hà hỏi, "Độ ách pháp kinh chính là tiên cổ kinh văn, đề cập tới phiến tiên địa này ban đầu nhất bí mật, nó có quan hệ với linh dị bản nguyên ghi chép, kinh này bị linh dị tầng tầng ngăn cản, lại vẫn luôn không cách nào đem hắn ma diệt, thỉnh kinh sự tình, lão trừ hữu dụng." Lão viên giải thích nói, "Độ ách pháp kinh." Tần Hà không khỏi trầm tư. Bộ kinh văn này Tần Hà trước đây vẫn muốn đem nó đốt đi ra, nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Hà dần dần đã không ôm hy vọng. Có thể miêu tả linh dị bản nguyên kinh văn, hay là đến từ xa xôi tiên cổ thời đại, chắc chắn không dễ dàng như vậy đoạt tới tay. Bộ kinh văn này lớn bao nhiêu dùng Tần Hà không dám khẳng định, truyền thuyết đồ vật phần lớn hoặc là không đáng tin cậy, hoặc là nghe nhầm đồn bậy, bị bóp méo chân tướng. Quay chung quanh bộ kinh văn này, chắc chắn phát sinh qua rất nhiều chuyện, cũng tuyệt đối không có lão viên nói đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt mà nói, ít nhất là một con đường. "Được chưa, tính ngươi quải, ngươi chi tính mệnh liền tạm thời gửi ở ta cái này. Tốt nhất ngươi có thể có chút tác dụng." Tần Hà cuối cùng là nuối lòng miệng, dự định trước tiên quan sát nhìn lại một chút, làm sao cũng cần phải so Tinh Lan lão ma tác dụng lớn. Không được nữa liền nghĩ biện pháp cho nó khôi phục một chút thi thể, tiếp đó lại đốt. Tiết kiệm ban thưởng đều không cầm tới, đây chính là linh dị chi chủ. Đại chiến 7 ngày 7 đêm, các tường bút bê đều rách ra một cái, cứ như vậy diệt thực sự không có lợi lắm. Chương 1093, báo đánh lén mối thủ. Chương 1093, báo đánh lén mối thủ. Một nén nhang sau, Tần Hà đem Chư Cương Liệp tàn hồn thu vào không gian giới chỉ, lớn cất bước rời đi. Phù Lăng Sơn một trận chiến, bao phủ vạn dặm cương vực, hủy thiên diệt địa, hoàn toàn thay đổi khu vực này hình thái, lưu lại vô số sau đại chiến di tích. Đại chiến trung cuộc lần nữa rung động toàn bộ Tây vực. Thanh Nưu đại tiên lần nữa bình định một chỗ thập tuyệt chi địa, hơn nữa còn xóa đi một vị linh dị chi chủ. Không thể địch nổi chiến lực, vì Tây Trinh quân đoàn tạo cường đại bối cảnh. Đại quân những nơi đi qua, linh dị loạn lạc cấp tốc lắng lại, đủ loại Thanh Nưu tiên nhân miếu thờ như măng mọc sau mưa đồng dạng đứng lên, hương hỏa hưng thịnh. Sống sót sau hai nạn vạn tộc xem Thanh Nưu tiên nhân vì cứu thế chi chủ, vô lượng công đức hội tụ. Tần Hà bây giờ phiền não lớn nhất chính là như thế nào đem những thứ này công đức tràn ra đi, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc thuật mỗi ngày đều có thể ma sát xẹt lửa tử. Thành kính là vị thứ nhất, vận khí là vị thứ hai. Cuối cùng là cùng hưởng ân huệ, mỗi cái địa vực đều phải cho một điểm, không quan tâm cho là cái gì, tóm lại chính là muốn cho, tám thành trở lên công đức dùng để truyền đạo độ linh kinh. Nhưng mà những thứ này tràn ra đi công đức tràn ra đi nhanh, trở về càng nhanh. Mỗi một lần truyền đạo đối với một ngôi miếu tới nói, cũng là một lần tín ngưỡng cao trào. Tần Hà mỗi giải ra bao nhiêu công đức, cuối cùng đều biết lấy tăng gấp bội kết quả trở lại, công đức ngược lại là càng để lâu càng nhiều. Cùng lúc đó, nhẫn trong không gian, khi Tinh Lan lão ma trông thấy Chư Cương Liệp tàn hồn cùng mình cùng tu một nơi, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Không ai bị nổi linh dị chi chủ, cũng là nó vô thượng chi chủ cư nhiên bị đánh chỉ còn dư tàn hồn. Phù Lăng Sơn linh dị là một cái không nhỏ quân thể, Tinh Lan lão ma đừng nói hạch tâm, chính là tại biên giới cũng chỉ là một chân chạy tiểu đầu bụng. Ngay cả Chư Cương Liệp linh dị đạo trường động vân sạn ở đâu đều không rõ ràng lắm. Cho nên khi Tinh Lan lão ma trông thấy Chư Cương Liệp tàn hồn thời điểm, bị hù trực tiếp giúp lại trong góc, run lẩy bẩy. liền trí bảo hỗn độn dưỡng hồn ngọc đều cho Trư Cương Liệp không dám chút nào chiếm lưu. Trư Cương Liệp tàn hồn chỉ là lườm nó một mắt, không nói một lời, liền chiếm cứ hỗn độn dưỡng hồn ngọc. Linh dị chi chủ uy áp cùng nguyên rủa, Lệnh Tinh Lan lão ma đừng nói đối kháng, liền đối kháng ý niệm đều thẳng không nổi, hoàn toàn ngoan ngoãn theo, ngay cả lời không dám nhiều lời một cái. Bởi vì không có tư cách. Linh dị phụ thuộc, sinh tử đều tại linh dị chi chủ một ý niệm. Nửa tháng sau, Tần Hà cưỡi Thanh Nhu tuần hành Phù Lăng Sơn vực đem ẩn tàng cực sâu mấy cái linh dị tà ma thuận tay xóa đi. Tuần hành phạm vi cực lớn, có yêu tộc bộ lạc cùng lãnh địa, nhân tộc thành trì, những nơi đi qua, các tộc đều chấn động. Nhao nhao ngờ tới Thanh Nhu đại tiên bước kế tiếp động tĩnh. Bây giờ Tây vực lớn nhất hòa loạn chính là linh dị loạn lạc, toàn bộ sinh linh đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết linh dị sẽ ở lúc nào, địa phương nào bùng phát. Cực lớn nguy cơ sinh tồn, tự nhiên cũng cho đủ Thanh Nhu đại tiên đầy đủ nhìn chăm chú. Cách chúng ta gần nhất là Song Xoa lĩnh cùng sông Lưu Sa, Thanh Nhu đại tiên nói không chừng là muốn bình cái kia hai nơi. Một cái nam, một cái bắc, khoảng cách không sai biệt lắm. Ta cảm thấy khẳng định là Song Xoa lĩnh, nơi đó thế nhưng là trưởng kỳ sống động linh dị đạo trường, thập tuyệt một trong. Không, Song Xoa lĩnh linh dị chi nguyên không chỉ một, đến đó sẽ bị quần đầu. Ta cảm thấy chính là sông Lưu Sa, Đà Long linh chủ, một đối một mới có nắm chắc hơn. Vô số tộc đàn đều đang sôi nổi nghị luận, đang phân tích chỗ tiếp theo chiến đấu sẽ ở nơi nào bùng phát. Ngay tại lúc các tộc kịch liệt tranh luận thời điểm, Tần Hà lại cưỡi Thanh Nhu rời đi Phủ Lăng Sơn bực đi về hướng đông. Các tộc lập tức la hét một tiếng là Kinh Cức Lĩnh. Thanh Nhu đại tiên muốn báo đánh lén mối thủ. Kinh Cức Lĩnh cũng là một chỗ tuyệt địa, nhưng lại tại thập tuyệt bên ngoài, không cách nào cùng Hắc Phong Sơn, Phủ Lăng Sơn chờ đánh đồng. Kinh Cức Lĩnh có bốn ma, theo thứ tự là Xích Mộc Khôi, Cô Thẳng Ngũi, Phật Vân Hối Hạnh, Thiên Tiên. Xích Mộc Khôi đã diệt, Thanh Nhu đại tiên đây là muốn bình định còn lại tam ma. Nhanh khởi động nhìn trời trận văn, đại chiến lại bắt đầu. Ầm ầm, ba ngày sau, Tần Hà bay đến Kinh Cức Lĩnh bầu trời, kim thân pháp tướng phát động, thân thể khổng lồ đứng ở vân tiêu phía trên, tựa như một tôn thần linh đang trông xuống mênh mông. Vô tận công đức chi lực làm nó tia sáng bạc trượng. Còn chưa khai chiến, Kinh Cức Lĩnh bên trong vô số yêu ma nanh ướt cũng đã nhao nhao không chịu nổi, hóa thành khói xanh. Chương 1094, hai cốt đạo trưởng. Chương 1094, hai cốt đạo trưởng. Đường xa mà đến khách nhân, chúng ta vốn không quen biết, như thế tàn sát chúng ta dưới trướng, có phải hay không quá mức? Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm từ chỗ rừng sâu vang lên, khó phân biệt thân vị, giống như là đến từ giữa không trung, lại giống như đến từ che thổ chi hạ. Quá mức, cùng các ngươi so ra, bản tọa bất quá là tại thay trời hành đạo. Tần Hà dừng bước lại, nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức một đầu khe nước to lớn từ dưới chân kéo dài, cực tốc phóng tới xa xa một ngọn núi. Toàn bộ địa vực đều đang lay động, chấn động đến mức vô số cành lá rì rào rơi xuống, giống như tuyết rơi. Bay múa đầy trời cành lá phía dưới, trong cái khe, vô số màu xám trắng xếp vật trần trụi đi ra, rầm rầm hướng xuống sụp đổ, liền giống bị chấn động cuốn cắt tại sập xuống đồng dạng. Tà dương chiếu xạ ở phía trên, một cỗ lạnh leo thấu xương, lập tức bao phủ phiến thiên địa này. Thi hải, vô tận thi hải, tầng tầng lớp lớp, từ Tần Hà dưới chân khe hở hướng về nơi xa kéo dài, thẳng tới sơn phong dưới chân, kéo dài hơn 10 dặm. Cái kia rầm rầm không ngừng sụp đổ, là vô số đầu lâu sọ, thanh vân quan sát, giống như là lăn xuống cát sỏi. Hừ, Tần Hà hừ lạnh, toàn thân khí tức chấn động, lập tức bốn cái khe hở lần nữa từ dưới chân xuất hiện, lần nữa hướng về phương xa kéo dài, giống như phá vỡ một tầng thật mỏng cuốn bài liệm. Thi hải, vẫn là thi hải, màu đen rừng rậm giống như chết tiến tĩnh, liền chỉ phi trùng đều không còn, thật mỏng ba trượng che thổ chi hạ, là chồng không biết bao nhiêu năm tháng vô tận thi hải. Chỗ ánh mắt nhìn tới, là vô tận rét lạnh. Âm âm cửu thiên chi thượng, sấm sét vang dội, từng đạo hỏa xà xẹt qua phía chân trời. Oán khí rõ ràng, đã dẫn động lôi phạt. Các ngươi người nào, dám hỏng chúng ta đạo trường, có mục đích gì? Đúng lúc này, một cái lao hầu âm thanh từ một phương hướng khác truyền đến, thanh âm khẽ khẽ, đâm thẳng linh hồn. Như thế nào, đều giả vờ không biết ta, bản tọa vì cái gì mà đến, các ngươi không rõ ràng. Tần Hà cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, đại thủ dùng sức sờ mó, liền đem một đầu rễ cây to lớn nổ tận gốc. Đây là một đầu cường tráng chừng hơn một trượng phương viên rễ cây, một mực kéo dài đến phía trước ở dưới chân núi. Rễ cây phía dưới là vô số phân căn, quấn quanh ở vô tận hải cốt trong đống, toàn thân đen như mực, còn tại hơi hơi dãy rủa, giống như vô số thật nhỏ hắc xà. Rễ cây bị rút lên, kèm thêm vô tận thi hải cũng bị mang tới giữa không trung, sau đó rầm rầm lại rơi xuống. Tần Hà dùng sức kéo một phát, lập tức rễ cây to lớn trực tiếp căng đứt, cũng dẫn đến xa xa ngọn núi kia đều run rẩy một chút. A, ngươi dám! Thanh âm giàn mua bị đau, gầm hét. Cùng lúc đó, u đại địa chân chiến, xa xa ngọn núi kia ù ù dựng lên, cũng dẫn đến mặt đất vô số rễ cây cũng tại rút về. Rất nhanh, một cái thẳng thân ảnh liền đứng ở Tần Hà đối diện. Ở đây không có núi, không có thạch, cũng không có rừng cây. Mặt đất hết thảy đều là thụ ma biến thành, dưới đất vô tận hải cốt, là hắn hải cốt đạo trưởng, cũng là hắn trưởng sinh chất dinh dưỡng. Phật Vân đạo hữu, Hành Tiên đạo hữu, kẻ đến không thiện, hơn 1000 năm, nên hoạt động một chút thể cốt. Gia mua thụ ma mở ra một đôi đoán độc con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Hà, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa hai tòa núi cũng ùng ùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại hiện ra hai tôn thụ ma chân thân, bọn chúng chạc cây tranh vênh che khuất bầu trời, thân hình cùng Tần Hà kim thân pháp tướng lực lượng ngang nhau, mỗi một vị uy thế đều mạnh hơn bị diệt sát Xích Mộc Khôi. Cô Thẳng Ngũi, Phật Vân Hối Hạnh, Thiên Tiên, Xích Mộc Khôi, Bùi Gai Linh Tứ đại thụ ma, vốn là nơi đây cây tiền, phải thiên địa tạo hóa, huyễn hóa thành hình người, tại thâm viên phía dưới giới đúng là hiếm thấy, đã từng phù hộ qua vô số sinh linh, tạo một phương phúc địa, công đức vô lượng. Nhưng bốn vị vốn nên tại vạn năm tuế nguyệt phía trước tạo hóa, dụng niệm trường sinh, nhưng lại rơi vào linh dị, an vạn linh sinh hồn, tạo vô tận đoan nghiệt, đem nơi đây hóa thành tuyệt địa, hài cốt đạo trường, sinh linh không còn, hóa thành minh thổ. Phù Lăng Sơn một trận chiến, bốn vị ngấp nghé bản tọa đục thân cùng kinh hồn, đánh lén bản tọa, hôm nay bản tọa là xong kết cái này cái cọc cân đoán, cũng làm cho các ngươi cái chết rõ ràng. Tần Hà âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1095, chương 1095, Thanh Lưu tiên nhân cũng phải nói đạo lý chút ta, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, nói chúng ta ngấp nghé ngươi nhục thân kinh hồn, bắt đầu nói từ đâu? Thú ma bên trong, lao ẩu mở miệng. Nó là hạnh thiên tiên, là một gốc cổ hạnh thành tinh ma hóa. Chính là, xích một khôi tập sát Thanh Lưu tiên nhân, là thứ nhất ý đi một mình, chúng ta đã từng thuyết phục hắn không cần gây thù hằn, nhưng không nghe mới thu nhận tai họa. Hôm nay Thanh Lưu tiên nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng, tới cửa liền hủy chúng ta đạo trường, diện sát thân ta, như thế liên lụy vô tội, quá mức à. Nếu là tiên nhân trong lòng tức giận, chúng ta cho tiên nhân bồi tội chính là, cần gì phải như thế. Phật Vân Hối cũng liền âm thanh mở miệng chất vấn. Đây là một khỏa dị trúc thành tinh hóa ma, đen thanh lưu chuyển, quanh thân lòng trúc có thể thấy rõ. Có thể nha, thuần thục liếc sạch sẽ, hoa đều để xích một khôi lọc xong. Tần Hà đem lớn sẻng sắt tử gánh tại trên vai, mang theo châm chọc nói, vậy liền để bản tọa đến nói một chút, kế hoạch của các ngươi. Không tệ, xích một khôi đúng là cấp tiến nhất cái kia, nhưng trong này không thể thiếu các ngươi dọn dẹp công lao của nó. Hơn nữa nó còn mang theo ba loại từ trên người các ngươi có được bản nguyên bảo vật, có thể giam cầm đục thân cùng hồn phách, đáng tiếc nó còn chưa kịp thi triển liền bị đốt thành tro. Thứ hai, các ngươi mở ra truyền tống trận văn, chỉ chờ xích một khôi mở ra truyền tống trận liền có thể tiếp dẫn các ngươi đi qua, lại là đáng tiếc nó vẫn là chưa kịp thi triển. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Tân Hà nụ cười càng lạnh, chư cương liệp không bước đến, xích một khôi thế nhưng là đốt thành công. Kích đen chiếu bên trong gì đều có, tứ đại thụ ma ngấp nghé nhục thân của mình cùng linh hồn, một điểm không có oan uổng bọn chúng. Chỉ có điều xích một khôi cánh tình nóng nảy, trở thành chim đầu đàn, hoặc có lẽ là phá hôi. Hết thể biến hoa quá nhanh, mình nếu là chờ một chút, hoặc bày ra cái yếu, ngày đó buông xuống Phù Lăng Sơn liền không chỉ là xích một khôi, mà là kinh cức lĩnh tứ đại thụ ma dốc toàn bộ lực lượng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, chúng ta chưa bao giờ giúp đỡ qua xích một khôi bảo vật gì, nó đó là trộm lấy, cùng chúng ta không quan hệ. Đến nỗi kia cái gì trận văn, càng là lời nói vô căn cứ. Cô trực mỗi thể thốt phủ nhận, nó là bách thụ thành tinh hóa ma, mới vừa rồi bị Tần Hà kéo đứt, chính là nó một đầu dễ chính. Ha ha, vì chính là không có chứng cứ thôi. Tần Hà con mắt phát ra sắc cơ, lại nói, ba vị, đừng vùng đấy nữa, các ngươi hợp mưu ta đã toàn bộ biết được, đến nỗi là loại nào thủ đoạn, cũng không cần phải cáo chi ba vị vẫn là yên tâm lên đường đi. Vô luận các ngươi có phải hay không tham dự hợp mưu, đều đối nổi hôm nay kết quả, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực, ba người các ngươi cùng tiến lên, đừng nói bản tọa khi dễ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tần Hà vung tay lên, lập tức ba cái đại hỏa cầu liền lăng không ngưng kết, gào thét lên hướng về ba thụ mà phóng đi. Hỏa cầu hiện lên tam sắc, vừa xuất hiện, liền để phiến thiên địa này đều khô nóng đứng lên. Ngụy Tiên càn rỡ, hai vị đạo hữu cùng nó liều mạng. Cô trực mũi nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời cảnh hóa thành vô tận dây leo, hướng về Tần Hà của tới. Ở trong mấy cái màu máu đỏ dây leo cực kỳ yêu dị, có huyết sắc lôi điện ở trên đó lưu chuyển, chớp mắt liền đem đập về phía bọn chúng ba cái hỏa cầu bao khỏa kín không kẽ hở. Cái kia cố khô nóng im bặt mà dừng, giống như tam muội thần hỏa bị thôn phệ. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái thụ ma cũng bạo phát, thân hình to lớn nhất chuyển, liền đem Tần Hà vây quanh ở trung ương. Ma khí hạo đãng, từ lòng đất xông lên trời. Trong chốc lát, cái kia phúc thổ chi phía dưới rậm rạp chẳng chịt hải cốt, toàn bộ đều ở trên không động trong hốc mắt sáng lên màu máu đỏ hồng con mắt, sau đó gào thét lên đi theo ma khí xông lên trời, nào về phía Tần Hà. Chớp mắt liền đem phiến địa vực này che phủ kín không kẽ hở, giống như là bị kéo gần một mảnh minh thổ không gian. Đây rõ ràng là kích hoạt đã sớm bố trí tốt trận pháp, đáng thương nơi đây vô tận xương khô, dù là bị hút khô ép tận, còn sót lại điểm này hồn phách, vẫn như cũng còn muốn bị điều động. Ha ha ha. Thanh Nhu Ngụy Tiên, chúng ta chờ đợi ngươi đã lâu, này U Minh Thiên hồn trận, chuyên vị ngươi bố trí, hôm nay ai lên đường, còn chưa nói được đâu. Cô trực mũi cười to, thanh âm xuyên qua ma khí truyền đến. Độc thân mạo hiểm, dám xông chúng ta đạo trưởng, há có thể nhường ngươi dễ dàng tối lui. Càng nhiều kinh hỉ hơn, còn tại đằng sau chờ ngươi đấy, ha ha ha. Chương 1096, nhục thân thành thánh. Chương 1096, nhục thân thành thánh. Như ca, bọn chúng vì cái gì cười vui vẻ như vậy? Trăm dặm có hơn, ma phi rỗi ra hai cái ngón tay ngăn chặn thai của mình động, nhìn về phía làm bùa vừa in y. Tam đại thụ ma tiếng cười càn rỡ, âm u lạnh lẽo, sắc bén, ngay cả linh hồn đều tựa như bị kim đâm đồng dạng, mười phần khó chịu. Rơi vào linh dị, không còn vãng sinh. Làm bùa vừa in y hiếm thấy thâm trầm nói một câu. Ma phi nháy nháy mắt, nghe không hiểu, ý gì? Chính là lập tức liền phải chết, cuối cùng vui vẻ một chút, không quá phận. Làm bùa vừa in y nói. Thì ra là thế. Ma phi bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, bọn chúng lúc nào chết? Sẽ không chờ quá lâu, ta đoán nhiều nhất nửa canh giờ a. Làm bùa vừa in y nói. Nhanh như vậy sao? Trận trước thế nhưng là đánh 7 ngày 7 đêm, ta đều ngủ thiếp đi bà trở về nhi. Ma phi có chút bộ dáng giật mình. Làm bùa vừa in y miệng trâu một phát, ngươi còn không biết sao? Gia công đức kim thân đột phá, dựng thành công đức thánh thể, đã nhục thân thành thánh. Công đức chi uy hóa hư làm thật, chuyên khắc các quỷ quái vật, tà ma linh dị, đánh nổ cái này ba cái liền linh dị chi chủ cũng không tính mặt hàng, không khó. Gia, nhục thân thành thánh. Ma phi âm thanh cất cao mấy độ. Cái gì gọi là nhục thân thành thánh? Là chỉ người tu luyện nhục thân tu luyện đến một cái cực kỳ cường đại trình độ, nhục thân bất hủ, bất hủ, tuế nguyệt đã gần như không thể lại thành thánh trên xác thịt lưu lại vết tích. Phong ngự càng là đăng phong tạo cực, dù là không thi triển bất luận cái gì pháp lực, cũng có thể khiêu chiến thần linh, đồng thời cùng đánh một trận. Hơn nữa hướng về nương theo kinh khủng năng lực hồi phục, cường đại thánh thể dù là bị người đánh chia 5 x 7, thậm chí chỉ còn lại một bộ phận, chỉ cần không có chết đi, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại đồng thời khôi phục. Đồng thời thành thánh nhục thân vẫn là không sức mẻ, tốc độ nhanh như bồ lôi, người như kinh hồng, sức mạnh càng là có thể rời núi lấp biển, tay đẩy ma long. Nhục thân thành thánh, dù là tại cổ chi trong điện tịch cũng là cực điểm khen ngợi, vang dội cổ kim sự kiện lớn. Trên dưới vài vạn năm, sớm đã không người có thể đến cùng cái nào cảnh giới, truyền thừa cùng ghi chép đều đoạn tuyệt. Vạn bạn không nghĩ tới, mới đạo cung cảnh ra, nhục thân lại đi trước một bước, dựng thành thánh thể. Ông. Đúng lúc này, phương xa xa xôi vô tận hải cốt đạo trường, nhánh cây lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, cơ hồ đem Tần Hà thân ảnh hoàn toàn bao khỏa, vạn quỷ chu lên, kinh khủng khiếu âm càng là để cho da đầu người ta tê dại. Nơi đó tựa hồ trở thành một cái thế giới khác, Tần Hà vị trí bị hoàn toàn bao khỏa, trọng trọng che đậy, tạo thành một cái cực lớn cầu, kín không kẽ hở. Đột nhiên, thiên điệu đột nhiên chấn động mạnh mình, một loại nào đó thần bí pháp tắc tựa hồ thức tỉnh, trở nên hoạt động mạnh, trở nên đại khí bằng bạc. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng, huyền diệu khó giải thích. Liên phảng phất có cái gì mạnh mẽ và thần thánh đồ vật xuất hiện đồng dạng, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Ngay sau đó, một chùm kim quang xuyên thấu cái kia trọng trọng bao khỏa, từ bên trong lộ ra. Giống như một chi màu vàng mũi tên, xuyên thấu hết thể trở ngại lộ ra, giống như thực chất. Rất nhanh, thứ hai buộc lại xuất hiện. Sau đó là đệ tam, thứ 30, thứ 300, cuối cùng là thủng trăm ngàn lỗ. A, không, thượng tiên tha mạng, tha mạng. Hán, thành thánh. A, tam đại thụ ma phát ra tiếng kêu hoảng sợ, đắc ý kêu gào im bặt mà dừng. Vừa rồi có nhiều đặt xuống hung ác, bây giờ liền có nhiều hoảng sợ. Và anh, sau một khắc, vô tận nhánh cây cùng ngàn vạn lệ quỷ ầm vang nổ tung, kim quang vạn trượng, dẫn động tiên đạo anh minh, vô tận điểm lành tại bên trên đám mây liền hóa, thần long đằng sương mù, tiên cầm vần quanh. Giữa thiên địa hết thể âm tà bị triệt để khu trừ, tịnh hóa, sau đó tại vạn trượng trong ánh sáng, không có tin tức biến mất. Hơn nữa quang mang này rất là kỳ quái, sinh linh chỉ cảm thấy nhu điểm lành, chỉ có âm tà, mỗi một chùm sáng đều tựa như là một chi mũi tên, đem hắn xuyên thủng, tịnh hóa. Đây chính là thánh thể sao? Dị tượng vừa ra, liền phá tam đại thụ ma bố trí. Ma Phi nhìn xem một lần nữa sừng sững ở cuối chân trời, tia sáng vạn trượng Tần Hà, đông cảm giác vô hạn sùng bái. Linh dị chi chiến, Tần Hà càng đánh càng mạnh, trong chiến đấu từng bước một thể biến, thực lực càng bước chi lớn, làm cho người lưu lưới. Kết thúc chiến đấu, thời gian uống cạn nửa chén trà đều không dùng đến. Làm bùa vừa ý nhỉ nói. Chương 1097, siêu phàm nhập thánh, sánh vai thần linh chương 1097, siêu phàm nhập thánh, sánh vai thần linh đi xem một chút Ma Phi không kịp chờ đợi, hóa thành một đạo tàn ảnh vào tới. Cánh dài nó bản sự khác không đột xuất, mang chửi người cùng tốc độ đó là nhất đẳng lợi hại. Lạc Bùa Hựa Ý Nhi ngây người một lúc, người chim này liền không có tin tức biến mất, nó mắng một tiếng, vung lên móng cũng đội vàng đội kịp. Đến xem xét, Tần Hà cũng tại thu thập chiến trường. Mấy chục phân thân miệng tụng độ linh kinh tiếp dẫn chi môn mở rộng, đem nơi đây coi như hoàn chỉnh oan hồn độ vào luân hồi. Nhưng mà có thể độ đi vào cuối cùng chỉ là một số nhỏ, tuyệt đại bộ phận chỉ có thể triệt để giải thoát, liền như vậy tàn đi. Tàn hồn, không cách nào luân hồi. Cái này cũng là trên con đường tu hành một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn. Tinh khiết linh hồn cũng không tại giới này, sự hiện hữu của nó càng giống là hình chiếu, ngoại trừ một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù, cơ hồ không cách nào đối với tinh khiết linh hồn tạo thành tổn thương. Mà tu sĩ đang tu hành trên đường, bao nhiêu đều biết đụng tới một chút tu luyện linh hồn pháp môn. Chỗ tốt rất rõ ràng, tu luyện linh hồn sẽ cường đại hơn, diệu dụng vô tận, sẽ không lưu lại rõ ràng nhược điểm, nhưng chỗ xấu là, tu luyện qua linh hồn tất nhiên thoát hư hướng thực, đi tới nơi này mở giới, trở thành hữu hình tồn tại. Hữu hình, liền có thể bị tổn thương. Linh hồn một khi không trọn vẹn, luân hồi chi lộ liền triệt để đoạn mất. Đây cơ hồ là tu sĩ không cách nào nhìn chung mâu thuẫn, cũng là thiên đạo đối với người tu luyện nguyền rủa. Không tu linh hồn, thực lực cuối cùng có hạn, tu luyện linh hồn liền có không vào luân hồi nguy hiểm. Đặc biệt là tu sĩ cấp cao tranh đấu, một khi bỏ mình, trừ phi đối thủ tha hắn một lần, bằng không cơ hồ cũng là thần tử hồn diệt hạ chẳng, lại không luân hồi khả năng. Cũng có khí vận mà nói đối với cái này tiến hành giảng giải, cho rằng lịch thiên tu luyện chính là tiêu hao bây giờ cùng tiếp sau tất cả khí vận mới có thể cuối cùng cũng có tạo thành. Một khi thiên mệnh không còn quan tâm, khí vận kết thúc, chôn theo liền không chỉ là kiếp này, còn có kiếp sau. Cái này hài cốt đạo trường tử vong, tất cả đều là tu sĩ, rất nhiều hài cốt đã không biết tử vong bao nhiêu năm tháng, nhưng như cũ cốt sắc như mới, không có hủ hóa. Thực lực cường đại người tu luyện không phải số ít. Đây là bọn chúng tiếp, gặp gỡ chính là thân tử hồn diện. Ngoại trừ độ linh kinh còn có hỏa diễm. Tam sát thần hỏa đem mảnh này hài cốt đạo trường thôn vệ, cũng đem phía dưới những phúc thổ chi này, vô số hài cốt một chút hóa thành cho tàn. Trong đó, còn có tam đại thụ ma thi thể. Hỏa khác một thân, tam muội chân hỏa thiêu hủy tốc độ cực nhanh, liền chút thời gian này, đã cháy chỉ còn lại thân thể bộ phận, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Nhiều lắm, quá tà ác Ma Phi đuổi theo phụ cận, cứ việc biết được mảnh này hài cốt chiến trường tất nhiên nhỏ không được, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là bị khiếp sợ. Phương viên chí ít có khoảng 10 dặm. Rộng lớn như vậy địa ngục, bị tứ đại thụ ma dùng hài cốt đắp lên vì đạo trường. Phúc thổ phía dưới, hài cốt sâu đạt mấy trượng. Cái này cần chết đi bao nhiêu sinh linh? Ép khô huyết nục của bọn nó, khí vận tưới nước tứ đại thụ ma mệnh luân, chỉ vì trường sinh, kéo dài tính mạng. Đây tuyệt đối là thế gian cực kỳ tà ác sự tình, không có cái thứ hai. Kinh Cương Lĩnh, rừng rậm vô tận, ai biết cái này rừng rậm trung ương nhất lại là một mao không dài minh thổ, hết thảy đều là thụ ma biến thành, tà ma ngang ngược, đọa vì nhanh bước trở thành tuyệt địa. Làm bùa vừa ý nhi cũng không nhịn được cảm khái. Linh dị cấp đoạt thế gian sinh linh, không có tận mắt nhìn thấy, cuối cùng chỉ là tưởng tượng. Bây giờ không có chút che giấu nào hiện ra ở trước mắt, loại rung động này, tâm trí không kiên tu giả có thể dọa ra tâm ma. Phải biết, cái này Kinh Cực Lĩnh còn không phải thập tuyệt một trong, biến thành linh dị cũng chỉ là linh dị chi nguyên. Còn lâu mới có được đến linh dị chi chủ cấp độ. Trường sinh đại giới, quá lớn rồi, lớn đến người người oán trách. Chờ đốt riêng này bên trong hết thảy, năm sau, ở đây nhất định là xuân về hoa nở, vạn vật lớn lên. Tần Hà đứng giữa không trung, nhìn xuống dưới chân hết thảy, chợt cảm thấy ý niệm thông suốt. Người mang chúng sinh vô lượng niệm lực cùng tín ngưỡng, diệt trừ những thứ này linh dị chi vật, có thể kiên đạo tâm, có thể thông ý niệm, chỗ tốt là thay đổi một cách vô tri vô giác hơn nữa hết sức rõ ràng. Đây là một phương diện khác sao, tự nhiên là phần thưởng. Phía trước tại Phù Lăng Sơn đốt đi đánh lén xích một hồi, phần thưởng một cái công đức thánh thân. Công đức thánh thân, đến từ thần thoại thời đại vô thượng pháp môn, ngưng kết công đức, đúc thành thánh thể, ngài có thể siêu phàm nhập thánh, sánh vai thần linh. Chú, phương pháp này cần đại lượng công đức xây thành. Có phương pháp này, Tần Hà cái khác không nhiều, chính là công đức nhiều đến không có chỗ tiêu xài, thêm nữa công đức kim thân cũng sớm đã đại viên mãn. Tiến giai hoàn toàn là chuyện đã rồi, cơ hồ trong một đêm liền dựng thành công đức thánh thể. Thánh thể không bàn mà hợp thiên đạo, thủy hỏa không thấm, vạn pháp khó thương, trực tiếp lệnh Tần Hà thực lực lần nữa tăng vọt. Cuối cùng là siêu phàm nhập thánh, sánh vai thần linh. Bây giờ, lại đốt đi ba cái thụ ma, sau một lát, ban thưởng có hy vọng. Chương 1098, thụ ma vãng sinh chương 1098, thụ ma vãng sinh sau một lát, Tần Hà trước mắt dần dần mông lung. Tam đại thụ ma kịch đèn chiếu tới, cơ hồ cùng xích một khôi không sai biệt lắm, khác biệt chỉ ở tại góc nhìn. Kinh Cực Lĩnh trước đó không có tên, là một mảnh không biết tên hoang dã rừng rậm, in hai lui tới, thực vật che khuất bầu trời, linh khí dồi dào. Tứ đại thụ ma bởi vậy mà thành tinh, tuần tự tại vạn năm trong năm tháng thức tỉnh linh trí, hơi có hình người, bởi vậy mà hóa yêu. Đây là một đoạn dài đằng đẵng tuế nguyệt, cũng may thụ yêu phổ biến có trường thọ đặc điểm, xem như vượt qua hóa hình đại quan. Trước hết nhất thức tỉnh linh trí, là cô trực mỗi bản thể là một gốc bách thụ, cũng là còn lại tam đại thụ yêu tiền bối, người dẫn đường. Có thể dùng một cái thành ngữ hình dung chính là đức cao vọng trọng. Cô trực ngôi hoa yêu tính chất chính trực, chờ vật lấy rộng, chưa từng thương đồng loại tính mệnh, cũng không quấy nhiều trong núi rừng xúc vật, còn từng hóa giải sơn lâm xuất hiện hai ách, che chở rất nhiều sinh linh. Về sau phất vân hối hạnh tiên tiên, xích một khôi cũng là nhận được nó mấy ngàn năm trong non, mới tuần tự thuận lợi hoa yêu, thức tỉnh linh trí. Điểm ấy cùng chim bay tẩu thú hoa yêu hoàn toàn khác biệt, nó tựa hồ cũng không có độc chiếm lãnh địa ý thức, ngược lại chú tâm bồi dưỡng có tiềm lực hậu bối, cho là đồng loại. Nếu như là cô trực mỗi là người, hay kia là một vị đức cao vọng chúng phụ lão bảo hộ một phương, bồi dưỡng tử đệ cũng cùng thế không tranh, một mực yên lặng ở mảnh này sơn lâm tĩnh tâm khổ tu. Ba yêu hóa hình sau đó, tuân cô trực mỗi làm trưởng, hài hòa, trường thọ, an bình, vui vẻ hòa thuận. Đây vốn là thế gian tốt đẹp nhất bức tranh. Nhưng mà, thế gian này hết thảy vẻ đẹp, sợ nhất là chính là nhưng mà. Tuế nguyệt vô tình chạm tiên tiêu, tuế nguyệt là đem giết nhân nào. Hai vạn năm năm tháng trôi qua, cô trực mỗi dần dần đi tới phần cuối của sinh mệnh. Thâm viên phía dưới giới, tiếp cận mặt pháp, thủ yêu bị tiên tiên có hạn. Chúng quy là khó mà triệt để hóa thành nhân hình, ngao du thiên địa, chỉ có thể cắm sâu tại mảnh này sinh nó, dài nó, dưỡng dục thổ địa của nó, chậm rãi già đi. Nó vốn không trường sinh chi niệm, cũng không trường sinh chi pháp, đối mặt sinh mệnh mất đi cũng là an lành bình tĩnh. Thiên địa vạn vật cuối cùng có thọ, một cây thân thể lịch sống 2 vạn năm, đã là thượng thiên lọt mắt xanh, không cầu gì khác. Thế nhưng một ngày, linh dị nhanh đuốt xuất hiện, ngay trước mặt tứ đại thần mục nói ra trường sinh chi pháp, cô trực ngôi đồng thời bất vi sở động, mà là ra tay đổi tên kia linh dị nhanh đuốt. Nhưng nó cự tuyệt, tứ đại thụ ma bên trong phất vân hối động lòng. Phất Vân Hối Thọ Linh tại trong tứ đại thụ ma là trẻ tuổi nhất, lại bởi vì bản thể là linh trúc, thọ nguyên tương đối hơi ngắn, ngược lại sẽ đi ở thứ hai hạnh tiên tiên cùng thứ ba xích một khôi phía trước, theo sát cô trực mũi, thậm chí là cùng cô trực mũi cùng nhau hóa đạo. Phất Vân Hối không cam tâm, tại một buổi tối cương ép rút lên chính mình rễ cây, đi đến cực tây tiếp giáp sông Lưu Sa, lấy bỏ còn lại thọ nguyên làm đại giá, rơi vào linh dị chi đạo. Chờ nó trở lại sau, hết thảy đều thay đổi. Linh dị là vận bẹo quy tắc, nó sẽ vận bẹo hết thảy, bao quát tới gần sự hiện hữu của nó. Mặc dù trong lúc đó cũng có qua tranh chấp cùng khu chủ, đại thể tới nói là cô trực mũi phản đối, hành thiên tiên trung lập, xích một khôi ủng hộ. Tứ đại thụ ma xuất hiện phân hóa, hơn nữa cô trực mũi cũng không chiếm ưu. Cuối cùng cũng rất khó nói hành thiên tiên, xích một khôi đến cùng là ở, hay là hiếu kỳ sau đó lại nghĩ thoát ly lúc này đã muộn. Tóm lại, xích một khôi, hành thiên tiên cũng tuần tự rơi vào linh dị chi đạo. Bốn đi thứ ba, cô trực mũi tới gần thọ trùng, bất lực can thiệp, cuối cùng cũng bị linh dị chỗ nhiễm, rơi vào linh dị. Chuyện về sau, thảm thiết hải cốt đạo trường đã đủ để chứng minh hết thảy. Linh dị vận bẹo trình độ kinh khủng, đem cô trực mỗi loại này đức cao vọng trọng thụ yêu tiền bối đều biến thành không ngừng tìm lấy thụ ma. Ban đầu tiên linh chi địa không còn tồn tại, hóa thành minh thổ, trải rộng bụi gai. Phàm là đến gần sinh linh đều bị thôn vệ. Thụ ma nhanh nuốt càng là bốn phía xuất động, không ngừng vì mảnh này minh thổ kính dâng chất dinh dưỡng. Như thế, tứ đại thụ ma lại tồn tại hơn 3 năm. Thẳng đến gần đây, tại Tân Hà vạn trượng công đức cùng vô tận thần hỏa bên trong, tuần tự biến thành cho tàn. Ảnh đen nhất hồn, thẩm phán cân nặng, hắc bào nhân mở kim khẩu. Ngày xưa tiên tư Vũ Vân Hà, lòng mang thương sinh tốt không tỉ vết. Từ bi tế thế tia sáng rượu, thanh phong làm bạn ý phân chấn. Hôm nay ma ảnh che trời nguyện, ta niệm vinh ác tâm niệm thêm. Vì cầu trường sinh đoạn lối rẽ, Thiên Phong Tấn Tán đánh gãy kiếp sau. Chương 1099, Hỗn Độn Tinh Hoa, Trấn Thi Đan. Chương 1099, Hỗn Độn Tinh Hoa, Trấn Thi Đan ban thưởng, một tia Hỗn Độn Tinh Hoa, Trấn Thi Đan, một chi bản nguyên. Tần Hà xem xét, chợt cảm thấy đại hỉ, rất lâu đều không đốt đi ra giá dáng phần thưởng. Còn phải là linh dị chi nguyên mới có thể đốt ra hảo phẩm chất ban thưởng. Theo thực lực thêm một bước nhảy lên, đối với thi thể phẩm chất yêu cầu cũng thêm một bước cất cao, người tu luyện bình thường cùng yêu ma, đã cho không là cái gì dễ phần thưởng. Linh dị nhanh đốt diệt một nhóm lớn, ban thưởng cực kỳ có hạn. Còn phải là tứ đại thủ ma. Xích một khôi cho công đức thánh thể, nước chảy thành sông phía dưới, trực tiếp nhục thể thành thánh, dựng thành thánh thể. Không có cái này nội tình, Tần Hà thật đúng là không dám tùy tiện liền giết đến kinh cức linh tới. Dù sao linh dị cùng linh dị khác biệt cũng là cực lớn, ở người khác đạo trường, có trời mới biết là cái gì bố trí, hơn nữa còn là 3-1. Phần thưởng này xếp hạng đã đủ để đứng vào Tần Hà thu hoạch khen thưởng 5 vị trí đầu. Sau ba loại cũng không thất vọng, tiêu chuẩn. Đầu tiên là một tia hỗn độn tinh hoa, đây là một tia đến từ thiên địa hồng mông thời điểm hỗn độn chi tinh, là vì tạo vật chi nguyên, diệu dụng vô tận. Chú, này tinh hoa thừa thiên địa chi trọng, không phải thánh giả khó nhận nó nặng. Tần Hà xem xét, cái này không kéo sao, thánh thể vừa thành, không còn sớm không muộn vừa vặn. Hỗn độn cái xẻng mặc dù có thần khí chi uy, nhưng hỗn độn chi khí rèn thành nó đến cùng vẫn là kém một chút ý tứ, tại Hắc Phong Sơn đánh nhau thời điểm, cái xẻng hóa thành kiếm vậy mà cắt đứt, xẻng linh cũng bị thương không nhẹ. Cái này sợi hỗn độn tinh hoa, có thể đủ lệnh cái xẻng tiến thêm một bước, tuyệt đối đồ tốt. Tần Hà đem hắn lấy ra, đặt vào không gian giới chỉ, vật này quá mức chân quý, không nên tại ngoại giới xuất hiện. Thứ hai dạng, Trấn Thi Đan, đây là một cái trấn áp thi thể dùng biên đan dược. Đây là cuối cùng đem đồ vật trong truyền thuyết đốt đi ra. Trấn Thi Chín Khí xếp hạng thứ hai. Trấn Thi Chín Khí, gạm nếp, phụ, dây mực, kim châm, lừa đèn bó, con ngựa linh, nhiếp phách đèn, Trấn Thi Đan, vãng sinh ấn. Vãng sinh ấn truyền thuyết là một tôn thần khí, đông thổ thế giới đến cùng từ đâu biết được kỳ danh là một câu đố, Trấn Thi Đan thuyết pháp thì rất nhiều. Trong lòng bàn tay kia sáng lóe lên, một cái màu xanh đậm viên đan dược liền rơi vào Tần Hà trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ rất kỳ quái lực áp bách liền hướng xung quanh tán đi. Lạc Bùa Hựa Ý Nhỉ trước tiên kêu lên, ra đây là cái gì, tại sao ta cảm giác toàn thân đều không tiện lợi, có chút cương. Ma Phi càng là không nói một lời, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Thẳng đến Tần Hà đem Trấn Thi Đan thu hồi, mới dùng bay trở về, một mặt mộng bức kêu lên, gì tình huống không tệ. Tần Hà hài lòng gật đầu. Hôn chủ trí, phách chủ thể, Trấn Thi Đan cùng nhiếp phách đèn mở dạng, cũng là trấn phách. Khác nhau ở chỗ, nhiếp phách đèn sẽ không ảnh hưởng đến vật sống. Trấn Thi Đan vừa ra, liền Lạm Bùa Hựa Ý Nhỉ đều cảm giác toàn thân trở nên cứng, liền Tần Hà đều cảm giác được một tia khó chịu. Đây nếu là có cái nào một đầu thi yêu phạm ở trong tay chính mình, chỉ dựa vào đan này, liền có thể đưa nó đệ ngoan ngoãn. Đồ tốt, thật không biết là như thế nào luyện chế, giới thiệu cũng là 10 phần hàm hồ, không nói gì, cũng không biết từ đâu ra. Dạng thứ ba, mục chi bản nguyên, đây là một kia mục trúc bản nguyên thần lực, thần mục tinh túy, diệu dụng vô tận. Loại này mặc dù cũng không có nói quá rõ, nhưng thần lực hai chữ, tuyệt đối là thường, lưu lại chờ về sau khẳng định có chỗ dùng đến. Trong lòng bàn tay tia sáng lóe lên, một đoàn xanh tươi lướt át mục chi bản nguyên, liền rơi vào Tần Hà trong lòng bàn tay. Trong chốc lát toàn bộ thế giới đều tựa như nhiễm lên một cỗ sinh cơ bừng bừng, phản phất trước mặt mảnh đất này không còn là minh thổ, mà là một mảnh chim hót hoa nở, linh khí phong phú tiên gia bảo địa. Đây là cái gì? Ăn rất ngon bộ dáng. Lạc Bùa Hựa Ý Nhỉ hai con mắt lập tức sáng lên, vội vàng bu lại. Có thể cho ăn bể bụng ngươi. Tần Hà đẩy ra bỏ của nó đầu, đem một chi bản nguyên cất kỹ. Đây là thụ ma bản nguyên tinh túy, xúc tích 2 vạn năm tuế nguyệt, tùy tiện nuốt vào, cùng thú tinh khung cũng không khác biệt gì. Hơn nữa cái đồ chơi này là một thuộc tính, Lạc Bùa Hựa Ý Nhỉ cùng nó cũng không tương hợp, lưu lại chờ về sau. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cho tàn, trong đó một đống rõ ràng cao hơn, đó là cô trực ngôi đốt cháy lưu lại, một đời thủ yêu, chỉ vì quan tâm ba cái hậu bối, liền lây dính bọn chúng nhân quả, vốn không tâm làm ác, lại cuối cùng bị liên lụy rơi vào linh dị. Lần này tốt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Khả kính, lại đáng tiếc. Đi, đem đống kia cho thu hồi lại, khác tìm địa phương an táng. Tần Hà chỉ vào đống kia cho tàn đối với Lạm Bùa Hựa Ý Nhỉ đạo. Tiểu Lăng Viên lại có thể thêm một tòa ngôi mộ mới. Chương 1100, phân nhi hóa chi chương 1100. Phân nhi hóa chi được Lạm Bùa Hựa Ý Nhỉ lắc đầu vây đôi đi. Tần Hà lại nhìn về phía Ma Phi, nói, đem cho mét đổi lộc tới, lại điều một đội người tới trợ giúp. Ra, ngài muốn người khô đi. Ma Phi hiếu kỳ hỏi. Trường sinh không phải dễ dàng như vậy thực hiện, mảnh đất này thực chất có cái gì, móc ra. Tần Hà đạo. Được. Ma Phi gật đầu, sau đó cánh chấn động liền lướt đến chân trời, lại một phiến liền hoàn toàn biến mất không thấy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nửa ngày sau, Ma Phi thông qua cho mét đổi cỡ nhỏ chuyển tống trận văn, chuyển đến nước chừng hơn 1.000 người. Có thể nói là hao tốn cái giá không nhỏ. Tới liền một chữ, đào. Đem này đào đất trong trượng, đem vật phía dưới móc ra. Ra, ngài là hoài nghi có di tích ở phía dưới. Vương Thiết Trụ an bài xong đội ngũ làm việc, lại gần hỏi Tần Hà. Những thứ này linh dị toàn bộ đều chiếm cư tại đạo trường của mình, nhưng không có quá nhiều trận văn vết tích, chỉ có thể là những cái kia di tích. Tần Hà gật gật đầu. Cổ Thiên Đình bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết tên, vỡ nát giải thể, tường đổ giải rác đến chư thiên các giới. Đông thổ thế giới có, thâm viên thế giới cũng có. Hơn nữa quay chung quanh những di tích này, thường thường kèm theo chẳng lành. Tỷ như những thứ này linh dị đạo trường, một ít chẳng lành chiếm cứ như là Minh Cung, Ma Đồng Quan các loại, thậm chí ngay cả Nam Thiệm Bộ Châu bên kia trấn ma ti dưới mặt đất. đều có những di tích này tồn tại vết tích. Cỏ cây thành yêu tại Đông Thổ đã tuyệt tích, thâm viên thế giới Tần Hà chỉ ở gặp ở nơi này, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn là có đồ vật gì, gia tốc quá trình này. Lại có là tứ đại thụ ma đem ở đây làm thành đạo trường, di tích này chắc chắn còn vì trường sinh cung cấp một loại nào đó ủng hộ. Tần Hà cũng không biết đó là cái gì, kịch đèn chiếu đến cùng là kịch đèn chiếu, cũng không thể rõ ràng thay vào đến người chết cảm xúc, cụ thể là cái gì, còn cần nhìn lại một chút. Từ trong mấy cái linh dị chi nguyên kịch đèn chiếu, Tần Hà giải thích rõ ràng một cái tin tức trọng yếu, chính là linh dị chi chủ sẽ không dễ dàng rời đi đạo trường của nó. Thiên địa có thọ, trường thọ đã là người tiền, trường sinh cho dù có linh dị chi pháp, cũng là bị thiên đạo bài xích, không có khả năng không có hạn chế. Cổ thiên đình di tích có thể tồn tại che đậy thiên cơ tác dụng. Một khi rời đi đạo trường, thời gian ăn mòn khả năng sẽ ở linh dị chi chủ trên thân lấy một cái rất nhanh tốc độ thực hiện. Tỷ như linh dị chi chủ bị vây ở một cái rời xa đạo trường chỗ, như vậy nó có thể trong thời gian rất ngắn bị thời gian thanh toán trực tiếp chết giả. Cái suy đoán này cho Tần Hà càng lớn tự tin san bằng thâm viên tất cả tuyệt địa, những thứ này linh dị chi nguyên nếu là liên hợp lại, thật đúng là một cái đại phiền toái. Nếu là tán lạc tại các nơi không thể liên hợp, đập tan từng cái vậy thì đơn giản nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường tình huống, thật muốn đem bọn nó ép, chó cùng rất dậu cũng là khả năng cao sự kiện. Cho nên trong này thì có một phân tắc, nhất thiết phải trước tiên phân hóa một chút bọn chúng. Không thể để bọn chúng quá sớm bao đoàn, ít nhất phải đốt đủ ban thưởng lại nói. Trầm ngâm chốc lát, Tần Hà lại đem Vương Thiết Trụ chiêu tới, phân phó nói, phái người đem một tin tức lan truyền ra ngoài, liền nói ta Thánh Nưu đại tiên chỉ giết phát động linh dị nổi loạn linh dị đầu mượn, những thứ khác một mực không truy xét. Bản tọa chịu chúng sinh cung phụng, ai dám phát động loạn lạc chính là không cho bản tôn mặt mũi, tất chu chi. Để cho những cái kia còn không có phát động linh dị nổi loạn đầu mượn, thành thật một chút, tự giải quyết cho tốt. Vương Thiết Trụ hơi chút do dự liền gật đầu, nói, biết rõ. Nhân thủ đa động làm cũng nhanh, ước chừng thời gian nửa ngày, ngay tại dưới mặt đất hơn 30 chỗ, moi ra mười mấy phiến bể tan cảnh hòn đá. Hòn đá toàn thân huyền hắc, phía trên điêu khắc lấy rất nhiều đã mơ hồ đường vân, phủ đuổi chi khí mười phần, cổ phát lại cổ lão. Vương Thiết Trụ dẫn người cẩn thận chắp vá, đem những tảng đá này cuối cùng chắp vá ra một khối bia đá bộ dáng. Đây là một khối rất đặc biệt phương bi, phía trên rõ ràng có bi văn tồn tại, nhưng tiếc là nơi đó cũng là không chọn vẹn chỗ lợi hại nhất. Có đồ vật gì trực tiếp đập vào phương bi phía trên, trực tiếp đưa nó chụp chia năm xẻ bảy, chính diện càng là bạo toái, giải rắc thành rất nhỏ mảnh vụn, không cách nào lại trả lại như cũ. Đây là cổ thiên đình di tích, không sai được. Vương Thiết Trụ nói rất khẳng định đạo. Tần Hà gật gật đầu, khi khối thứ nhất khối vụn xuất thổ, hắn liền đã xác định. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, cái này cổ thiên đình di tích khối vụn còn xuất lại sức mạnh, lại đều có thể đúng trường sinh tạo thành ủng hộ. Chẳng lẽ cổ thiên đình đã từng nắm giữ chân chính trường sinh chi pháp? Chương 1101, màu đen phương bi. Chương 1101, màu đen phương bi. Xem ra cái này trường sinh bí mật phía sau, còn không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trừ Cương Liệp cùng lão viên chắc chắn biết thứ gì, đáng tiếc song song rơi vào trạng thái ngủ say. Trừ Cương Liệp là bị đánh, lão viên cũng không biết nhớ lại một vài thứ, cũng đi theo rơi vào trạng thái ngủ say, dường như là thức tỉnh đưa tới. Tần Hà đánh ra mấy đạo trận văn, đem bia đá hợp làm một thể, đang định đem hắn nhiếp đến trước người. Bia đá nhưng lại ầm vang giải thể, một lần nữa tan thành một đống đá vụn. Tần Hà không khỏi sững sờ, hơi có vẻ nghi hoặc. Cái này mấy đạo trận văn đừng nói hòn đá, chính là một đống bụi, cũng có thể ngưng kết thành một cái chính thể, lao tước bất động, đúa không chém nổi. Đạo pháp bài xích. Vương Thiết Trụ trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc. Cái gọi là đạo pháp bài xích, còn có một cái khác tử, gọi thủy hỏa không thấm, vạn pháp bất xâm. Nhớ tới nơi này, Vương Thiết Trụ trực tiếp đánh ra một đạo tam muội thần hỏa, rơi vào trên những cái kia đá vụn. Kết quả quả là thế, vô luận tam muội thần hỏa như thế nào đúng cô, cái kia nhìn đen tối cũng không thể nào thu hút đá vụn, không nói hòa tan, chính là sờ lên, cũng chỉ là ôn ôn lạnh lạnh, liên phát bỏng cũng không có. Ra, làm sao xử lý? Vương Thiết Trụ nhìn về phía Tần Hà, tìm đồ trói đứng lên. Tần Hà đạo. Vương Thiết Trụ gật đầu, tiếp đó sai người tìm tới một bộ tử kim xích sắt, đem Vương Bi một lần nữa chắp vá hảo, lại dùng tử kim xích sắt đem hắn trói gô. Lần này, cuối cùng là có thể đứng lên. Chỉ là nhìn dở dở ương ương, lộ ra cồng kềnh. Tần Hà đưa nó nhiếp đến trước người, trong mắt các loại mắt thuật không ngừng luân chuyển, tra xét rõ ràng. Nhưng mà cái này Vương Bi không cẩn thận đi xem, chỉ cảm thấy là đã bình thường, tinh tế đi xem, cũng chỉ là cảm thấy vật này có thể là người vi luyện chế, trừ cái đó ra, liền cảm giác mơ hồ, không cách nào xuyên thấu tầng ngoài hướng vào phía trong bộ rõ xét. Tần Hà làm giòn nhắm mắt lại, dùng thần thức xâm nhập trong đó, chung quy là có chỗ đột phá. Bia đá mặt ngoài hình như có ngăn cản, người tu luyện bình thường căn bản là không có cách xâm nhập, nhưng Tần Hà thần hồn chính là hồn thân đại viên mãn, đại dương mênh mông, chỉ là cảm giác hơi có chỗ cản trở, liền xâm nhập trong đó. Nháy mắt sau đó, Tần Hà chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một phương huyền hắc không gian. Đen, nhìn một cái vô tận đen. Sâu không thấy đáy đen. Giống như trôi nổi tại thâm nguyên bên trong, không có trên dưới trái phải, không có trước sau, nhưng lại có thể cảm nhận được nó vô biên vô hạn. Giống như đưa thân vào thâm thúy hắc ám tinh không, đó là một mảnh vĩnh hằng trống trải, vĩnh hằng cô quạnh, vĩnh hằng hắc ám chỗ. Thời gian trường hà từ nơi này chạy qua, lại không cách nào mang đến bất kỳ thay đổi nào. Hoặc có lẽ là, ở đây chỉ có không gian, không có thời gian, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Tần Hà quan sát sơ qua, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia chẳng lành, không dám dừng lại thêm, lập tức rút khỏi. Nhưng mà cái kia hắc ám liền phảng phất nghiêm chủ vũng bùn mở dạng, lại đối với thần niệm sinh ra lôi kéo, Tần Hà thần hồn chấn động, mới từ bên trong rút lui đi ra. Nguy hiểm. Tần Hà tâm đầu không khỏi nhảy mấy cái, nếu là thần thức không đủ cường đại, rút lui không ra liền xong con nhé. nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, kẻ nặng hồn phi phách tán. Mở mắt ra, trước mặt là mấy trương hơi có vẻ lo lắng khuôn mặt, là Bùa Hựa Yin Nhi, Vương Thiết Trụ, Ma Phi đều xử ở bên cạnh. Ra, ngài không có sao chứ? Là Bùa Hựa Yin Nhi trước tiên phát hiện Tần Hà mở mắt. Như thế nào? Tần Hà nghi hoặc, nói xong lại là nhìn về phía xa xa phía chân trời, sau đó khẽ giật mình. Thiên, vậy mà đen. Ra, ngài thế nào? Nhắm mắt thời gian lâu như vậy, tất cả mọi người nóng lòng chờ. Là Bùa Hựa Yin Nhi vội vàng nói. Đây là hơn phân nửa ngày. Tần Hà hỏi thăm. Kết quả Vương Thiết Trụ lại duỗi ra hai đầu ngón tay, kêu lên, ra, là hai ngày hai đêm a. Tần Hà, cái gì gọi là im lặng, đơn giản im lặng chết. Tần Hà cảm giác thần thức mình đi vào, cũng liền trong một giây lát nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, cảm giác không đúng lập tức ra khỏi. Liền cái này, vậy mà liền đi qua hai ngày hai đêm. Cái này đặc meo vạn nhất bản thể bị đánh lén, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Cũng không đúng, nhục thân hẳn là sẽ phấn khởi phản kháng, nó rất am hiểu cái này. Nhưng vẫn là rất nguy hiểm a, càng nguy hiểm hơn chính là thời gian, trước đây tại Hắc Phong Sơn cũng tao ngộ qua, đó là thời gian cả bẫy. Cái này màu đen phương bi, đến cùng cái tác dụng gì? Cùng mình tưởng tượng một trời một vực, vốn cho rằng hẳn là cùng trường sinh liên quan, nhưng thoạt nhìn là thời gian ra tốc à, gì tình huống? May mắn kịp thời ra khỏi, nếu là ở bên trong dừng lại mấy canh giờ, cậu thêm sợ không phải đi qua mấy chục năm. Chương 1102, lập bia táng thổ chương 1102, lập bia táng thổ đem phương bi thu vào không gian giới chỉ. Tần Hà ý niệm cũng chìm vào, chư cương liệp cùng lão viên ngủ say. Còn có một cái có thể hỏi, Tinh Lan lão ma. Tinh Lan lão ma tại chư cương liệp tu hú chiếm tổ chim khách chiếm nó dưỡng hồn ngọc sau đó, liền bị vây ở Tử Kim Hồ Lô bên trong không có việc gì, cũng không dám quấy rầy chư cương liệp, cũng không dám làm ra động tĩnh gì, sợ mất mặt ngoài, cũng là nhàm chán cực độ. Sau một lát, Tần Hà ý niệm hóa thành thân ảnh, buông xuống không gian giới chỉ, trực tiếp đi Tiểu Lăng Viên. Rất lâu không thấy, Tiểu Lăng Viên lớn hơn một vòng, nhưng không nhiều. Nghĩa trang cao thấp chập trùng, mặc dù không tính là nhiều chỉnh tề, nhưng cũng coi như xen vào nhau tinh tế. Đá xanh vì mộ, bạch ngọc vì địa, phía trên quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng bảy màu hạ. Nghĩa trang chung quanh cùng mộ bia ở giữa, khắp nơi đều là đủ loại hoa dại không biết tên, hoa trên núi rực rỡ, quanh điệp bay múa. Theo lý thuyết, mộ phần lăng hẳn là âm u hối khí chi địa, nhưng nơi này lại không có chút nào âm tà cùng tử khí, ngược lại cùng chung quanh nơi này mỹ cảnh hòa làm một thể, sinh cơ rạng rỡ. Mỗi lần tới đến cái này Tiểu Lăng Viên, Tần Hà đều có thể từ nội tâm cảm nhận được một loại yên tĩnh. Gặp phải tâm cảnh có song chấn động thời điểm, Tần Hà tâm thần liền sẽ tới chỗ này, cái này nó tự tay từ một cái tiểu nấm mồ bắt đầu xây nghĩa trang. Đi một chút, nhìn một chút, hoặc chôn xuống một vỏ cho cốt. Biển cả Di Châu dần dần mà nhặt. Thế là hết thảy đều tựa hồ có trốn trở về, ý nghĩ rằng bậy không sinh, tâm ma không ra, đối với tu hành có cực lớn chỗ tốt, cái này cũng là Tần Hà gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân một trong. Thời tiết nối là, Tần Hà đến nay không rõ Tiểu Lăng Viên là như thế nào xuất hiện ở trong cơ thể mình mở ra giới tự tu di. Nhất nghiệm đấu chuyển, liền từ Đông Thổ tám nhập phương thiên địa này, quả thực là thần kỳ. Nhưng không nghĩ ra, Tần Hà cũng lười suy nghĩ, hữu dụng là được. Tần Hà tuyển một cái không tệ vị trí, lấy ra đại hắc cái xẻng, lại mang tới nguyên liệu nấu ăn. Một xúc một cái, đem cô trực mỗi hỏa táng mục cho chốt tiếp. Nó bản thể lớn, cho nên nấm mồ cũng lộ ra hơi lớn. Bạch ngọc trên tấm bia khắc xuống tính danh, kinh cức lĩnh bách thụ yêu linh, cô trực mỗi chi mộ. Thế là cái này khỏa tồn tại 2 vạn năm tuế nguyệt lao thụ yêu, vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Táng xong cô trực mỗi, Tần Hà lại hướng đi lăng mộ một góc nào đó, nơi đó có một gốc màu xanh biếc tương tự với phong lan tầm thường cây, toàn thân xanh biếc, hơi mang theo ánh, chỉ có khoảng 3 tấc. Hoa bị ngạ. Mấy năm không thấy, đã lâu cao một tấc, phiến lá cũng càng dài một chút. Cái này chân quý đồ vật, vậy mà di rời sống. Tần Hà thấy thế, tâm tình không tệ, thu lại hắc cái xẻng, nhàn nhã đi tới Tử Kim Hồ Lô bên cạnh. Hồ Lô này là chỗ, ngay tại Tiểu Lăng Viên cách đó không xa. Tinh Lan lão ma mấy lần mắt thấy Tần Hà tới đây lập bia táng thổ. Đối với nó tới nói, cái này Tiểu Lăng Viên giống nhau là lật đổ nó nhận thức, thân là lão ma, đủ loại phân mộ, âm hộ, hố ma đó là quen cũng không thể quen đi nữa. Nó cũng ưa thích những địa phương kia, đi ra ngoài bên ngoài đều khắp nơi những địa phương kia đặt chân. Nhưng trước mắt nghĩa trang, lại một điểm không có phần mộ khí tức, cảm giác ở đây cũng không phải là nghĩa trang, mà là một mảnh tướng mạo mặt trời mới mọc cánh đồng hoa. Nó cũng không biết Tần Hà chôn xuống đến cùng là thứ gì tồn tại, cũng không dám hỏi. Chỉ cảm thấy ngày đêm bị cố khí tức này của rửa, trong lòng oán lệ chi khí lại tiêu mất một chút. Gặp Tần Hà đi tới, nó vội vàng hiện hóa một cái mơ hồ khuôn mặt tươi cười, nói: "Đại tiên ngài đã tới. Biết vừa rồi táng chính là thì sao?" Tần Hà hỏi. Tinh Lan lão ma lắc đầu. Kinh cức lĩnh bốn thụ ma một trong, cô trưởng mỗi. Tần Hà đạo: "Chúc mừng đại tiên, lại giết thụ ma đứng đầu, kinh cức lĩnh nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn dư thứ hai không đáng để lo, lấy đại tiên vĩ lực, sắp tới có thể bình." Tinh Lan lão ma trong lòng lắc một cái, thầm hô biến thái, vừa mới qua đi bao lâu, ngựa không ngừng bó. Rốt cuộc lại bắt đầu bình định tuyệt địa, đáng sợ không phải có thể hay không, mà là tốc độ này. Rõ ràng phía trước còn trọng thương đây này, đây chính là chư cương liệp trong giọng nói lộ ra. "Ngươi sẽ không cho là ta chỉ giết cô trực nuôi a?" Tần Hà mỉm cười. Chẳng lẽ Tinh Lan lão ma sững sờ, sau đó càng là trong lòng rung mạnh. Kinh cức lĩnh đã bị bản tọa xóa tên, nơi đó thổ địa rất màu mỡ, ngày này sang năm, nhất định đem cỏ cây phồn thịnh, trăm hoa đua nở. Tần Hà đạo: "Cung, ưa thích tiên, chúc mừng đột tiên." Tinh Lan lão ma hô to biến thái, "Thanh Nhu đại tiên là một điểm không thiệt thòi a, xích một khôi làm một tay chết tử tế. Thượng tiên đến đây, không biết có gì phân công." Tinh Lan lão ma thái độ dần dần đoan chính, Tần Hà biểu hiện càng cương đại, thái độ của nó thì càng đoan chính. Ta muốn ngươi cho ta điểm đề nghị, cái tiếp theo là diệt cái nào ra tuyệt địa hảo. Tần Hà đạo. Chương 1103, vô hạn trung thành. Chương 1103, vô hạn trung thành. Giờ khắc này, Tinh Lan lão ma chỉ cảm thấy chính mình đứng ở một cái có thể bốn lượng phát vạn cân vị trí, những cái kia không ai bị nổi các lộ linh dị chi chủ, tựa hồ cũng phụ phục trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, từng tại rất lâu tuế nguyệt trước đó, nó cũng cảm thụ qua, chỉ là đi qua quá lâu, lâu đến ký ức đã mơ hồ. Tinh Lan lão ma cũng đã từng là nhân trung hào kiệt, đã từng lấy tuấn kiệt diện mạo nhìn xuống mênh mông, ngang dọc người trong cùng thế hệ chưa bại một lần, không có địch thủ. Bao nhiêu khi xưa địch nhân, đối thủ, liền như thế lúc giờ phút này giống như chờ đợi nó tuyên phán vận mạng. Nhưng vật đổi sao rời, hắn cuối cùng vẫn bại bởi Tuế Nguyệt, trở thành bị Tuế Nguyệt đuổi giết đao binh. Tại thời gian lưới đao hạ du cách tại âm dương ở giữa, người không ra người quỷ không ra quỷ, rơi xuống làm linh dị nhanh bước để cầu đào thoát. Nếu như có thể một lần nữa lại tới một lần nữa, Tinh Lan lão ma nhất định sẽ không lựa chọn đầu này chặt đầu lộ. Nhưng bây giờ nó đã không có lựa chọn, rơi vào linh dị, hồn không vào luân hồi, tiếp sau đã đức, nó chỉ có thể nắm thật chặt bất luận cái gì một tia trường sinh cơ hội, lay lắt xuống, chỉ chờ mong cái kia hư vô mở miệng, hầu như không tồn tại khả năng. Giống như trong khe cống ngầm chuột, sống sót, sống sót, lấy hèn hạ phương thức sống sót. Cho nên Tinh Lan lão ma chỉ là tự do một cái chớp mắt, liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đem tuyệt địa bản đứng, cười nói, này liền muốn nhìn, đại tiên là thế nào cân nhắc cái vấn đề này, hoặc có lẽ là ngài phương hướng. Tần Hà trầm ngâm một cái chớp mắt, nói, ai tương đối phách lối, lực phá hoại khá lớn. Song xoa lĩnh. Tinh Lan lão ma gần như không giả suy tư nói, Thanh Nhu đại tiên liên tiếp thắng lợi, nó giá trị tồn tại đã vô hạn suy yếu, giờ này khắc này, nó trung thành 100. Bất luận cái gì tiểu tâm tư, đều là đối với mạng nhỏ mình không tôn trọng. Nói một chút cái này song xoa lĩnh. Tần Hà hỏi. Song xoa lĩnh, chiếm cứ một cái thỏ ma cùng một đầu linh nhu ma, hai ma đầu dựng thẳng song giác, tương tự xiên cá, thế là chỗ kia tuyệt địa được mệnh danh là song xoa lĩnh. Này hai ma mặc dù chưa bao giờ hiện thân, nhưng nhanh đuốt tứ xuất, mấy bạn giảm xa đều là hắn chim ăn thịt chi địa. Thường xuyên liền có thể nghe song xoa lĩnh nhanh đuốt đem trọn thành, toàn bộ rơi tộc đàn bắt đi tin tức. Song xoa lĩnh cơ hồ không có ngủ say, vẫn luôn hoạt động rất mạnh, nhưng chỉ tiểu nhi khắp đêm, vẫn lấy làm mười bạn giảm bên trong lớn nhất chẳng lành. 300 năm trước, song xoa lĩnh hai ma đã từng không biết loại nguyên nhân nào ngắn ngủi thức tỉnh, độc hại một vực, liên tục nuốt 227 thành sinh linh cùng bộ lạc, dẫn phát toàn bộ Tây vực đại khủng sợ. Đều tưởng rằng linh dị hồi phục, nhưng chẳng biết tại sao, hai ma độc hại sau đó, nhưng lại lâm vào yên lặng, chỉ còn dư nhanh đuốt tứ xuất cho tới hôm nay. Thực lực như thế nào? Tần Hà lại hỏi. Gần với linh dị chi chủ, hai ma liên thủ, tuyệt đối kinh khủng. Tinh Lan lão ma một năm một mười đạo. Đi, biết. Tần Hà gật gật đầu, lại hỏi, ngươi có biết hay không Thiên đỉnh di tích cùng tuyệt địa quan hệ trong đó? Thiên đỉnh di tích là trường sinh chi nguyên. Tinh Lan lão ma đạo, trả lời hoàn toàn như trước đây dứt khoát. Nói kỹ càng một chút. Tần Hà đạo, hắn nhìn một chút cũng không có hoài nghi, kỳ thực chân ngôn thuật đã xoa hứa ra khói. Cái này lão ma không thể không phòng, chỉ cần nó lộ ra một điểm nói dối dấu hiệu, Tần Hà cam đoan để nó hôi phi yên diệt, một điểm do dự đều không mang theo cái chủng loại kia. Không rõ ràng lắm, Thiên đỉnh di tích tục truyền có che đậy thiên cơ hiệu quả, cũng chỉ có dạng này mới có thể thực hiện trường sinh, bằng không tích lũy tháng ngày, thiên đạo tức giận, sẽ thỉnh thoảng có lôi kiếp hạ xuống, cái kia đừng nói trường sinh, ngủ một giấc đều không được an bình. Tinh Lan lão ma đạo, cổ thiên đỉnh nhưng có trường sinh chi pháp. Tần Hà lại hỏi, cái này, lão phu không dám nói bừa, thật sự là chưa từng nghe, tin đồn có nói không có. Cá nhân lượng trước, cổ thiên đỉnh vượt ngang chư thiên vạn giới, nếu là có thể chủ kiến, có thể thật có thể khám phá trường sinh chi bí. Tinh Lan lão ma đạo, ý của ngươi là, nếu như ta đem cổ thiên đỉnh di tích đào trừ, liền sẻn rơi mất linh dị trường sinh căn cơ. Tần Hà ý tưởng đột phát. Tinh Lan lão ma sững sờ, ách, cái này, tựa như là chuyện như vậy. Tần Hà lập tức vui vẻ, thu hoạch này ngược lại là có một chút ngoài ý muốn. Chương 1104, song xoa linh chương 1104, song xoa lĩnh nửa tháng sau, song xoa lĩnh. Tần Hà kim thân phát tướng, đạp không mà đi. Mỗi một bước ra, cũng là trăm dặm xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thân thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cước bộ rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, giống như một tôn thần linh ở nhân gian dạo bước. Song xoa lĩnh chỗ sâu nhất, bốn tòa sơn lĩnh giống như nhạy bén xiên, đâm thẳng thương khung, âm u lạnh lẽo, phong mang. Ngàn dặm bên trong, cỏ cây vô tổn, vô tận mây đen bao phủ, khắp nơi sương khô, tựa như nhân gian địa ngục. Tần Hà người chưa đến, khí tức cường đại cũng đã đè ép tới, giống như bài sơn đảo hải, đem song xoa lĩnh chấn long trời lở đất, thổ địa giạn nước, dãy núi liên miên ầm vang sụp đổ. Làm cản, một tiếng vô cùng âm lãnh gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, thì thấy cái kia bốn tòa giống như nhạy bén xiên tầm thường sơn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa chuyển động đứng lên, vung ra vô số đất đá, như là thác nước dì dào rơi xuống đất. Ngay sau đó, sơn lĩnh phía dưới, hai cặp ánh mắt đỏ thắm chậm rãi từ trong bóng tối mở ra, ngưng thị phương xa, âm u lạnh lẽo mà rét lạnh. Cái kia bốn tòa sơn lĩnh, rõ ràng là hai cái cự thú sừng hai. Giống. Cự thú gào thét, từ vô tận tuế nguyệt trong ngủ say nhanh chóng thức tỉnh. Tiếng giống chấn thiên nhất địa, chung quanh đất đá nhao nhao nổ tung, kinh khủng sóng âm bao phủ tứ phương, tạm thời đem cái kia cố kinh khủng ý áp đuổi ra ngoài. Chờ đất đá kết thúc, vô tận mây đen bên trong hiện ra hai cái cự thú chân thân. Một cái bốn vó linh lưu, sừng đầu dữ tợn, thân thể cao lớn dài cũng không phải là thể bao, mà là sâm sâm lân giáp, hắc ám chi khí vần quanh, giống như đến từ địa ngục quỷ vật. một cái bốn chân ma thỏ, hai dài nhọn, cả người giống như dạng nước đồng dạng, phát ra nổ ngang tơ máu, dữ tợn đáng sợ, một đôi đỏ tươi ma nhãn, to như bánh xe, nhìn một chút liền phảng phất muốn bị hút đi vào, quanh thân sát khí bập bành, giống như là một đầu thi sát. Người phương nào đến, dám phạm ta Song Xoa lĩnh? Ma thỏ trước tiên mở miệng. Đang khi nói chuyện, Tần Hà Kim thân pháp tướng từ chân trời một bước liền đã đến phụ cận, vạn trượng kim quang liền như là xương nguyên đột nhiên nở rộ liệt dương, vô tận sát khí cùng âm khí bị đốt thực trở thành hư vô. Hai ma bị kim quang này chiếu rọi, nhao nhao ngự lên âm sát chi khí ngăn cản. Bản tọa thanh nhu tiền, hôm nay đến đây là muốn mượn hai dạng đồ vật dùng một chút. Tần Hà khiêng đại hắc cái sẻng, tiếng như hồng trung. Mượn đồ vật, người ta vốn không quen biết, vì sao tới ta Song Xoa lĩnh mượn đồ vật? Linh Nhu Ma hung tợn trừng Tần Hà, sắc cơ lộ ra. Bản tọa tới mượn đồ vật, chỉ nhìn các ngươi có hay không, không giảng nguyên do. Tần Hà mỉm cười. Mượn cái gì? Thỏ ma khí thế bắt đầu bốc lên. Linh dị trợ giúp mặc dù ngủ say, nhưng nhanh đuốt vẫn như cũ du tẩu tứ phương, thám thính ngoại giới hư thực, cướp đoạt chất dinh dưỡng. Hắc Phong Sơn, Phù Lăng Sơn kinh cức lĩnh hủy diệt tin tức, bọn chúng tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ có điều mỗi một lần thức tỉnh đều phải trả giá rất lớn, hơn nữa khó mà hoàn toàn bù đắp, có thể bất động thì bất động. Hôm nay Tần Hà bên trên môn đã là bị buộc bất đắc dĩ. Đệ nhất, mượn các ngươi dưới đất Thiên Đình di tích. Tần Hà duỗi ra một đầu ngón tay. Cái này Thiên Đình di tích chính là chúng ta trường sinh theo, nếu là những người khác, đánh gãy không cho bên ngoài mượn. Thanh Nhu đại tiên ngang dọc cây vừa uy danh chúng ta đã biết, đã mở miệng, phân ngươi một chút cũng không phải không thể. Thỏ ma cùng Linh Nhu ma lướt nhau, mặc dù khí thế bốc lên, nhưng cũng không dám tuyệt đối cự tuyệt. Ngoại trừ di tích, còn muốn mượn cái gì? Thỏ ma lại hỏi. Tần Hà nhếch miệng nở nụ cười, nói, cái này thứ hai sao, chính là mượn hai vị hạng bên trên sọ dùng một chút. Làm càn, ngươi dám? Thỏ ma cùng Linh Nhu ma nổi trận lôi đình, mượn di tích đã là hai ma danh giới cuối cùng, cũng là tại tỏ ra yếu kém. Không ngờ cái này Thanh Nhu ngụy tiên càng như thế hùng hổ dọa người. Phản ứng lớn như vậy, vậy các ngươi ý tứ chính là không có nói chuyện? Tần Hà nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật hỏi. Ngươi giỏi lắm Thanh Nhu ngụy tiên, lấn ta quả đáng, cẩn thận sập ngươi răng. Thằng ngại danh, đi chết! Thỏ ma cùng Linh Nhu ma gầm thét, không nói hai lời chớp mắt phóng tới Tần Hà. Đây là đã sớm dự mưu tốt, không thể đồng ý lập tức động thủ, hạ bên trên sọ há có ngoại giới lý lẽ. Hai ma toàn lực tập kích, Linh Nhu sừng nha phong mang tuyệt thế, giống như hai quả đại thụ che trời, trực tiếp bao phủ hướng Tần Hà. Thỏ ma cũng không hề yếu, ngoác ra cái miệng rộng, một đoàn màu xanh đậm âm khí liền phun về phía Tần Hà. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1105, gãy răng chương 1105, gãy răng à, không cắn nổi không cắn nổi. Cái này thịt thỏ cũng quá giả, cứng rắn như tảng đá. Cái này Linh Nhu thịt than cũng bang bang cứng rắn, thầm cứng nát. Sau hai canh giờ, làm bùa hủa in y, Vương Thiết Trụ trừng trong mắt kẹt kẹt quét miệng xé rách trong tay nướng thịt cùng thịt hầm. Hết thảy hai canh giờ, thời gian một chén trà công phu dùng để chiến đấu, còn lại dùng để gia công nguyên liệu nấu ăn. Ma hóa sinh linh, còn không biết là vạn năm vẫn là mấy vạn năm lao thịt khô, có thể cắn được hết mới có quái. Ngụy Vũ ở bên cạnh trợn trắng mắt. Không thử một chút. Sao? Sao? Biết. Đạo. Làm bùa hủa in y không tin tả, tiếp tục kẹt kẹt quét miệng xé rách. Cẩn thận gãy răng. Ngụy Vũ nhắc nhở. Kết quả hắn không nhắc nhở còn tốt, một nhắc nhở làm bùa hủa ý nhị viên kia cửa trước răng lập tức liền như xì hơi, bành tự do bay lượn. Ai nha? Làm bùa hủa ý nhị lập tức một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm. Ta răng nha đồng dạng tại dùng sức Vương Thiết Trụ xem xét, quả quyết ném đi trong tay đuổi thỏ thịt, sợ mình răng cũng đi theo tự do. Làm bùa hủa ý nhị đây chính là chính tông răng cửa lớn, đều sập. Nói năng lộn xộn cũng bắt đầu giả bộ nai tơ mà lại, hoàn bập bẹ nhường ngươi kiềm chế một chút, ngươi không tin? Ha ha, Ngụy Vũ gặp làm bùa hủa ý nhị che lấy quai hàm, còn có răng cửa bên trên lỗ thủ lớn, đột nhiên cảm giác đặc biệt vui vẻ. Châu chết, gặp báo ứng, a tục nữ nói hảo, hữu lực dùng 3 phần, 7 phần lợi mình thân, chuyện gì đều dùng toàn lực mà nói, bảo đảm ngươi vận rủi liên tục. Xem nhân gia Tần Hà, an qua một lần chư cương liệp thua thiệt sau đó, bây giờ quả hồng chuyên chọn mềm bót. Linh dị chi chủ một mực không đập vào, chuyên chọn những thứ này kém một chút linh dị chi nguyên hạ thủ. Cái này kêu là cậu, chớ nhìn hắn không ai bị nổi. Cậu chưa bao giờ nhìn đối diện mạnh bao nhiêu, mà là nhìn chính mình mạnh bao nhiêu. Lạc bùa vừa ý nhỉ phun một ngụm máu đảm, chỉ Tần Hà trên vai tiểu điêu, nói, nó đều có thể ăn. Bây giờ Tần Hà trên bờ vai Tiểu Điêu đang nâng một khối màu trắng đồ vật gì gặm kéo kẹt rất giòn dáng vẻ. Đó là ma thỏ trên thân không có bị ô chọc nửa khối dị cốt, tương đương với loại khác, còn chưa hóa hạch thú tinh. Cái này cũng là không thiếu rơi vào linh dị sinh vật điểm giống nhau, rơi vào linh dị cũng không phải mục đích là vì trường sinh, chỉ cần có khả năng nhất tuyến, đều biết bảo trì một bộ phận bộ vị mấu chốt không bị ăn mòn. Cái này rất khó, không phải mỗi một cái linh dị chi chủ cũng có thể làm nhận được. So với chư cương liệt đây đều là cặn bã. Tiểu Điêu ngay cả thú tinh đều gặm động, làm bùa vừa ý nhỉ kéo một miếng thịt còn sập nha, đồng dạng cũng là thú. Khác biệt vẫn có chút lớn. Ra, đào được di tích. Đúng lúc này, nơi xa một cái hố to chỗ sâu, cho mét đổi quay đầu hét to một tiếng. Bây giờ ngoại trừ san bằng linh dị chi nguyên, Tần Hà lại thêm một cái nhiệm vụ mới. Thu thập cổ thiên đình di tích, móc xuống linh dị phụ thân thổ nưỡng. Những thứ này cổ thiên đình di tích vỡ nát thời điểm, đều giống như lưu tinh tiên thạch rơi xuống đất, thường thường cũng làn đện vào tầng dưới chót chỗ sâu, khai quật độ khó dù cho đối với người tu luyện tới nói, đều không đơn giản. Kinh Tức lĩnh, Song Xoa lĩnh phải đào. Hắc Phong Sơn, Phù Lăng Sơn Tần Hà cũng đã phái thần ngự trụ lãnh binh trở về bổ đạo. Thậm chí Tây vực chi môn, ma đồng quan nơi đó cũng phải người đi. Tây Trinh quân đoàn nhanh chóng mở rộng, chỗ tốt lớn nhất chính là nhân thủ đủ, làm cái gì đều có người, muốn cái gì phân phó một tiếng liền có rất nhiều người đi làm. Nếu như không làm được, đó nhất định là người không đủ. Loại này chấn nhiếp một vực, nhìn xuống Minh Ngông, Duy Ngã Độc Tôn cảm giác nói như thế nào đây, nếu là tâm tính không đủ, đủ để thức cốt. Quá sảng khoái. Bây giờ mấy ngàn người đang ở phía dưới bận rộn, linh dị bàn nằm không biết bao nhiêu năm tháng, bùn đất cứng rắn giống như là vạn niên hà băng, nếu là người bình thường, đừng nói khai quật, chính là muốn ở phía trên tạc ra một cái hố, đều rất khó rất khó. Di tích vạn pháp bất xâm, rất khó dò xét, cho dù là Tần Hà chỉ có thể quyển định một cái đại khái pháp bi, chủ yếu vẫn là cho mét đổi dùng đủ loại pháp trận đi làm loại bỏ. Chỉ chốc lát sau, một khối đá lớn màu đen liền lộ ra. Mà cái này nhìn còn giống như chỉ là một góc của băng sơn, quả nhiên, cho mét đổi cầm la bàn dò xét một hồi, quay đầu lại đối Tần Hà đạo, ra, di tích này rất lớn, phải hao tổn chút thời gian. Chương 1106, cận cổ thời đại chương 1106, cận cổ thời đại hai ngày sau, khi một tòa màu đen lầu cắt chắp vá thất thất bát bát, khai quật việc làm mới tính kết thúc. Đây là một tòa vô cùng xưa cũ lầu cát, hẳn là thuộc về cái nào đó dãy cung điện một bộ phận, tàn phá hết sức lợi hại, hao tốn thời gian rất lâu mới chắp vá trở về. Chỉ còn lại một nửa khác là vỡ nát lợi hại, biến thành mảnh vụn cùng bột mịn tiêu thất. Có thể nhìn đến phía trên có công kích vết tích, hẳn là bị một loại nào đó cự hình sinh vật phá hư. Cụ thể là cái gì không biết được. Lầu cát tứ phương, hai tầng, cao chừng trên dưới 6. Dạng này quy cách rõ ràng vượt qua đồng dạng kiến trúc quá nhiều, bởi vì vỡ vụn quá mức lợi hại, chỉ còn lại kiến trúc bản thân, còn lại vết tích hoặc là lưu lại khó mà phân biệt, hoặc là mục nát tại trong tuế nguyệt trường hạ. Tân Hà chỉ có thể đại khái đi tưởng tượng cái kia cổ thiên đình bộ dáng, tuyệt đối là khí thế bằng bạc. Nếu quả thật như tưởng tượng như vậy, hắn di tích giải rác chư thiên vạn giới, vậy đơn giản muốn cùng cực tưởng tượng cực hạn, mới có thể trong đầu đem hắn khôi phục. Tân Hà dùng biện pháp cũ đem di tích miễn cưỡng cố định trụ, sau đó thu vào không gian giới chỉ. Làm xong Tân Hà thu đội, di tích lấy đi, đốt đi rất lâu, ban thưởng cũng tới. Linh Nhu Ma là hạ giới yêu ma, tại cận cổ thời đại tu luyện thành vì bị ngạn cảnh đại yêu, độc bộ thâm viên gần như không đối thủ, đã từng tính toán càn quét bộ phận tuyệt địa, nhưng mà khi đó nó đã tới tuổi già, nếm thử mấy lần phát hiện độ khó quá lớn sau đó, liền từ bỏ. Sau đại ma thọ âm ở dẫn dụ phía dưới, thọ tận phía trước rơi vào linh dị, trở thành linh dị chi nguyên, sống tạm đến nay. Từ trong Linh Nhu Ma kịch đèn chiếu, Tân Hà đối với cận cổ thời đại có một cách đại khái hiểu rõ. Cận cổ là mạt pháp phía trước cái cuối cùng tương đối thích hợp tu luyện thời đại, kéo dài thời gian ước chừng là 3 vạn đến 5 vạn năm ở giữa, khi đó mạt pháp chưa buông xuống, giới tu luyện thực lực tổng hợp muốn so bây giờ cường đại hơn nhiều. Thiên tư chắc tuyệt người tu luyện có thể một đường tu luyện tới bị ngã cảnh, thậm chí còn có trong truyền thuyết cường giả cấp thánh. Bách tộc tranh hùng, phi thường náo nhiệt, đủ loại đại yêu, nhân kiệt tầng tầng lớp lớp. Linh Nhu Ma chính là một thành viên trong đó. Thời điểm đó nhân tộc thường xuyên xuất hiện 6 suối, 7 suối tu sĩ, thậm chí còn xuất hiện qua 8 suối cựu tuyển tiên chi tiêu tử, tất cả tỏa sáng. Linh dị loạn lạc mặc dù cũng có xuất hiện, nhưng không bằng bây giờ hung hăng ngang ngược, bởi vì có toàn bộ tu luyện giới tiến hành áp chế. Bây giờ cuối cùng pháp tướng so, còn kém quá xa. Thần kiêu cảnh đã là cực hạn, bị ngạn không ra, thánh nhân càng là tuyệt tích, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Đương nhiên, kém hay không kém còn phải nhìn cùng ai so. Thâm Uyên ở vào mạt pháp, đông thổ thế giới thì càng thảm rồi. Lúc Tần Hà bước vào Thâm Uyên, đông thổ chính thức vượt qua mạt pháp hồi cuối, bước vào tịch pháp thời đại, đạo tác yên lặng, vạn pháp không hiện, tất cả người tu luyện đều thành khô cốc trong vũng nước cá, chân nguyên cảnh đều thành tuyệt chủng tồn tại. Chư thiên vạn giới, vị trí thời đại cũng không nhất trí. Cụ thể là loại nguyên nhân nào Tần Hà không biết được. Dựa theo thời đại phân chia, cận cổ, trung cổ, viễn cổ, thượng cổ, thái cổ, hoang cổ, thần thoại. Cận cổ 3, 5 vạn, cái này Linh Nhu Ma còn có trước đây kinh cực lĩnh tứ đại thủ ma, cũng là cận cổ thời đại bên trong tiền kỳ quật khởi Tây vực đại yêu. Mà thỏ ma thì càng sớm, tại thời đại trung cổ hậu kỳ rơi vào linh dị. Nhưng nó lại không phải Thâm Viên đại yêu, mà là đến từ thượng giới, kịch đèn chiếu 10 phần mơ hồ, có thiên cơ che lấp, nhìn không rõ ràng. Thỏ ma đi tới Thâm Viên mục đích tính chất cực mạnh, chính là tìm được trưởng sinh đạo tràng rơi vào linh dị, cho nên tại Thâm Viên kịch đèn chiếu rất ngắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giới tu luyện một góc. Trung cổ hẳn là một cái càng thêm thích hợp tu luyện thời đại, thường có thánh nhân dấu vết xuất hiện, liền thỏ ma đều phải vô cùng cẩn thận, không dám ló đầu không dám cao điệu. Sau khi trả giá rất lớn, nó cuối cùng thu được nơi đây đạo trưởng ra trận cho phép, thuận lợi rơi vào linh dị. Cái này cũng là linh dị báo đoàn sưởi ấm kế sách. Mấy cái linh dị chi nguyên dùng được một chỗ đạo trường, cùng chống cự có thể sẽ đến vây quét, tăng cường thực lực, mới có thể an an ổn ổn ngủ say đi. Đương nhiên cái tiền đề này là đạo trường tài nguyên đầy đủ dùng, bằng không lại muốn phát sinh tranh đoạt. Song xoa lĩnh linh dị đạo trường, thời kỳ đỉnh phong nắm giữ linh dị chi nguyên năm tên, lầu các di tích cực lớn, cung cấp trường sinh che lấp đủ cường đại. Đến nỗi mặt khác ba tên linh dị chi nguyên, hoặc nội đấu hoặc nhịn không quá thời gian xâm nhập, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Linh dị trường sinh cuối cùng không phải chân chính trường sinh, linh dị chi nguyên nếu là gánh không được, vẫn như cũ sẽ bị thời gian giết chết, triệt để quy về hư vô. Thời gian mới thật sự là vô địch sát thủ. Cận cổ 3, 5 vạn, trung cổ 10 vạn năm, năm tháng dài dằng dặc, sát cơ vô hạn. Chương 1107, thánh cấp rèn thuật chương 1107, thánh cấp rèn thuật ban thưởng, thánh cấp rèn thuật, cao cấp lạc lôi thuật. Thánh cấp rèn thuật, đến từ viễn cổ thời đại thánh cấp rèn đúc bí thuật, có thể rèn thiên hạ khó khăn rèn chi tài, chế tạo thần binh. Đây là ma thọ khen thưởng, vừa vặn có thể đem lại hắc cái xèn một lần nữa rèn đúc một phen. Tài liệu có sẵn liền có, một tia hỗn độn tinh hoa. Nay tài chính là vạn vật chi nguyên, phổ thông rèn đúc thủ pháp, khó khăn xúc kỳ bản chất, hợp với tam muội thần hỏa, đại hắc cái xẻng đầy đủ chất biến. Ban thưởng xứng với ma thọ lai lịch, đây chính là thượng giới yêu ma. Mặc dù tại thượng giới hẳn là không tính là mạnh, thế nhưng dù sao cũng là thời đại trung cổ nghịch sống sót yêu nghiệt, tại thâm viên một giới này, là đốt một cái thiếu một cái. Cao cấp lạc lôi thuật, đến từ thần thoại thời đại thiên lôi triệu hoán chi thuật, khi ngài triệu hoán lôi đỉnh thời điểm, ngài vì lôi đỉnh chi chủ. Chú, thuật này tiêu hao rất lớn, thỉnh cẩn thận thi triển. Đây là linh lưu ma ban thưởng, cũng coi như không tệ, trước đây lạc lôi thuật uy lực mặc dù cũng không nhỏ, nhưng đối đầu với những thứ này linh dị chi nguyên, đã không dậy được đại dụng. Bây giờ Tân Hà chiến đấu, ngoại trừ cái kia mấy chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp cùng ngẫu nhiên đánh mệt mỏi sử dụng kiếm pháp, cơ bản đều là kim thân pháp tướng vừa mở, vung lên cái xẻng đi lên bật lộn. Những thứ khác chiêu chỉ có thể làm phụ trợ, tác dụng có hạn. Hôm nay không tệ, chờ rèn thật lớn đen cái xẻng, lại mang tới lạc lôi thuật, về mặt chiến lược một cái bậc thang nhỏ là không có vấn đề. Đặc biệt là đại hắc cái xẻng, lần trước đoạn mất một lần, vung lên tới cũng không dám làm cho lớn kỉnh. Chờ dung luyện hỗn độn chi tinh, nhất định phải vung mạnh cái sảng khoái. Sau một lát, Tần Hà cưỡi lên làm bùa hộ yin y, Vương Thiết Trụ, Ngụy Vũ hô bằng dẫn đội, trùng trùng điệp điệp đem song xoa lĩnh mấy chỗ tài nguyên bảo địa vơ vét không còn làm gì, rút lui mà đi. Từ đó, song xoa lĩnh bình định. Một trận chiến này ảnh hưởng lần nữa như gợn sóng truyền ra ngoài, đem đã có chút chết lặng tây vực các đại thế lực, chấn lại càng tê một điểm. Hắc Phong Sơn, Phù Lăng Sơn kinh cất lĩnh, song xoa lĩnh. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa, bốn phía tuyệt địa bị san bằng, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Linh dị bộc phát thời điểm, bao phủ toàn bộ tây vực, thậm chí còn tại hướng về vực ngoại quyết tán, rất nhiều cổ lao thế lực đều đang chủ mưu như thế nào tránh né trạng thái nạn này. Toàn bộ tây vực đều tại linh dị bộc phát phía dưới kêu rên không ngừng, không biết nên như thế nào đối kháng. Cổ tịch tất cả ghi chép cũng là linh dị cường đại, hoặc là chờ linh dị ăn uống no đủ một lần nữa ngủ say, hoặc là có cường đại tiên hiền dẫn dắt các tộc cường giả kết lực phản kháng. Nhưng mà kết quả sau cùng vẫn như cũ sẽ không quá đẹp, chỉ có thể nói là bảo tồn một tia nguyên khí, chờ đợi mấy ngàn trên vạn năm sau lại đến một đợt. Nhưng chưa từng nghĩ một cái không biết lai lịch thanh lưu ngụy tiền đột nhiên xông ra, tại linh dị bộc phát mới bắt đầu liền đã tiến vào tây vực. Tiếp đó đầu tiên là đã trải qua hai trận đại chiến, ngủ đông mấy tháng, trở ra lại ngay cả bình hai nơi tuyệt địa chém dưa thái rau. Dạng này lực chấn nhiếp đơn giản không gì sánh kịp. Nguyên bản hiện lên bộc phát chi thế linh dị loạn lạc rõ ràng giống như là rót một chậu nước lạnh, phía sau thanh lưu đại tiên ban bố uy hiếp lệnh, không biết thu liệm tuyệt địa sẽ trở thành tiêu diệt đối tượng, bắn tên có đích. Thế là bộ phận tuyệt địa thậm chí đã bắt đầu co bảo, rõ ràng ngắm nhìn. Song xoa lĩnh hoạt động mạnh danh xương chưa từng ngủ say tuyệt địa, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nương theo bốn phía tuyệt địa hủy diệt, Tây Trinh đại quân cũng tại các nơi bao phủ, đem còn sót lại linh dị nhanh đuốt từng bước quét sạch, hơn nữa lấy được các nơi tộc quần hết sức giúp đỡ, thực lực càng là lăn cầu tuyết đồng dạng mở rộng. Bốn phía tuyệt địa chung quanh mấy chục vạn dặm bên trong đã trở thành khu vực an toàn. Chương 1108, đạo trường chen trúc. Chương 1108, đạo trường chen trúc. Thâm viên bốn châu chi địa, tây vực thiên địa linh khí nồng nặc nhất, thực lực tối hùng. Còn lại ba châu tất cả tao nộ qua thiên hai, có băng hai, hỏa hoạn, thủy hai. Niên đại ước chừng là thời kỳ thượng cổ, Nam Thiệm Bộ Châu bị băng phong trăm vạn dặm, vô tận năm tháng mới bị giải phóng, từ đó thương tới nguyên khí, trở thành kéo dài hoang đổi. Vạn tộc tránh lui, chỉ có nhân tộc tiên dân lấy trồng trọt ương ngạnh sinh tồn, mới có Nam Thiệm Bộ Châu người yêu thế chân bạc cục diện. Tây vực thì không phải vậy, vạn tộc thế chân bạc, thế là ở đây cũng đã trở thành linh dị phì nhiêu nhất phụng dưỡng chi địa, linh dị nổi loạn khu vực hạch tâm. Nửa năm sau, cực tây chi địa, Long Cốt chi địa, đây là một chỗ linh dị chi nguyên đạo trường, danh hào hoàng tông quân, đạo trường trường sinh tài nguyên cũng không nhiều, chỉ đủ một cái linh dị chi nguyên ngủ say, nhiều hơn nữa một cái liền lộ ra chật trội. Nhưng mà một ngày này, xương rồng tuyệt địa lại là phá lệ chen trúc. Hết thể tới 7 tên linh dị chi nguyên, tăng thêm hoàng tông quân chính mình, 8 tên, có thể nói là đầy áp. Hoàng tông quân nhìn xem trước mắt ấu ương ương trường sinh đồng đạo tức giận hàm răng ngứa. Dĩ lang, cát bá, cánh còi, ly bí, ly tám, đều là cực tây chi địa tới gần xa hà một dãy linh dị chi nguyên. Trong đó, lấy dĩ lang thực lực cường đại nhất, nếu là thập tuyệt còn có thể dự bị, dĩ lang hoàn toàn có thực lực có thể dự bị chư cương liệt trở thành mới thập tuyệt một trong. Hoàng tông quân bản thể là một thất hạ giới hoàng tông mã, hóa hình thành yêu sau đó lại rơi vào linh dị, chiếm cứ chỗ này vắng vẻ, cũng không thu hút xương rồng đạo trường. Nó tại vạn năm trước cận cổ thời đại thời kỳ cuối rơi vào linh dị, bởi vì có một phen cơ may khác, thọ nguyên phương diện còn không tính túng quẫn. Lần này linh dị loạn lạc, nó vốn không tâm tham dự. Phụng dưỡng nếu không thể kịp thời tiêu hao, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng là vô dụng, còn không bằng ngủ say tới tiêu hao ít một chút. Phải biết, linh dị mỗi một lần thức tỉnh đều phải tốn phí cái giá rất lớn, bình thường không phát động một hồi lớn linh dị loạn lạc là rất khó đủ trở về, trừ phi trước tiên có chuẩn bị. Hoàng tông quân cái này ngủ thật tốt, đột nhiên cái này bảy cái vương bắt đạn liền vọt tới nó nói trong chẳng tới, gọi cũng không nói một tiếng. Hoàng tông quân cho là mình bị đánh cướp, dọa kêu to một tiếng, đội vàng thức tỉnh. Kết quả cái này bảy cái vương bắt đạn đến đạo trường của mình tới, là tới họp thương lượng như thế nào đối phó cái kia đại sát tứ phương thanh lưu ngụy tiên. Mẹ nó, lấn mã quá đáng. Thiên hạ chi đại, các ngươi yêu ở đâu mở ở cái nào mở, có thể làm đi chạy đến bổn quân ở đây mở ra. Nó thế nhưng là nghe nói, thanh lưu ngụy tiên lên tiếng, chỉ cần không phát động linh dị loạn lạc, cũng sẽ không khó xử. Nó một vạn cái không muốn lẫn vào việc này, các ngươi đã sinh đã tử đằng mấy cái vị trí đi ra, nó nhặt cái lỗ hổng nói không chừng còn có thể thay cái tốt một chút đạo trường. Cái này đạo trường nhỏ trường sinh tài nguyên không đủ, bù đều phải rụt lại điểm, không cẩn thận cái đuôi dò gì ra đi, mẹ nó đều nát. Bây giờ tốt, bọn chúng gọi đều không đánh liền chen đến trong nhà tới mở hội nghị. Thắng dễ nói, thua đâu, khó tránh khỏi Thanh Nhu Ngụy Tiên còn tưởng rằng dẫn đầu là chính mình đâu. Bây giờ Hoàng Tông Quân trong lòng là có một cái vạn thảo nê mã muốn hỏi đợi đám này hàng, gọi cũng không nói một tiếng, cảm thấy chính mình quả hờ mềm, dễ mà bóp đúng không? Hoàng Tông Quân, ngươi cho rằng như thế nào? Đúng vào lúc này, thượng thủ Dị Lang nhìn về phía Hoàng Tông Quân. Đây là một đầu thể hình to lớn hóa hình ma lang, song đầu sói thân người, toàn thân có vảy chi chít, tay như móc câu, chân giống như ừng, đuôi như ngạc, toàn thân ma khí cuồn cuộn, là một cái thời đại trung cổ liền rơi vào linh dị biến dị ma lang. Ách, ha ha. Hết thể nhưng bằng Dị Lang quân làm chủ, chính là tiểu nhân có chút không biết rõ, chúng ta vì cái gì nhất định muốn cùng kia cái gì Thanh Nhu Ngụy Tiên liều mạng đâu? Hoàng Tông Quân nhanh chóng nâng lên khuôn mặt tươi cười. Những hàng này chạy đến trong nhà tới dọa căn không chào hỏi, cho nên ý kiến của nó đó là một chút xíu đều không trọng yếu, trong lòng mắng nhiều hơn nữa, trên mặt cũng chỉ có thể cười bồi. Nhiều lắm là, chính là vòng vo biểu đạt một điểm không hiểu thay thế bất mãn. Không nên bị cái kia Thanh Nhu Ngụy Tiên che mắt, hắn chí tại san bằng tất cả tuyệt địa, chúng ta cũng sớm muộn cùng nó đối đầu, báo đoàn đối chiến hơn xa đơn đả độc đấu, bổn quân đã điều tra qua, hắn bây giờ đang tại rèn đúc hỗn độn thần binh, thực lực cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vì kế hoạch hôm nay, nên sớm không nên chậm trễ, cần đem hắn nhanh chóng trừ bỏ, để tránh đêm dài lắm mộng. Chương 1109, các ngươi bên trên ta đánh lén chương 1109, các ngươi bên trên ta đánh lén thì ra là như thế, tiểu nhân hiểu rồi. Hoàng Tông Quân rất thức thời gật đầu, tiếp đó lui ra phía sau một bước, dự định ẩn thân làm một cái hơi trong suốt. Muốn đánh các ngươi đánh, ta cũng không có nói muốn đánh, các ngươi cũng không hỏi qua ta có đồng ý hay không, dạng này cũng rất tốt, đến lúc đó cũng có lý do thoái thác. Hoàng Tông Quân tính toán lên tính toán, nó thế nhưng là nghe nói, kinh cực lĩnh cái kia bốn khỏa cây giả đều bị Thanh Nhu đại tiên tiêu diệt. Bọn chúng liên thủ, dù cho Dị Lang chỉ sợ cũng liền đánh cái ngang tay. Chỉ bằng các ngươi 6 cái, 7 cái, phần thắng là có, nhưng chắc chắn là một hồi ác chiến, vận khí không tốt còn có thể thua. Hoàng Tông, ngươi nói thế nào? Nhưng mà Hoàng Tông cái kia phiêu hốt ánh mắt, há có thể giấu giếm được Dị Lang ánh mắt, lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nó, muốn nó tỏ thái độ. Toàn bằng Dị Lang quân làm chủ. Hoàng Tông thấy thế chỉ có thể nói, cho đủ Dị Lang mặt mũi, nhưng thực tế vẫn là không có bày tỏ chính mình thái. Đến nỗi Dị Lang, đó là từ đầu đến cuối không cho Hoàng Tông một điểm mặt mũi, thuận pha hạ lưu nói, như thế thì tốt, vậy ngươi liền cùng bọn chúng cùng một chỗ đánh trận đầu đi. Xung. Xung phong. Hoàng Tông nghe xong đều ngu. Thật tốt làm sao lại đánh trận đầu. Vừa rồi ta mẹ nó chỉ là khách sáo hiểu không? Dị Lang khỏe miệng hơi hơi bung lên, nói, lần này tập kích, các ngươi thao trận tứ phía mà đây, bổn quân ở phía sau áp trận, tùy thời nhất kích đánh chết giết. Chúng mang nghe, thần sắc hơi đổi, cũng không có biểu thị cự tuyệt, rõ ràng trước khi tới đây, đã từng có câu thông. Hoàng Tông xem xét nội tâm vậy càng là chửi ầm lên, đem Dị Lang chết đi không biết bao nhiêu vạn năm lão tổ tông, toàn bộ thăm hỏi một lần. Mẹ nó, ai cũng thương lượng, liền không có thương lượng với mình, xem thường ai đây. Nhưng mà mặc cho Hoàng Tông như thế nào thầm mắng cũng là vô dụng, biểu hiện bên trên nó vẫn là bồi khuôn mặt tươi cười, một bộ tùy ngươi an bài bộ dáng. Thân bất do kỷ, không cách nào cự tuyệt. Cùng lúc đó, Lan Lăng Thành. Đây là Tây Trinh đại quân nơi ở tạm thời, vô số lơ lửng tàu thuyền ở trên bầu trời qua lại xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Đó là không ngừng điều động đại quân, Tây bực nhiều bảo, theo rất nhiều thế lực lớn bị linh dị tiêu diệt, hán tài nguyên tài bảo cũng đã rơi vào Tây Trinh quân chi thủ. Những thứ này tàu thuyền, tất cả đều là phi hành pháp khí, 10 phần mau lẹ, chuyên vị vận binh chi dụng, lại chung quanh còn thường thường có phi hành loại yêu tộc bạn bay. Toàn bộ Lan Lăng Thành bầu trời, cơ hồ đều bị chiếm hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, uy vi tráng quan. Lan Lăng Thành chỗ sâu, Tần Hà cầm trong tay đại truy, tại đốt đỏ bừng tử kim hồ lô trước lò, đang ra sức đánh đại hắc cái sẻng. Hỗn độn chi tinh rèn đúc cực kỳ khó khăn, nho nhỏ một tia tinh hoa đặt ở Tần Hà mặt phía trước, giống như là thập vạn đại sơn như vậy trầm trọng. Muốn đem hắn cùng đại hắc cái sẻng triệt để rèn làm một thể, cần cực lớn kinh lực, càng cần hơn thời gian và kỹ xảo. Cũng may mắn ban đầu là đem hỗn độn chi khí rèn vào đại hắc cái sẻng, nếu không có hỗn độn chi khí xem như tiếp dẫn, đi lên chính là hỗn độn chi tinh mà nói, căn bản là không có cách rèn đúc, bởi vì đại hắc cái sẻng không chịu nổi. Cái này gọi là tiến hành theo chất lượng. Mới đầu Tần Hà tiến triển cũng rất chậm, dù là thân có thánh cấp rèn thuật, cũng rất khó làm đến một truy chấn vào hỗn độn chi tinh tinh hạch. Cuối cùng hơn tháng sau đó, mới chậm rãi lục lọi ra được kỹ xảo. Trong tay chi truy, chính là vô lượng công đức biến thành, tụ chúng sinh niệm lực, nạp vạn linh tín ngưỡng. Hỗn độn chính là vạn vật chi nguyên, chỉ có chúng sinh cùng vạn linh chi niệm, mới có thể dung chuyển này tinh. Một truy rơi xuống, dị tượng ngàn vạn, có hoa điểu thủy tảo, có phi cầm đầu thú, có thượng cổ tiên dân đi săn canh tác, có thần thoại yêu ma xé rách thương khung, biết bơi 3000 trượng, bằng kích 10 vạn giảm. Vô lượng công đức hội tụ, cái này rơi xuống không phải một cái búa rèn, mà là một cái thế giới. Búa rèn rơi xuống, vạn tượng đột nhiên diệt, hỗn độn chi tinh quang hoa đại phóng, giống như một mảnh thất thải mây, bị tan rã như vậy hơi một tia, dung nhập vào trong đại hắc cái sẻng. Bây giờ, cái kia hỗn độn chi tinh chỉ còn dư sẻng nhạy bén chỗ một khối địa phương lớn bằng bàn tay còn chưa dung nhập, còn lại đều đã hoàn toàn phù hợp, lại có 3 ngày, liền có thể rèn đúc hoàn thành. Đúng lúc này, Tần Hà sau lưng, đại môn từ từ mở ra, Vương Thiết Trụ rón rén đi đến. Không phải nói không cần tới quấy rầy ta sao? Tần Hà cơ truy, nhẹ giọng hỏi một câu. Vương Thiết Trụ nghe được âm thanh, cười hắc hắc, nói, ra, sự tình có chút cổ quái, chúng ta trong quân doanh một con ngựa đột nhiên mở miệng nói chuyện. Con ngựa nói chuyện? Khai trí sao? Tần Hà hỏi. Giống như cũng không phải. Vương Thiết Trụ lắc đầu, nói, con ngựa kia mở miệng nói, phía tây có một đám vương bắt đẳng, muốn liên thủ đánh lén ngài. A. Tần Hà quay đầu nhìn về phía Vương Thiết Trụ, lúc nào? 3 ngày, bọn chúng liền có thể chuẩn bị xong. Tần Hà ngẩn người, sau đó cười, nói, đây không phải là đúng dịp sao, để bọn chúng tới. Chương 1110, âm sát Chu thần trận chương 1110, âm sát Chu thần trận 3 ngày sau, Lan Lăng thành. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Đường đi, tử quán, còn có các nơi tiểu lâu cửa hàng, đều là kín người hết chỗ. Cực lớn Tây Trinh lợi tức kích phát thương nghiệp chiều dâng, bốn phương tám hướng thương khách đuổi theo Tây Trinh quân đoàn bước chân đi tới, hoặc mua hoặc bán, một bên kiếm lấy siêu lợi nhuận, một bên cũng vì Tây Trinh quân đoàn mang đến vô số tiện lợi. Vô luận muốn tiếp tế bất kỳ vật gì, chỉ cần giao dịch bảng giá đúng chỗ. Những thương nhân này luôn có biện pháp lấy được. Ở ngoài ngàn dặm, bảy đám bóng đen hoặc rét lạnh hoặc bạo ngược ma đồng bên trong phản chiếu lấy Lan Lăng thành đèn đuốc, đều là không tự chủ được khặc khặc nở nụ cười. Thanh Nhu Ngụy Tiên không chút nào phòng bị, vừa vận động thủ. Lập công thời điểm đến, sau khi chuyện thành công, chúng linh dị chi chủ đối với chúng ta tất có ban thưởng. Có thể nói một chút ban thưởng sao? Thanh Nhu Ngụy Tiên thi thể cùng hồn phách, chúng ta có thể phân đi hai thành, toàn thành tu sĩ, tất cả làm khen thưởng. Như thế thì tốt, nếu là được chuyện, cũng coi như là không lỗ. Theo bổn quân kế sách làm việc, các ngươi 300 dặm có hơn liền vận dụng pháp trận, nhất thiết phải đem hắn kẹt ở trong trận. Là tiếng nói rơi, sáu đám bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không có tin tức biến mất, chỉ còn dư một đoàn bóng đen ma đồng lóe lên một cái, có do dự, còn có hối hận. Đây cũng là hoàng tông, linh dị nhanh nuốt trải rộng thiên hạ, dù cho không làm lãng, cũng biết ẩn vào trong gió. Điều tra, nhắm chuẩn, cướp đoạt, đi nhanh nuốt sự tình. Hoàng tông nỗi lòng có chút phức tạp, bởi vì không biết lựa chọn của mình có phải hay không đúng. Lan Lăng thành không có chút nào đề phòng, chính mình nhanh nuốt thông chi có thể xảy ra ngoài ý muốn. Có lẽ là không có hiệu quả, có lẽ là bị xem nhẹ, có lẽ là không để bụng. Tóm lại, sự tình như cũ tại chính mình trưởng khống bên ngoài. Phe mình thắng, nếu là phát hiện mình trộm truyền tin tức, chết. Thanh Nhu Ngụy Tiên thắng, không cách nào chứng minh tác dụng của mình, cũng phải chết. Sự tình cũng không có thay đổi phải thành thạo điêu luyện, ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, Hoàng Tông Quân cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi một bước nhìn một bước, cũng tại chỗ biến mất. Sau một lát, Lan Lăng thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, chỉ là đêm này, tựa hồ càng ngày càng đậm nhiều, giống như muốn tan không ra, ánh lửa chiếu sáng phạm vi đang từng chút giảm bớt. Trên đỉnh đầu, tinh thần dần dần dập tắt, thay vào đó là đếm từng cái huyết sắc tinh thần, hơn nữa dần dần xen lẫn thành một cái kinh khủng đầu lâu sọ hình dạng. Ôi, sau một khắc, cái kia kinh khủng đầu lâu sọ há miệng, phun ra một cỗ màu xanh đậm khí tức, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lan Lăng thành. Kiệt kiệt kiệt. Con tưởng rằng Thanh Nhu Ngụy Tiên cỡ nào cao siêu, không ngờ càng là như thế thô kệch tự đại hạng người. Ngay sau đó, Dị Lang thân ảnh chậm rãi hiện thân, nhìn xuống Lan Lăng thành, cực lớn lang con mắt lộ ra tham lam cùng vô tận giết lạnh. Trận này, tên là Âm Sát Chu Thần trận. Vì Chu Thần ba trận một trong, tại thượng giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc. Bị trận này vây khốn, cho dù là thượng giới thần linh cũng phải lột ra, người hạ giới, bách tử vô sinh. Trận này nhiếp cửu thiên âm sát, khó khăn lớn nhất là trận pháp khởi động cần thời gian, nhất thiết phải phối hợp cái khác pháp trận lấy mê hoặc địch nhân, bằng không khó mà đem địch nhân vây khốn vào trong trận. Một khi vây khốn, trước tiên giết hồn, lại giết phách, ba giết nhục thân, Chu Thần phát tiên, đoạn vô còn sống lý lẽ. Bây giờ, Lan Lăng thành đã bị trận pháp phong cấm ở trong đó, Thanh Nhu Ngụy Tiên khí tức ngay tại trong thành, cũng không thoát đi. Kết quả là, nguyên bản phân công cẩn thận, vô luận như thế nào cũng muốn đem Thanh Nhu Ngụy Tiên kẹt ở trong trận đủ loại thủ đoạn, đã là không dùng được, liền đánh bất ngờ Dị Lang, đều hiện thân. Còn lại linh dị chi nguyên tất cả cảm giác phấn chấn, không ngừng đem pháp trận giảm bớt, hướng về Lan Lăng thành để đi. Nhưng mà sau một lát, pháp trận áp xúc tựa hồ chạm đến cái nào đó linh giới điểm, bên trên Lan Lăng thành khoảng không, cái kia nguyên bản sáng chói đèn đuốc, đột nhiên giống như bạc khí, không có dấu hiệu nào bạo liệt. Trong chốc lát, toàn thành tinh hỏa lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cùng pháp trận một dạng thâm trầm đêm. Liền cái kia tiếng người ồn ào cũng im bặt mà dừng. Hết thảy cảnh tượng giống như là đâm rách một cái bọt xà phòng. Đây là huyễn tượng. Không tốt, Thanh Nhu Ngụy Tiên đã sớm chuẩn bị, hắn bày ra huyễn tượng, Lan Lăng thành sạch giống, không có người. Cẩn thận. Chương 1111, ưu thế tại ta chương 1111, ưu thế tại ta Dị Lang quân, làm sao bây giờ? Linh dị chi nguyên đội ngũ kinh hô liên tục, nhanh chóng dùng mật ngữ truyền âm nhắc nhở. Toàn bộ hết thảy, nhìn từ bên ngoài, chính là đêm càng tối, lượn quanh khói đen sền sệt như mực. Trên thực tế cũng đã là ám lưu hung dũng, nghìn cân treo sợi tóc. Bây giờ đừng nói cái khác linh dị chi nguyên, chính là Dị Lang cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Huyễn tượng cũng không phải cái gì rất cao siêu thủ đoạn, linh dị chi chủ thậm chí đều khinh thường sử dụng loại này không ra gì pháp môn. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này huyễn tượng, hết lần này tới lần khác liền lừa gạt bọn chúng. Gần trong gang tấc, không có phát giác bất cứ dị thường nào, thẳng đến huyễn tượng phá diệt. Phải biết, linh dị chi nguyên nhìn xuống ước vạn sinh linh, đủ loại bí thuật ra thân, muốn che khuất ánh mắt của bọn nó cùng thần thức, so với lên trời còn khó hơn. Một cái dị tượng, đem bọn hắn chuyến này lớn nhất át chủ bài, âm sát Chu thần trận cho lửa gạt giống. Không có trận pháp gia trì, tiếp theo chính là một hồi ác chiến. Này đối bất luận cái gì linh dị chi chủ, linh dị chi nguyên tới nói, cũng là một đơn tuyệt đối lô vốn sinh ý dị lang quân, không bằng rút lui à. Các bá lập tức đề nghị. Trong trận khí tức cũng tiêu thất, tuyệt đối là có bố trí. Cánh cỏi cũng phụ họa. Dị lang thần sắc khó coi, lớn nhất át chủ bài mất đi hiệu lực, lý do cẩn thận, chính xác hẳn là rút lui, nhưng nó vẫn cảm giác không cam tâm. Rơi vào linh dị, chính là dưới mắt thức tỉnh lại ra ngoài một chuyến, đều cần trả giá cái giá không nhỏ. Như vậy và như vậy qua loa liền rút lui, đây chính là một điểm bù cũng không có, trở về còn phải rủi ro. Sau này đại lượng cướp đoạt sinh linh, không thể tránh né lại muốn cùng Thanh Nhu Ngụy Tiên đối đầu, khi đó, nhưng là không phải 6-7 cùng một chỗ, mà là đơn đả độc đấu. Thất bại trong gang tấc kết quả, cũng thực khó khăn nuốt xuống. Sợ cái gì, nứt vỡ thiên, cũng là ưu thế tại ta. Dị Lang Ma đồng tử thoáng qua một tia quyết tuyệt, nói, trận pháp tiếp tục co bảo, bổn quân ngược lại muốn xem, hắn là thật không tại trong trận, vẫn là ra vẻ huyền nghi, đại gia cẩn thận chung quanh, hắn nếu là chạy trốn, coi như xong, nếu là dám hiện thân, lập tức quần đấu hắn. Dị Lang đến cùng là linh dị chi nguyên bên trong đùa không ai, kiên định ngự khi cuối cùng đuổi chúng linh dị chi nguyên trong lòng thấp thỏm. Chạy trốn, chỉ bằng các ngươi. Nhưng mà còn không đợi chúng linh dị chi nguyên cái kia trong lòng thấp thỏm triệt để thư giãn, một cái giọng trầm trọng liền truyền vào trong đầu của bọn nó. Đồng dạng cũng là bí ngữ truyền âm, là Thanh Nhu Ngụy Tiên. Hắn không chỉ không có chạy trốn, còn cần thần thức phá giải chúng ma bí ngữ truyền âm, bằng không căn bản không có khả năng tham dự vào. Tiếng nói rơi xuống, Dị Lang chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Trong chốc lát quay người, chỉ thấy không biết lúc nào, một thanh đen như mực đại hắc cái xẻng, mang theo thế như bạt tấn, trực tiếp hướng nó đổ ập xuống trụ đi qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Âm thanh vô tức. Sức mạnh phản phất vô tới, không phải một cái xẻng, mà là thập vạn đại sơn. Toàn bộ thế giới trọng lượng phản phất đều xảy ra thay đổi vị trí, cũng không bằng trước mắt cái này đen cái xẻng trọng, đến mức không gian đều xảy ra bầm mèo. Dị Lang biết, đây là sức mạnh đã ảnh hưởng tới không gian đạo tắc. Cái này gọi là lấy lực phá đạo, lôi đỉnh bản quân. Muốn mạng, Dị Lang muốn tránh né, lại phát hiện chính mình lại bị giam cầm, căn bản không kịp trốn. Nghìn cân treo sợi tóc, nó trực tiếp phun ra chính mình bản mệnh trọng bảo, một cây dị cốt. Đây là một cái răng sói hình dạng dị cốt, bóng ánh trong suốt, tiên quang lưu chuyển, nếu không phải bên trên lây dính ti ti lũ lũ ma khí, còn có thể để cho người ta nghĩ lầm, đây là một tôn tiên khí. Cái này cũng là nó biến dị đầu nguồn, tu luyện vô tận tuế nguyện, đã sớm mạnh hơn nó tất cả công kích và phòng ngự loại pháp bảo. Tu luyện vô số năm tháng, căn này dị cốt, lần lượt nghiệm chứng, chưa bao giờ thất bại qua, vô số lần cứu qua mạng của nó. Lần này, lại đến vận dụng thời điểm. Bành! Đại hắc cái xẻng đập đện tại dị cốt thượng, không gian giạn nứt, vô số màu đen đường vân giống như bể tan cảnh mặt kính một dạng lan tràn ra ngoài. Dị cốt giằng co một cái chớp mắt, sau đó bành một tiếng, bạo phái. Theo sát phía sau, cùng nó cùng một chỗ nổ tung, còn có dị lang thân thể khổng lồ. Kinh khủng đại hắc cái xẻng không nhìn hết thảy, mặc cho dị lang ma thân thể sớm đã không thể phá vỡ, giống như đánh tan nát một cái dưa hấu, trực tiếp hóa thành tan cảnh một đống huyết nục, bắn tung tóe ra ngoài. Chương 1112, một giây đều không sống lâu chương 1112, một giây đều không sống lâu dị lang liền kêu thảm đều không tới kịp phát ra, liền bể thành một bãi ô hế. Tại chỗ chỉ còn dư một đoàn nhàn nhạt hư ảnh còn tại một mặt không thể tưởng tượng nổi cộng thêm hoảng sợ nhìn xem bất thình lình đại hắc cái xẻng. Ma hồn hiển hóa, đó là dị lang ma hồn, đây là một cái triệt để rơi vào linh dị yêu ma, ngay cả hồn phách đều triệt để bị ăn mòn hầu như không còn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Tần Hà khiêng đại hắc cái xẻng, chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân. Dị lang toàn thân phát lạnh, hít một hơi lãnh khí, ma hồn mở miệng, cơ hồ là cầu khẩn nói, có thể cho một cơ hội sao? Chỉ nghe chiến tích, không thấy kỳ nhân, dị lang bạn không nghĩ tới, Thanh Nhu Ngụy Tiên lại có lực áp bách như thế. Hán khí huyết mặc dù hoàn toàn phong thích, nhưng tiêu tán một chút khí tức, lại là mênh mông như biển. Cảm giác đối mặt mình, không phải một người, mà là một chi huyết khí phương cương trăm vạn đại quân. Huyết khí cường thịnh như vậy, chỉ có một cái cấp bậc mới có thể làm được. Nhục thân thành thánh. Hán pháp lực ba động, chỉ có chỉ là đạo cung cảnh, nhưng hắn nhục thân cũng đã thành thánh. Như thế thiên kém bạc đường, đơn giản từ xưa đến nay chưa hề có. Dị lang muốn trốn bọn, lại phát hiện chính mình ma hồn đã bị giam cầm, nhục thân mặc dù tại gây dựng lại, nhưng Thanh Nhu Ngụy Tiên gần trong gang tấc, ý nghĩa đã không lớn. Có thể nha, thì nhìn ngươi có thể cung cấp giá trị gì. Chỉ có một lần cơ hội, chọn trọng yếu nói. Tần Hà nhếch miệng nở nụ cười. Ta có thể làm ngài tôi tớ. Dị lang vội vàng nói. Tôi tớ. Tần Hà cười lạnh một tiếng, búng tay đánh. Sau một khắc, một đạo không có dấu hiệu nào ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một cây màu tím mũi tên, như tảng sáng nắng sớm, lại như gạt mây ngày, xua tan trầm trù đêm tối. Nó rượu như tinh thần, giống như vĩnh dạ bên trong một chùm sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem dị lang ma hồn bổ cái xuyên đấu. Ầm ầm. Cho đến giờ phút này, đạo này màu tím ánh sáng mới phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Đây là nhanh đến cực hạn tử tiêu thần lôi. Tại dị lang ma hồn chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, liền hóa thành một tia khói xanh, tiêu tán sạch sẽ. Cách đó không xa, dị thịt sói thân khôi phục im bặt mà dừng, nhưng cũng là vừa hoàn chỉnh. Một giây, đều không để nó sống lâu. Tần Hà thấy thế tiện tay bắn ra, một điểm tam muội thần hỏa rơi xuống, đưa nó thi thể nhóm lửa. Dị lang vừa chết, cảm ứng được biến cố còn lại linh dị chi nguyên lập tức môi chán đỉnh bốc lên hơi lạnh, không nói hai lời lập tức chạy trốn. Dị lang chết cũng không phải ngoài ý muốn gì, nhưng dị lang đến chết đều không phát ra kinh thiên động địa vận động, mà là tại một đạo thiên lôi đi qua hóa thành hư vô, liền cực không bình thường. Phải biết, dị lang thực lực đã là gần với linh dị chi chủ. Tới đều tới rồi, liền đều lưu lại a. Tần Hà chậm rãi giơ lên đại hắc cái xẻng, lấy xẻng hóa kiếm, trực chỉ thương cung, khẽ quát, tử tiêu huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trong chốc lát, hắc kiếm vang rội ken ken, phong mang tuyệt thế, bầu trời tiếng sấm đại tác. Đêm tối tiêu tan, tử quang ngưng kết, lần nữa vén lên trầm trù đêm tối, thiên địa tứ phương, lục đạo màu tím kiếm tiên hư ảnh hiện cùng bần tiêu phía trên, chân đạp màu tím thần lôi đáp xuống. Thanh Vân kiếm quyết đệ tam thức, thanh tiêu nhất thức. Đây là Tử Tiêu thần phối hợp Thanh Vân kiếm quyết điệp ra cao cấp lạc lôi thuật, lôi đạo cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp. Uy lực viễn siêu lúc trước, hoàn toàn không thua Tần Hà một cái đại uy thiên long. Sau một khắc, thiên địa tứ phương đều thành một mảnh thế giới màu tím. Lôi đình vang dội, từ mỗi phương hướng đều chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Sa Bá là một đầu đến từ Hán Hải đại mạc các chủng, từ thượng giới buông xuống thâm nguyên, ngủ say hơn 4 vạn năm, thực lực gần với dị lang. Lôi đình vang dội, trực tiếp đưa nó huyết đục bay tứ tung. Vẹn vẹn có động tác phòng ngự, giống như giấy. Nhục thân nổ nát vụn sau đó, lôi đình cũng không tiêu tan, mà là hóa thành vô số thật nhỏ lôi điện, đang ngăn trở nó đoàn tụ nhục thân. Giống. Sa Bá gầm thét, cực điểm bộc phát, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong thực lực. Nó đã không để ý bên trên cấm kỵ, dù là toàn lực bộc phát sau đó chỉ có thể còn lại nửa cái mạng, sống sót dứt khoát trực tiếp vỡ lạc. Nhưng cũng tốt hơn trực tiếp bị diệt sát. Nổ tung tàn phế khu phun mạnh ra vô tận ma vân, ra sức xua đuổi lấy chi dương chí cương thần lôi bi thế còn dư. Thân thể khôi phục tốc độ đột nhiên tăng tốc, bất quá mười mấy hơi thở công phu, nó liền gây dựng lại cái 7-8 phần. Nhưng mà thời gian là đoạt mệnh liêm đao. Ngay tại nó phải tiếp tục chạy thục mạng thời điểm, một cổ vô hình giam cầm chi lực ngút trời mà hàng, vậy mà đưa nó định tại chỗ, mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề. Sa Bá hai nhiên lập tức quay người, đã thấy sau lưng cách đó không xa chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một vị cầm trong tay đại hắc sẹn thanh niên, Thanh Nhu Ngụy Tiên. Giờ khắc này Sa Bá lạnh từ đầu đến chân, vô số hình ảnh theo nó trong đầu thoáng qua, giống như là cả đời này nhìn lại. Cầu xin tha thứ a, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Âm thanh lạnh lùng từ thanh niên kia trong miệng nói ra. Chương 1113, xưa đâu bằng nay chương 1113, xưa đâu bằng nay ta nói ta. Ta nguyện vì nô tỳ buộc, cho đại tiên ngài đi theo làm tùy tùng ầm ầm. Lại là một tia chớp vang dội, Sa Bá lần nữa bạo thoái, 1.3 sắc thần hỏa phiêu đi qua, đưa nó nhóm lửa. Một điểm ý mới cũng không có. Tần Hà lắc đầu, cảm ứng một chút mục tiêu xác định vị trí, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Cánh còi là trong 7 tên linh dị chi nguyên thực lực hạng chót một cái, nhưng bởi vì sau lưng mọc lên 6 cánh, am hiểu tốc độ, sau khi so Sa Bá gian khổ hơn 2 lần đem thân thể khôi phục, 6 cánh ra sức nhảy lên, chạy thục mạng nhanh nhất. Mà ở Tần Hà ở đây, trốn càng nhanh, chết càng nhanh. Tần Hà người chưa đến, đại hắc cái sẻng cũng đã trước tiên bay qua. Cực lớn đen sẻng đón gió tăng trưởng, tựa như một tòa núi cao, trực tiếp đem cánh còi từ trên cao đập xuống, đập chia 5 x 7. Dung luyện hỗn độn tinh hoa đại hắc cái sẻng, uy lực xưa đâu bằng nay. Đang hướng về thần khí phương hướng rảo bước tiến lên, đã có một tia chân chính thần uy. Thiên thần không phải thần, cái gì gọi là thần? Không gì làm không được, gọi là vị thần. Đây là đạo văn cùng pháp tắc phía trên tồn tại, một tia thần uy, là đại hắc cái sẻn đã chạm đến đạo tắc lĩnh vực. Tối nay, từ Tần Hà sử dụng miễn trận tránh đi âm sát chu thần trận ôm cây đợi thỏ bắt đầu, liền không có cái gì ác chiến, thậm chí ngay cả chiến đấu cũng không có, có chỉ là truy sát. Ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, 6 tên linh dị chi nguyên toàn bộ nằm lại bình lại thẳng. Thứ hai đếm ngược tên chạy ra ngoài hơn 1 vạn dặm, bị Tần Hà đuổi kịp, một cái sẻn cho đưa về tây. Một tên sau cùng chạy ra ngoài hơn 2 vạn dặm, bốn vó chân đạp mây đen, ra sức lao nhanh, tốc độ so làm bùa gọi ý nghĩ đó là nhanh lên gấp mấy lần. Tên này linh dị chi nguyên, dĩ nhiên chính là Hoàng Tông Quân. Thời khắc này Hoàng Tông Quân đó là hối hận phát điên, nó biết chuyến này sẽ không dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ suy sụp nhanh như vậy. Để nó thở mạnh cũng không dám dị lang, thứ nhất treo. Tiếp đó liền một cái tiếp một cái, tất cả cảm ứng toàn bộ tiêu thất, chết hết. Cái kia Ngụy Tiên quá kinh khủng, loại thực lực này, đặt ở thượng giới cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trước đây hắn cùng Minh Hùng thời điểm chiến đấu, vẫn là 8 lạng nửa cân. Phù Lăng Sơn một trận chiến, nghe nói còn bị trọng thương. Lại tiếp đó, liền hoàn toàn là chiến tích bất khả tư nghị, phe mình cũng thành bàn đạp. Sớm biết, Hoàng Tông đánh chết cũng sẽ không tới này một chuyến, cho dù là nửa đường trốn đi, cũng không lội chuyến này vũng nước đủ. Đồng bạn cảm ứng toàn bộ tiêu thất, bọn chúng đều đã chết, liền còn lại chính mình. Hoàng Tông quân không ngừng nhìn lại, cũng không có nhìn thấy truy binh, nó quyết định chắc chắn, lập tức từ trong ngực lấy ra một tấm xuyên thẳng qua phủ. Xuyên thẳng qua phủ kích hoạt cần một chút thời gian, khẩn cấp chạy trối chết thời điểm, nhất định không thể dùng. Chỉ có chạy đi thoáng tương đối an toàn thời điểm mới có cơ hội sử dụng. Lao nhanh 2 vạn dặm, Hoàng Tông Quân cảm thấy là lúc này rồi. Xuyên thẳng qua phủ nhảy lên không biết mấy vạn dặm, cũng không biết phương hướng, chỉ cần kích hoạt, chạy trốn xác suất ít nhất có thể tăng thêm 5 thành. Việc này không nên chậm trễ, quyết định thật nhanh. Ngay tại lúc xuyên thẳng qua phủ sáng lên trong nháy mắt, Hoàng Tông Quân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại giam cầm chi lực ngút trời mà hàng, trực tiếp đưa nó cầm cố lại. Cỗ này giam cầm chi lực thập phần cường đại, giống như toàn thân cao thấp treo đầy khối chỉ, lại tiến vào vũng bùn bên trong một dạng. Có thể giãy giụa, nhưng như bóng với hình, không thể thoát khỏi. Liên vừa mới sáng lên xuyên thẳng qua phủ, cũng một lần nữa phai nhạt xuống, vô luận như thế nào kích hoạt đều không thể ngăn cản. Xong con né, Hoàng Tông Quân hoảng hốt. Quả nhiên, sau một khắc một cái khiêng đại hắc cái sẻn thân ảnh từ phương xa phía chân trời một bước liền bước đến trước mặt nó, nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Tới cũng đừng đi đi, từng cái một gấp gáp, cái này khiến ta như thế nào chiêu đãi các ngươi đâu?" Hoàng Tông Quân như rơi vào hầm băng, run rẩy một chút nói: "Thượng tiên tha mạng, bổn quân là bị bọn chúng uy hiếp." "Nói ta?" "Vâng vâng, ta là bị bọn chúng uy hiếp, ta không có ý định nhằm vào đại tiên, ta hướng ngài báo qua tin." Hoàng Tông Quân vội vàng nói. Phía trước 6 tên chết dứt dứt khoát khoát, lời thuyết minh người trước mắt ra tay cực kỳ tàn nhẫn, căn bản là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. "Tốt, cầu xin tha thứ, cho bản tọa một cái tha cho ngươi lý do, ngươi chỉ có một lần cơ hội," nghị kỳ lại nói. Tần Hà vướt ve đại hắc cái sẻng, có chút hăng hái dò xét cái này linh dị phản đồ. Thế giới này cái gì cũng biết biến, chỉ có người tính chất sẽ không thay đổi, không quan tâm thực lực cao hay là thấp, yêu một dạng, mà cũng giống vậy. "Ta chỉ cần đại tiên không bỏ, ta nguyện ý cho đại tiên làm trâu làm ngựa, làm nô là buộc." Tuyệt không hài lòng Hoàng Tông Quân suy nghĩ một chút, lập tức nói: Tần Hà không khỏi rũi ra ngón tay, trà sát chính mình huyệt thái dương, chậm rãi nói, trả lời sai lầm, cho ngươi thêm một cơ hội, một cái nhường ngươi thể diện cơ hội. Chương 1114, khóc cũng coi như thời gian a. Chương 1114, khóc cũng coi như thời gian a. Cái gì? Là thể diện. Hoàng Tông Quân nghi hoặc hỏi. Chính là nhường ngươi chết không còn khó coi. Tần Hà lời ít mà ý nhiều. Hoàng Tông Quân hít sâu một hơi, nói, có thể không chết sao?
Không được.
Không chết không thể. Tần Hà lắc đầu, nói, cho ngươi 20 hơi thở thời gian cân nhắc. Hoàng Tông Quân lập tức toàn thân đều run rẩy, nói nó cỏ đầu tưởng ngã theo phía cũng tốt, nói nó tự cho là thông minh cũng được, tóm lại, đây chính là một thông thường yêu ma. Nếu là không sợ chết, cũng sẽ không rơi vào linh dị. Tần Hà bên này nếu không phải là đạt được nó truyền tin, sớm làm phòng bị, kia cái gì Chu Thần Trận có thể hay không đối phó chính mình khó mà nói, ít nhất tránh khỏi Lan Lăng Thành mạng lớn tương vong. Thật muốn làm, chắc chắn là không rảnh bận tâm Lan Lăng Thành. Nếu không phải là cái này, Tần Hà phàm là cùng nó nhiều lời một chữ, đều là đối với chính mình không tôn trọng. A, ta không cam lòng, ta không muốn chết. Hoàng Tông Quân bị hù khuôn mặt bặm mẻo, ít toa gọi bậy, một mặt khóc cùng nhau. Nhưng nó không dám phản kháng, bởi vì nó tất cả thủ đoạn, cộng lại cũng không ngăn nổi dị lang một móng vuốt. Cùng là linh dị chi nguyên, khác biệt chính là lớn như vậy, bằng không nó cũng không đến nỗi có giúp ở Long Cốt chi địa không thể động đậy. Khóc, khóc cũng coi như thời gian a. Tần Hà trực tiếp đem lại hắt cái sẻng gác ở nó trên trán, một câu nói liền làm nó cấm phía dưới âm thanh tới. Nhưng rất nhanh, nó lần nữa cầu xin tha thứ, đại tiên tha mạng không có khả năng. Tần Hà lắc đầu, quan sát tỉ mỉ nó hai mắt, âm thanh hơi lạnh nhạt nói, như vậy đi, bản tọa đem ngươi độ hóa, nhường ngươi có cơ hội luân hồi, đây là ranh giới cuối cùng nhất, không cần khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn. Độ hóa? Hoàng Tông Quân sững sờ, rơi vào linh dị lay lắc trường sinh, chính là thiên địa không dùng, đoạn mất luân hồi chi lộ. Nhưng nó tình huống nhưng có chút đặc biệt. Hoàng Tông Quân thực lực yếu, đây không phải là bởi vì nó vốn là yếu, mà là nó tại lao niên thời điểm, tán yêu công, tu một môn cứ gọi trường sinh công nhân tộc công pháp. Đây là một môn có thể kéo dài thọ nguyên dưỡng sinh công pháp, khuyết điểm là thiệt thòi lớn thực lực, hơn nữa còn là nhân tộc. Nhân yêu khác đường, Hoàng Tông Quân vì thế ăn thật nhiều thua thiệt, sức chiến đấu cũng biến thành yếu gà, cũng may là thành công kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà, Tuế Nguyệt là thanh đao mổ heo, giết một đao lại một đao, né tránh một đao còn có đao thứ hai. Mọc lại mệnh cũng nhịn không quá Tuế Nguyệt, Hoàng Tông Quân cuối cùng vẫn rơi vào linh dị. Nhưng nó rơi vào linh dị thời gian tương đối hơi ngắn, hơn nữa trưởng sinh công không hổ là dưỡng sinh đại pháp, cho dù là đối mặt linh dị vô cùng bất nhập ăn mòn, nhưng vẫn là giữ lại hai hồn ba phách tinh khiết, cũng không hoàn toàn rơi vào linh dị. Hai hồn ba phách, thiếu một hồn bốn phách, có thể hay không vào luân hồi là ẩn số. Cái này cũng là Tần Hà nói tới, có cơ hội luân hồi. Lựa chọn con đường này chính là đánh cược. Thắng có cơ hội vào luân hồi, không tầm thường còn bên trên 100 đời nghiệt nợ. Thua, liền như vậy thân tử hồn diệt. Bản tọa có độ linh kinh có thể mở tiếp dẫn chi môn, ngươi như đáp ứng, bản tọa bây giờ liền độ ngươi, bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu là không đáp ứng, bản tọa liền một cái sẻng đem ngươi chụp hình thần câu diện, tuyển a. Tần Hà thu hồi cái sẻng, hai tay quanh đạo. Hoàng Tông Quân run rẩy mấy cái, xác định Tần Hà là nghiêm túc sau đó, nói, cái kia, ta tuyển độ hóa. Tần Hà cho lựa chọn giống như sự nhìn chờ mèo, cho, lại không cho. Hoàng Tông Quân căn bản không có tuyển hạng thứ hai, chỉ có thể đi đánh cược. Đến nỗi tỷ số thắng, Thanh Nhu đại tiên tự mình ra chỉ độ linh kinh đã là đối với nó lớn nhất nhân tử. Tâm hướng băng sinh, không thể kháng cự. Tần Hà thấy thế, ngón tay xoa một cái đem hắn giam cầm tại chỗ, sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Sau một khắc, quanh người hắn kim quang chợt hiện, tựa như thần Phật hạ giới, rất nhanh liền đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành kim sắc. Mới đầu niệm ngữ không lớn, giống như muỗi bo bè, lại rất có lực xuyên thấu, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy thẳng tới linh hồn. Sau đó dần dần biến lớn, dần dần biến bằng bạc, cuối cùng càng là tựa như hồng trung đại lữ, rung động tâm thần. Cùng lúc đó, đen như mực bầu trời, linh quang chợt hiện, một tôn hư hóa thần linh chậm rãi ngưng kết, ngồi ngay ngắn đám mây, hắn chắp tay trước ngực, quan sát chúng sinh, giống như tại nói ra thiên địa chính đạo, lại như đang thấp giọng nỉ non. Hắn trong mắt chứa thế gian hết thảy cực khổ, tội ác, tà ác, mang theo trách trời thương dân từ bi. Thần linh bên, một đạo tiếp dẫn chi môn từ từ mở ra. Bên trong có hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ. Chương 1115, cưỡng ép độ hóa. Chương 1115, cưỡng ép độ hóa. Hoàng Tông Quân tại trong vô tận ánh sáng tiếp đón, thở sâu mấy hơi thở, sau đó triệt để thả ra. Trong chốc lát, nó cả người bốc ra số lớn ma khí, đồng thời đang tiếp dẫn chi quang bên trong hóa thành khói xanh không có tin tức biến mất. Ma hóa sa đoạn thân thể hóa thành một miệng, theo gió tiêu tan. Rất nhanh, Hoàng Tông Quân liền hiện hóa ra mình nguyên hồn. Đó là một thất Hoàng Tông mã, đầu sinh độc giác, thân phụ lân miệng, ba hồn thiêu, một hồn bị độ hóa thành hư vô, một hồn chậm rãi ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng chủ hồn thì chậm rãi hướng về tiếp dẫn chi môn bay đi. Trong chốc lát, cựu tiêu phía trên, một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, chiếu sáng thiên địa. Hoàng Tông mã chủ hồn dừng một chút, lúc này mới không có vào tiếp dẫn chi môn biến mất không thấy gì nữa. Tần Hà thấy thế, lúc này mới dừng lại độ linh kinh. Một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa. Hoàng Tông mã chủ hồn nếu là vào không được cái kia tiếp dẫn chi môn, liền phải hồn phi phách tán. Đạo kia thiên lôi nhìn như uy lực không lớn, thực tế vô cùng nguy hiểm. Này linh dị chi nguyên lại ma hóa một chút, đạo kia tiếp dẫn chi môn là vô luận như thế nào đều không vào được. Hơn nữa đạo kia thiên lôi sẽ rơi xuống, trực tiếp đưa nó chém thành hư vô. Liền cái này, Tần Hà đều tiêu hao một bút công đức, đây là can thiệp thiên đạo nhân quả, nửa đẩy đem Hoàng Tông mã đưa vào luân hồi. Nhưng nó chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn. Nhân đạo đoán chừng là không hy vọng gì, chờ lấy nó đại khái là xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo những thứ này, nếu như nơi này luân hồi cũng cùng đông thổ thế giới lời tương tự. lui một vạn bước coi như đầu nhân đạo, cũng là đời đời bi thảm, chỉ có vô số đau khổ không có phúc, thẳng đến trả hết nợ tội nghiệp. Lại chịu đựng a đây chính là đầu nhập linh dị hạ tràng, có thể để ngươi tiến vào luân hồi chi môn, đã là tần mẫu người công đức hùng hậu. Nâng lên trên đất đại hắc cái sẻng, Tần Hà vuốt nhẹ một chút, cái gì cảm giác hài lòng. Một tia hỗn độn tinh hoa dung nhập, để cho đại hắc cái sẻng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là trọng lượng, cái sẻng vào tay, cho dù là Tần Hà cũng cảm thấy nặng, lên không chỉ một bậc thang. Thứ yếu là cái sẻng đã chạm tới trọng lực phát tác, nó rất nặng, lại có thể cắm ở trong đất mà sẽ không rơi vào đi, đồng thời bắt tay trọng lượng cũng là khả khinh khả trọng. Đến nơi nó thần tính, còn cần một đoạn thời gian ôn dưỡng mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Một lần nữa khiêng sẻng bên trên bay, Tần Hà sải bước, chớp mắt đi xa. Chạy về Lan Lăng thành không bao lâu, lục tục kịch đèn chiếu liền tới. Hết thảy 5 cái, chia ra cho một khỏa bổ thiên đan, một khỏa hoàn hồn đan, thiên bằng thuật, huyền thiên trụ cùng một cây thiên bằng chi vũ. Bổ thiên đan, đến từ thượng cổ thời đại linh đan diệu dược, có thể bổ tiên thiên chi thiếu, tẩy cân phạt tủy, có thể dùng để đột phá thần kiểu. Hoàn hồn đan, đến từ mệnh số pháp sư chế tác đan dược, có thể làm hoàn hồn chi dụ. Thiên bằng thuật, đến từ thượng cổ côn bằng một mực chiến thiên thần thuật, bằng kích cửu thiên, bay trên trời thần tốc. Huyền thiên trụ, đây là một cây không rõ lai lịch huyền thiên thần trụ, mang theo có nguyền rủa cùng sát phạt khí tức, bắt tự không cứng rắn, xin chớ tiếp xúc. Thiên bằng chi vũ, đây là một mảnh đến từ hồng hoang thần thú thiên bằng trên người một cây lông vũ, ẩn chứa một tia thiên bằng khi còn sống vĩ lực, tham chi, có thể ngộ bằng kích cửu thiên, bay trên trời cực tốc chi bí, chính là vũ tộc chí bảo. Tần Hà từng cái thưởng tích, chợt cảm thấy hài lòng, mặc dù có thể để lại cho mình dùng, chỉ có đang dược, nhưng phần thưởng của nó, quả thực tương đương có thể. Liên nói thiên bằng chi vũ cùng thiên bằng thuật, đây là chính mình lấy được cái thứ hai thiên bằng chi vũ. Vật này chính là vũ tộc chí bảo, ma phi tên kia muốn phát đạt, đem thiên bằng chi vũ luyện hóa, có thể cực lớn tăng cường phi hành tốc độ bay, đồng thời diệu dụng vô dụng, còn có thể công phạt. Nhưng vật này không cách nào đơn nhất sử dụng, nhất thiết phải hai cây trở lên, tả hữu hai cánh tất cả luyện hóa một cây mới có thể thành thế. Lại phối hợp thiên bằng thuật, quả thực là vì ma phi chế tạo riêng. Luận thực lực, ma phi đúng là yếu đi, tốc độ có thừa công kích không đủ, cảnh giới chỉ có dũng tuyển cảnh đại viên mãn, nửa bước luân hải, miệng vừa thối, đến chỗ nào đều có thể đem người gây nổi trận lôi đình, nói không chừng ngày nào liền bị người khô chết. Tiếp đó là huyền thiên trụ, tâm niệm khẽ động, Tần Hà chỉ cảm thấy xúc cảm khẽ hơi trầm xuống một cái, một cây dài ước chừng hơn một trượng, thô hẹn ba ngón, toàn thân đầy ám kim minh văn cây gậy, liền xuất hiện trong tay. Huyền thiên côn. Chương 1116, huyền thiên trụ chương 1116, huyền thiên trụ Tần Hà huy vũ mấy lần, lập tức hổ hổ sinh phong. Cái đồ chơi này, nói là trụ, khí thế chính là một cây gậy, phía trên tản ra một cỗ thần bí khó lường, lại hơi có vẻ khí tức cấm lãnh, còn có ba phần yêu khí. Tâm niệm khẽ động, huyền thiên trụ rơi trên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển. Tâm niệm lại cử động, huyền thiên trụ bắt đầu phi tốc trắng kiện, lao nhanh tăng cao, giống như đại địa nhất trụ kình thiên, muốn đem ngày đó xuyên phá. Rất nhanh, huyền thiên trụ liền thẳng vào đám mây, chui vào trong. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, một cỗ càng thêm khí tức âm hàn từ huyền thiên trụ bên trên tản mắt ra, sấm sét vang rội. Cái này đúng thật là một cây trụ, cũng không biết là dùng làm thế nào vậy. Khí tức rất kỳ quái, hơn nữa nhắc nhở mang theo nguyên rủa, mệnh không rất cứng sẽ bị nó khắc chết. Lắc đầu, Tần Hà lấy tay vừa thu lại. Huyền thiên trụ phi tốc thu nhỏ, một lần nữa rơi vào trong tay, phong vân lôi điện trong chốc lát im bặt mà dừng. Vừa cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, Tần Hà đem hắn thu hồi, lớn tất bước rời đi. Bảy cái linh dị chi nguyên tới, siêu độ một cái, nhìn năm cái kịch đèn chiếu, còn kém một cái. Tần Hà một bước liền từ phía chân trời phần cuối vượt qua đến bên kia, đi tới một vùng tung lũng trung ương. Bây giờ sơn cốc đã sập chỉ còn dư một nửa, tam muội chân hỏa cháy hừng hực, chiếu sáng trong sơn cốc hết thảy. Nhưng mà tam muội chân hỏa ở giữa, lại là một đống còn chưa cháy hết cho chồng, mơ hồ có thể trông thấy một con chim lớn hình dạng. Đây chính là cái kia ly tám thi thể. Ly tám, Tần Hà từ trong dị lang kịch đèn chiếu biết được, nó là một cái tương tự với tức điều yêu ma, huyết mâu lợi trảo, phá lệ hung tàn. Nghiêm ngặt điểm tới nói, đây là nó lột xác, thi thể đã hỏa táng, lại không có kịch đèn chiếu, chứng minh nó không chết. Vẹ sầu thoát xác. Tất nhiên không chết, tự nhiên cũng sẽ không thể xưng là thi thể. Quan sát tỉ mỉ phút chốc, xác định chính mình không có nhận sai sau đó, vẫn cảm giác ngoài ý muốn. Rõ ràng một cái sẻng đập chết nó, thi thể chia 5 xẻ 7, hồn phách cũng bị thần thức của mình quá chặt, trực tiếp giải thể. Kết quả lại là không chết. Chết giả. Vẫn là có khác thành tựu. Tần Hà trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Trầm ngâm chốc lát, Tần Hà thần thuộc hết mở, liếc nhìn chung quanh hết thể dấu vết để lại, nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lắc đầu, hắn đành phải lại quay người rời đi, thuận tay đem còn đang thiêu đốt tam muội thần hỏa dập tắt. Tam muội thần hỏa quá mức bá đạo, nếu là không tắt mất, nơi đây sẽ hoàn toàn bị thiêu đốt trở thành đất khô cằn, đem sinh cơ nướng tuyệt, ngàn năm khó khăn che. Chầm chầm khói xanh bên trong, tam muội thần hỏa dập tắt. Hết thể giống như là ở đây xảy ra một hồi sơn lâm đại hỏa, nếu như xem nhẹ cái kia bể tan cảnh sơn mạch lời nói. Không bao lâu, cho tàn để nguội, gió núi thổi tới, nhưng không thấy những cái kia cho tàn giống như phủ cho một dạng tàn đi, chỉ có ti ti lũ lũ khói xanh bốc lên, tiêu tan trong gió. Mấy canh giờ sau, cho tàn dần dần chỉ còn lại một chút nhiệt khí. Sau một ngày, cho tàn để nguội, nhiệt khí tiêu tan. Hai ngày sau, cho tàn không có chút nào khí tức, triệt để nguội, liền dưới chân đất khô cằn, cũng đã mất đi nhiệt độ. Ngày thứ ba, đột nhiên, cái kia cho tàn bên trong, một điểm hồng quang đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Một cỗ cường đại ba động cùng khí tức từ trong cái kia hồng quang bắn ra. Sau một khắc, cái kia cho tàn vậy mà quay trùng quanh hồng quang nhanh chóng xoay tròn, lập tức toàn bộ sơn mạch một mảnh hỗn độn, đất đá bay mù trời. Ngay sau đó, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ trong cái kia phiến hỗn độn ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, nó hình dáng liền có thể thấy rõ ràng. Đây là một cái cỡ lớn tức điểu, toàn thân hỏa vũ như kim, giống như đúc bằng bằng dòng, cực kỳ thần võ. A, nó cao minh một tiếng, vỗ cánh một phiến, lập tức một cơn lốc liền bao phủ cả cái sơn gốc. Đất đá bắn bay, vô số sơn lâm cây cối trực tiếp nổ tận gốc, tiếp đó bị cỗ này gió lốc vắt nát ấy. Yêu ma hung uy, làm cho người kinh hãi. Ly 8, đến từ thượng giới yêu ma, thực lực gần với dị lang và sa bá, ngủ say vài bản năm. Tân Hà cái kia một cái xẻng, quả thực đưa nó đánh tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không phải thân có bí thuật, bây giờ tất nhiên đã thân tử hồn diệt. Ngay cả như vậy, nó vẫn cảm giác từng trận suy yếu, bí thuật mặc dù có thể cứu mạng, nhưng cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhận rõ phương hướng một chút, nó đang muốn rời đi. Niết bàn thuật. Đúng lúc này, một cái mang theo giọng nghi ngờ bỗng nhiên từ đằng xa phía chân trời truyền đến. Chương 1117, Phượng Hoàng thần thuật chương 1117, Phượng Hoàng thần thuật Ly 8 nghe, lập tức toàn thân khẽ run dậy. Ba ngày, dòng dã ba ngày. Người này vậy mà căn bản liền không có rời đi, liền ngồi xổm ở bên cạnh vô thanh vô tức. Giờ khắc này, may mắn quãng đời còn lại vui sướng trong nháy mắt bị sợ hãi tử vong thay thế, Ly 8 tại chỗ tuyệt vọng, như rơi vào hầm băng. Nó không nghĩ ra, cái này Ngụy Tiên làm sao lại có tốt như vậy kiên nhẫn. Nó mới là chạy trối chết cái kia, chính nó đều nhanh nhịn không nổi, Ngụy thần làm sao lại có tốt như vậy tâm tính. Kém nhất, đem cái này trồng cho Dương cũng coi như là bình thường an niết bàn thuật. Tại trong liệt hỏa trùng sinh, tại trong cho bụi niết bàn. Đây là tới từ thượng cổ thần tộc, Phượng Hoàng tộc Thiên Phú thần kỹ, cần nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể phải hắn truyền thừa một hai. Ly 8 thể nội, liền nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, cứ việc mỏng manh, nhưng nó tiêu phí lớn lao đại giới, tẩy qua thể nội chân huyết, tinh luyện huyết tinh, cuối cùng là có thể thi triển. Thuật này chạm đến luân hồi pháp tắc vô thượng bí thuật, truyền ngôn chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, cổ thần nhớ tới Phượng Hoàng chiến công, ban thưởng thần thuật, lệnh Phượng Hoàng nhất tộc có thể tại bỏ mình sau dục hỏa chủ sinh, niết bàn tái chiến. Phượng Hoàng niết bàn, thực lực sẽ cao hơn một tầng, tiến vào trạng thái một loại gần như bùng nổ. Lại thuật này thi triển sau đó, cũng sẽ không để cho Phượng Hoàng suy yếu, hơn nữa khoảng cách sau một thời gian ngắn, còn có thể một lần nữa thi triển. Đến nỗi Ly 8, tự nhiên không có khả năng truyền thừa đến hoàn chỉnh niết bàn thuật. Cái này niết bàn thuật là nó tối áp đáy hòm bí quyết, tề tụ hơn nửa cuộc đời đã tu luyện tinh huyết, cũng chỉ đủ thi triển lần này. Hơn nữa bây giờ nó nhìn như không ai bị nổi, kinh khủng tuyệt luân, thực tế chính mình có nhiều suy yếu, chỉ có chính nó biết. Đừng nói Thanh Lưu đại tiên ở bên cạnh, chính là mang đến lợi hại một chút nửa bước bị ngạn cảnh cường giả, nó đều phải nhanh đi. Lại tiếp tục xuống không cần chờ người đạo thủ, tự rót đi xuống. Tại trong cho bụi niết bàn, cưỡng ép nghịch chuyển luân hồi pháp tắc, không trả giá đắt tuyệt đối không thể. Tần Hà xuất hiện lần nữa, trực tiếp phán quyết Ly 8 tử hình. Trạng thái đỉnh phong nó đều có thể bị Tần Hà một cái xẻng chụp chia 5 x 7, bây giờ thì càng đừng nói chuyện. Ta liền nói ngươi không có rời đi mới đúng. Tần Hà nhìn xem Ly 8, trên dưới dò xét. Cái này rất giống trong truyền thuyết niết bàn, Phượng Hoàng thần thuật, đây nếu là có thể đốt đi ra, thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối không phải này không ai có thể hơn. Cho nên Tần Hà nhìn xem Ly 8, con mắt dần dần mạo quang. Không uổng phí đợi 3 ngày này, cuối cùng là thấy được cái gì gọi là thần kỳ. Đều đốt thành tro, còn có thể sống tới. Hơn nữa loại chuyện lặt vặt này còn không chỉ là thân thể sống, linh hồn cũng giống vậy niết bàn tái hiện, đã hoàn toàn vượt qua Tần Hà lý giải. Bí thuật như thế, gần như thần thoại. Ly 8 toàn thân run rẩy, cắn răng nói, "Thanh Nhu đại tiên, ta cũng là bị hiếp bách, cho con đường sống được hay không? Ngài muốn cái gì ta dốc hết toàn lực cho, chỉ cầu cho con đường sống." "Không được." Tần Hà không có cái gì do dự lắc đầu. "Vì cái gì? Nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt." Ly 8 không cam lòng. "Bởi vì ngươi thương quá nặng." Tần Hà cười cười, nói, "Càng là nặng thương thì càng cần sinh linh huyết nhục từ bồi thường." Ha ha ha, Ly 8 tự hiểu đã không còn sống chi lộ, ngược lại là bỗng nhiên cười thảm, lắc đầu nói, "Thanh Nhu tiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng biết gặp phải trường sinh còn lại chính là tử vong lựa chọn, chỉ mong đến đó một ngày, ngươi có thể nhớ tới ta, Ly 8. Biết bao anh hùng hào kiệt đều từng như ngươi như vậy, thế nhưng lại như thế nào, thời gian sẽ giết chết tất cả tồn tại, cũng bao quát ngươi. Đó chính là ngươi bất hạnh, gặp bây giờ ta đây, về sau sự tình đi, lại nói đi." Tần Hà nhếch miệng trực tiếp cười mở, hàng này trước khi chết còn nghĩ công đạo tâm của mình. Tần Hà đương nhiên sẽ không như nó mong muốn, trực tiếp nghẹn trên nó. "Ngươi, hảo, hảo, hảo." Ly 8 hưu tâm cũng được, không có ý định cũng được, bây giờ cuối cùng là vạn niệm đều thành cho. Tàn hồn thân thể, cũng không nhọc đến ngươi đạo thủ, hy vọng ngươi đứng trước lựa chọn thời điểm, còn có thể như đạm nhiên như vậy. Ly 8 thở một hơi thật dài, cuối cùng cắn răng can đạo. Tiếng nói rơi xuống, nó ma thân bắt đầu chậm rãi giãn nước, trong con ngươi rét lạnh cũng tại thật nhanh thu lại. Sau một khắc, nó trực tiếp từ không trung rơi xuống, nhấc lên mảng lớn bụi đất. Thi đổ, hồn diệt. Tần Hà thấy thế, một điểm tăng muội thần hỏa, đem hắn nhóm lửa, cũng là bớt đi một phen tay chân. Chương 1118, làm phản, tân sinh chương 1118, làm phản, tân sinh lửa nóng hừng hực bên trong, Ly 8 thành vị đi qua. Ban thưởng, Niết bàn thuật. Đã được như nguyện. Niết bàn thuật, đến từ thời đại Hồng Hoang Hỏa Phượng nhất tộc Thiên Phú bí thuật, nhưng dục hỏa niết bàn, tại liệt diễm cùng trong cho bụi chủ sinh. Chú, thuật này là Hỏa Phượng nhất tộc Thiên Phú bí thuật, tu hữu Hỏa Phượng tinh huyết mới có thể thi triển. Tần Hà xem xét, cái này mẹ nó, còn phải có Hỏa Phượng tinh huyết mới có thể thi triển. Cái này đi đâu mà tìm đây? Lắc đầu, Tần Hà thở dài một tiếng, hợp lấy 3 ngày này kết quả là vẫn là chờ không. Hỏa Phượng tinh huyết, đây chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang thần thú, đây còn không phải là gì chủng đơn giản như vậy. Hạ giới 89 phần 10 là không có, thượng giới cũng chưa chắc liền nhất định có. Bất quá nói như thế nào đây, không có cũng không phải cái đại sự gì. Tần Hà còn có một cái cắt tường búp bê, ngoài ra còn có cựu tử hoàn hồn thuật. Chỉ có điều cái sau đánh đổi có thể là tán công trùng tu, làm lại từ đầu, thậm chí có thể ngay cả ký ức đều biết vứt bỏ, dù sao cũng là lớn chín số, thập toàn cựu mỹ thiếu một môn, không có khả năng không có thai hại, định không bằng niết bàn thuật, đó là lá bài tẩy sau cùng. Nếu có một cái niết bàn thuật, đánh không lại treo mang đến dục hỏa trùng sinh đẩy máu chiến đấu, suy nghĩ một chút liền đặc biệt sắc kỉnh. Lắc đầu, Tần Hà nâng lên đại hắc cái sẻng, cất bước đi xa. Tại chỗ, ly tám đốt sau cho tàn bị gió lạnh thổi, liền phiêu tán rất nhiều. Bảy tên linh dị liên thủ lại che diệt, khiến cho cuộc động loạn này tây cân, lần thứ nhất hiếm thấy ngã về phía sinh linh bên này. Đây là vạn cổ tuế nguyệt đến nay, trước đây chưa từng thấy. Tây bực thế giới chấn động, phản kháng lòng tin đại chấn, rất nhiều lớn tộc đàn ngừng di chuyển tị nạn động tác, lưu lại quan sát, một bên nhanh chậm chậm tuyệt địa động tác, một bên sai người cực tốc nên tây trinh đại quân nhập cảnh. Này lên kia xuống, linh dị bên này lại lần nữa có vào. Thanh lưu tiên nhân miếu mọc lên như nấm, độ linh kinh văn quảng vì chuyển tụ. Linh dị loại này khoảng cách tính chất buộc phát chứng bệnh liền giống bị linh đan rượu dược đối chứng đồng dạng, bị áp chế lại. Nửa năm sau, một cái càng thêm rung động tin tức truyền ra. Phù Lăng Sơn linh dị chi chủ Trư Cương Liệp làm phản, lại lấy sinh linh chi thể gia nhập Tây Trình quân đoàn. Cùng nó đồng hành, còn có một cái tay cầm Huyền Thiên Thần Côn lão viên. Sau lưng là dòng dã mấy trăm tên thần kiểu cảnh các tộc tinh nhuệ, cùng một vạn dư phi thuyền đại quân. Vừa động thủ, liền đem Ám Ngục Sơn linh dị chi nguyên, cựu đầu trùng chém giết. Thời gian chiến đấu cũng không tính dài, cựu đầu trùng không có tạo thành động tĩnh quá lớn, liền bị tiêu diệt. Tin tức này so với Thanh Nưu đại tiên ra tay càng thêm rung động, điều này đại biểu Tây Trình quân đoàn nội bộ đã mở rộng ra trừ Thanh Nưu đại tiên bên ngoài, đủ để tiêu diệt linh dị chi nguyên cường đại chiến lược. Sau đó, Phấn Hồng Lĩnh, U Minh Hồ cũng lần lượt hủy diệt. Trong đó đặc biệt Phấn Hồng Lĩnh huyết nga phu nhân tối cường, thực lực đã tiếp cận linh dị chi chủ, sánh vai dị lang cái kia nhất cấp cũng không kém bao nhiêu. Trận chiến này ngoại giới có nhiều nghi hoặc, hoài nghi là Thanh Nưu đại tiên âm thầm độc thủ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng là tiêu diệt. Một năm sau đó, càng thêm rung động tin tức lần nữa truyền ra. Tây Trinh quân đoàn dưới trướng, một con chồn yêu dẫn dắt một đạo đại quân, tiêu diệt chiếm cứ tại Bọ Cạp Ma lĩnh Bọ Cạp Ma, đây là một cái cận cổ trong năm còn có căn cứ có thể tra rơi vào linh dị chi nguyên. Hơn nữa còn lưu lại huyết mạch, đó chính là Hắc Phong Sơn bực Bọ Cạp Vương cung. Chỉ có điều vài vạn năm đi qua, Bọ Cạp Vương cung đã sớm cùng bị này rơi vào linh dị tiên tổ tại thời gian và tin tức trong khe đỏ cắt chém. Bọ Cạp Ma sớm đã quên đi huyết mạch gì đó đời sau sự tình, Bọ Cạp Vương cung đối với vị này rơi vào linh dị tiên tổ cũng đã vô cảm. Rơi vào linh dị là trong nhân thế đại ác, không có bất kỳ cái gì một cái tộc đàn dám nhận dạng này tiên tổ. Trận chiến đấu này tiến hành cực kỳ kịch liệt, đại chiến một ngày một đêm sau đó, Bọ Cạp Ma hủy diệt, chồn yêu nhuốm máu hình ảnh, lại đem toàn bộ Tây vực rung động tột đỉnh. Trư Cương Liệp dù sao cũng là thành danh linh dị chi chủ, một trận chiến này tận lực nhiều xem như linh dị nội bộ làm phản, này lên kia xuống mà thôi. Nhưng cái này chỉ chồn yêu, lại là thực sự từ Thanh Nưu đại tiên bồi dưỡng, trưởng thành quy tích có thể thấy rõ ràng tân sinh chiến lực. Liên quan tới Thanh Nưu đại tiên trọng yếu nhất trong mấy tấm danh họa, liền có cái này chỉ chồn yêu thân ảnh. Nó ngồi chồm hổm ở Thanh Nưu đại tiên đầu vai, tựa như núi tuyết chi linh, cùng một thân tối đen lớn Thanh Nưu tạo thành một đen một trắng mãnh liệt tương phản. Tin tức này vừa ra, Tây Trinh quân đoàn trổ đến, thực lực tương đối nhỏ yếu linh dị chi nguyên, bắt đầu di chuyển tị nạn, trốn hướng về cực Tây chi địa. Biến hóa quá nhanh, Thanh Nưu đại tiên giới quyền chồn yêu, đều có thể diệt linh dị chi nguyên. Đánh không lại, căn bản đánh không lại, đến làm cho cái cao đỉnh phía trước. Chương 1119, Hoàng Phong Lĩnh chương 1119, Hoàng Phong Lĩnh 2 năm sau đó, xa hà phía đông, chiếm cứ linh dị chi nguyên trên cơ bản toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Không có bị thanh lý, cũng đều trốn hướng cực Tây chi địa. Xa hà, cũng gọi sông Lưu Sa. Đây là một đầu xuyên qua tại Tây vực sa mạc cùng sa mạc Lưu Sa chi hà, đem Tây vực chia cắt thành đông tây hai bên cạnh. Phía tây xưng là cực Tây chi địa, phía đông thì gọi xa hà phía đông. Tây vực chiếm địa diện tích cực vì mênh mông, tại phía nam tồn tại một cái hẹp dài bình biển, xâm nhập Tây vực 10 vạn dặm, bốn mùa luân hồi, phong ba nộ hải thông qua đầu này hẹp dài bình biển vì Tây vực nội địa chuyển vận lượng lớn nước mưa. Bằng không toàn bộ Tây vực đều sẽ thành sa mạc. Nước mưa không thể bằng chi địa, chính là mênh mông biển cát, đến mỗi mùa mưa tới thời điểm, nước sông nâng lên vô tận lưu xa, hướng về bình biển một đường lao nhanh, tức phong điền cốc, giống như cả mảnh đại lục đều tại di chuyển đồng dạng, quý vi trắng quan. Thế là Lưu Sa chi hạ dùng cái này đặt tên, cũng đã trở thành Tây vực hai bên tự nhiên đường ranh giới. Lúc này xa hà phía đông, linh dị chỉ còn lại cái cuối cùng cứ điểm, cũng là linh dị dùng chân bỏ phiếu chọn lựa cái cao, Hoàng Phong Lĩnh. Đây là một mảnh cực lớn khoảng cách xa vạn dặm núi non trùng điệp, bởi vì cản trở bộ phận hơi nước mà nước mưa đầy đủ, trở thành biển cắt phía đông một mảnh cự hình quốc đảo. Giữa núi non trùng điệp suối sông chảy dài, lòng chảo sông bình nguyên trải rộng, thủy thảo phong mỹ, đất đai phì nhiêu, có quốc tam 16, Vân Tăng quốc, Bảo Ti thành. Tần Hà chắp tay sau lưng qua lại tiếng người bên áo, cửa hàng mọc lên như rừng nội thành, cứ việc sớm đã có tình báo đại khái biết được tình huống nơi này, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nơi này phồn hoa hoàn toàn không thua Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc quốc độ. Bách tính nhìn cũng không phải là mặt có món ăn cái chủng loại kia khốn khổ, tương phản, Vân Tăng quốc sản xuất nhiều bảo ti, có tương đương tỷ lệ người quần áo hoa mỹ, màu sắc tiên diễm, cho thấy nơi này giàu có. Hơi có chút kỳ lạ chính là nơi này nữ tử rõ ràng muốn so Nam Thiệm Bộ Châu nữ tử nở nang rất nhiều, thậm chí có vẻ hơi cầu thả, không giống Nam Thiệm Bộ Châu như vậy lấy thon thả tinh tế vì đẹp. Tần Hà dạo bước đường đi, cũng không phát hiện linh dị tàn phá bừa bãi vết tích, ngược lại cảm thấy hết thảy ngay ngắn trật tự, bầu không khí cũng coi như bình thản. Sau một lát, một cái gù thiếu niên hướng về Tần Hà chạy như bay tới, nói: "Ra, tìm được, tại thành Bắc Phong thần miếu, đang tại vận chuyển, có hơn 1000 người." Tần Hà gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại hiện thân nữa thời điểm, xuất hiện ở một tòa cực lớn miếu thờ phía trước. Một mắt, Tần Hà liền trông thấy miếu thờ bên trong tòa kia cự hình tượng thần, đó là một con chuột, cũng là Hoàng Phong lĩnh linh dị chi chủ, vậy mà đang đứng miếu thờ. Bây giờ miếu thờ rộng lớn chỗ, một chiếc màu vàng phi thuyền rơi trên mặt đất, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén binh sĩ đang áp tải từng đôi đồng nam đồng nữ hướng về trên thuyền bay đi. Những thứ này đồng nam đồng nữ khuôn mặt trở nên trắng, thần sắc mất cảm giác, chợt có thuốc thích giả, cũng bị hung thần ác sát binh sĩ dùng đao đem ẩu đả mấy lần dừng lại khóc. Cuối cùng là tại cái này, Tần Hà cảm nhận được loại kia mất cảm giác, tuyệt vọng cùng không khí khẩn trương. Ra, đều hỏi thăm rõ ràng, đây đều là bảo ti thành hạt địa cung phụng người sinh, tổng cộng là 1000 người, gắn xong thuyền liền đi. Vương Thiết Trụ nói, còn nói, đây là năm nay cuối cùng một nhóm, mọi khi đồng dạng nửa năm một nhóm, nếu như có khác yêu cầu, lại cái khác dâng lễ. Một năm chính là 2000 đồng nam đồng nữ, vẫn chỉ là một tòa thành, Hoàng Phong lĩnh có 36 quốc, có đại thành mấy trăm, thành nhỏ vô số kể. Một năm xuống, số lượng hơn 100 vạn. Hoàng Phong lĩnh nhân khẩu nuôi dưỡng nghiệp, kinh doanh không tệ. Tần Hà trà sát đầu ngón tay của mình, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ai nói không phải, địa phương khác linh dị cũng là nhất thành nhất trấn không phân biệt nam nữ lao ấu, chẳng phân biệt được cả người lẫn vật trực tiếp độc hại sạch sẽ. Ở đây lại là một nhóm đem người xem như cống phẩm cung thượng đi, giống như gặt lúa mạch, một gốc dạ một gốc cát, không truy vấn cái chủng loại kia. Vương Thiết Trụ lắc đầu, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Phong lĩnh phồn hoa sau lưng, là bị nhân tộc nuôi nốt sự thật. Hoàng Phong lĩnh bên trong, tất cả quốc độ một chuyện trọng yếu nhất, chính là định kỳ cung phụng đồng nam đồng nữ, là tuyệt đối đại sự hạng nhất. Tất cả vừa độ tuổi đồng nam đồng nữ đều phải chờ đợi rút thăm, một khi bị rút chúng, thì đi phụng dưỡng Hoàng Phong đại vương, nếu như phản kháng, không ai có thể phản kháng. Hoàng Phong lĩnh là số ít chưa bao giờ chân chính ngủ say thập tuyệt một trong, ở đây, Hoàng Phong đại vương chính là thiên thần, lôi đình mưa móc đều là thần ban cho. Chỉ cần nhiều sinh dưỡng một chút đồng nam đồng nữ cung thượng đi, mọi người liền sẽ bình an vô sự. Mà phản kháng, tất cả mọi người đều sẽ chết. Năm rộng tháng dài, Hoàng Phong lĩnh nhân tộc dần dần bị thuần hóa, từ phản kháng biến thành không dám phản kháng, lại đến tuyệt đối ngoan ngoãn theo cùng mất cảm giác, thậm chí còn bản thân lừa gạt, cho loại này cung phụng lấy hợp lý hóa, phụ thực nhân ma quỷ vì thần linh tế bái. Đây cũng là nơi đây nữ tử thân thể nở nang nguyên nhân, bởi vì này chủng loại hình mắn đẻ là một đời lựa chọn kết quả, không thể cung phụng giả, chỉ có thể giá cao mua sắm cung phụng thay thế, nếu không thì muốn trị tội. Vương triều thay đổi nguyên nhân duy nhất cũng là cung phụng không đủ. Vân Tang quốc sử ghi chép, 400 năm trước, Hoàng Phong đại vương thức tỉnh, hạ chỉ cung phụng, Vân Tang vương cung phụng quá hạn không thể số túc, toàn tộc bị ăn. Chương 1120, nhu cầu chính là vận mệnh. Chương 1120, nhu cầu chính là vận mệnh. Linh dị nhu cầu chính là vận mệnh. Vương Thiết Trụ lắc đầu, sau đó đưa nó chứng kiến hết thảy đều nhất nhất nói cho Tần Hà nghe. Trên thực tế, nó tại nửa tháng trước cũng đã đến Hắc Phong Sơn, Tần Hà là lần theo nó mục tiêu xác định mới đi đến nơi này. Ra, Vân Tang quốc là 30 trong nước giàu có nhất mấy cái quốc độ một trong, đất đai phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, theo lý thuyết số người ở nơi đây hẳn là sẽ nhanh chóng bành trướng, một mực bành trướng đến chịu tải không được nhiều người như vậy miệng, từ đó trở nên cuối cùng. Nhưng bởi vì linh dị cung phụng quan hệ, Vân Tang quốc mấy trăm năm nhân khẩu không chỉ không có tăng thêm, ngược lại bởi vì linh dị ngày càng hoạt động mạnh, giảm xuống trên dưới hai thành, ít người rất nhiều, ngược lại là vẫn luôn rất giàu có. Nói một cách khác chính là, những cái kia hẳn là bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần nhân khẩu, toàn bộ đút cho linh dị. Đáng sợ hơn là vẫn còn sống người mất cảm giác, bọn chúng không chỉ có sẽ không phản kháng, còn có thể đem tất cả khả năng tiềm tàng phản kháng nhân tố, chụp lấy trọng tội xóa đi. Mấy ngày trước đây ta chỉ có điều hỏi một câu, các ngươi tại sao muốn cung phụng quốc đủ, vì cái gì không thoát đi ở đây, liền bị bọn hắn đuổi theo đánh, phải bắt được ta báo quan. Nơi đây bình thản phồn hoa mặt ngoài phía dưới, che giấu cực hạn run rẩy cùng sợ hãi, không người nào dám chống lại linh dị ý chí, từ tư tưởng đến hành động đều mất cảm giác đến cực hạn, chỉ có đồng nam đồng nữ trước khi chết một chút phản kháng, mới có thể tiết lộ cái này kinh khủng một góc. Tần Hà nghe vậy gật đầu một cái, lại hỏi, địa phương khác đâu? Nói chung không sai biệt lắm, nhân khẩu không tăng trưởng tình huống phía dưới, đều sống qua vẫn được, đương nhiên đây chỉ là đối với người sống sót tới nói. Người sống sót? Tần Hà nhìn về phía nó. Vương Thiết Trụ nói, ra, ở đây tuổi tròn 17 tuổi liền vượt qua đồng nam đồng nữ tuổi tác đoạn, liền xem như người sống sót. Hoàng Phong quái chỉ hút đồng nam đồng nữ hồn phách, qua tuổi không cần. Dạng này, Tần Hà gật gật đầu, một người sống đến người may mắn còn sống sót xác suất là bao nhiêu? Nay liền muốn nhìn Hoàng Phong quái lúc nào thức tỉnh, Hoàng Phong quái ngủ chìm, có thể trên trăm năm bình bình đạm đạm, đại khái có thể có 2-3 sống đến người may mắn còn sống sót tuổi. Hoàng Phong quái nếu là cách mỗi mấy năm mười mấy năm thức tỉnh một lần, vậy thì gặp đại ương, 8-9 phần 10 có thể đều không sống tới người may mắn còn sống sót tuổi, hoàn toàn không đủ cung phụng. Vương Thiết Chủ nói. Tần Hà mặt mũi khẽ híp một cái, bây giờ chiếc kia trên thuyền bay hơn 10 người dáng người cực kỳ cường tráng khôi ngô chuột yêu, đang con mắt mang lục quang nhìn xem trước mặt đi qua đồng nam đồng nữ. Trong đó một cái càng là trực tiếp nắm lên hai tên đồng nữ trực tiếp ném vào huyết buồn đại khẩu, kinh hai còn tại lên thuyền đội ngũ rối loạn tương mừng, tiếng khóc rõ ràng càng nhiều. Liên duy trì trật tự binh sĩ cũng đều mặt lộ vẻ thần sắc. Những thứ này chuột yêu có bao nhiêu? Số lượng còn không rõ ràng, cũng là Hoàng Phong quái tộc đàn cùng nên bước. Vương Thiết Chủ nói, rất phách lối a, rất phách lối. Tần Hà nhéo nhéo đốt ngón tay. Vạn dặm địa vực, nuôi nốt vô số nhân tộc, chỉ vì thỏa mãn Hoàng Phong quái hút, vừa mở mắt, chính là trăm vạn sinh hồn vạn kiếp bất phục. Dưới trướng nhanh nuốt làm ác, cũng không phải số ít. Cái này mặt bài, ta Thanh Nưu đại tiên cũng không dám nghĩ a, xem mạng người như có giác đối với loại này yêu ma tới nói, cũng là cực điểm ca ngợi từ ngữ. Đại hắc cái sèn, đột nhiên cũng có chút khát khao khó nhịn đâu. Đây chỉ là bình thường. Vương Thiết Trụ lại lắc đầu, nói, Hoàng Phong quái nếu là đổ, đi địa phương nào khác, cái kia đồng nam đồng nữ sẽ phải bán hết hàng. 400 năm trước, Hoàng Phong quái xuất môn một lần, thời gian không dài, đại khái chính là 3 năm ngày dáng vẻ, sau khi trở về muốn bổ sung hao tổn, cơ hồ đem toàn bộ Hoàng Phong lĩnh đồng nam đồng nữ hút không còn một đống, nhân khẩu trực tiếp đoạn mất đường. Vân Tang quốc vương góp không đủ đến, đem nhà mình trong tộc vừa độ tuổi nam nữ toàn bộ đều ném vào vẫn như cũ không đủ, kết quả chính là toàn tộc bị ăn sạch sẽ, Vân Tang vương tộc trực tiếp đổi tính, thay đổi triều đại. Vậy nếu như Hoàng Phong quái chịu một trận đánh tơi bời đâu? Tần Hà lại hỏi, đây là chuyện sắp xảy ra, đại hắc cái sèn cơ không khát khao khát nói, liền nói cái này chúng linh dị dùng chân bỏ phiếu tuyển ra tới đại cao cá. Không thu thập đó, Thanh Nưu đại tiên mặt mũi thả tại hướng nào? Kinh này cực tây chi địa, nhất định qua nơi đây. Kia đối nơi này nhân tộc tới nói, chính là diệt thế thai ách. Vương Thiết Trụ sắc mặt hơi hơi một sợ, nói, ta điều tra Vân Tang quốc cùng phụ cận mấy cái đất nước cố tịch, phát hiện những quốc gia này ghi chép đều tại đặc định cái nào đó thời gian điểm tập thể bán hết hàng, đối ứng thời gian đúng lúc là linh dị trí ghi chép Hoàng Phong quái ra ngoài phát sinh qua chiến đấu đoạn thời gian. Nói một cách khác, Hoàng Phong quái một khi bởi vì chiến đấu hoặc cái gì khác tình huống tiêu hao quá lớn, nó sẽ không chút do dự đem toàn bộ Hoàng Phong lĩnh nhân tộc hút sạch sành sanh. Hơn nữa ta có thể chắc chắn, Hoàng Phong quái rơi vào linh dị không biết bao nhiêu và năm, chuyện như vậy tuyệt đối không chỉ phát sinh qua một lần, nhu cầu của nó không có hạn mức cao nhất, chỉ nhìn nhu cầu. Tần Hà nghe vậy gật gật đầu, xuýt ra một ngụm thở dài, nói, truyền lệnh xuống, Hoàng Phong lĩnh bên trong tất cả thành hình chuột yêu cùng linh dị nanh bước, một cái đều không cho buông tha, diệt cỏ tận gốc. Là, ra. Vương Thiết Trụ trọng trọng gật đầu, tiếng nói rơi xuống, nó đưa tay đánh ra một cái búng tay, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo kim mang từ trên trời giáng xuống, đem cái kia hơn 10 người chuột yêu toàn bộ đóng vào phi thuyền bóng thuyền. Tiếp lấy bọn chúng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ầm vang nổ tung, trở thành một vũng máu. Ô chương 1121, tại hạ tống trung chương 1121, tại hạ tống trung huyết tinh tràng diện lập tức đem người quanh mình nhóm sợ choáng váng. Trước hết nhất phản ứng lại người nhất thời kêu dây lên, mặt mũi tràn đầy cũng là hoảng sợ, sợ hai kêu liên tục, không tốt, thần thị chết, chết. Cháy mau a. Ai làm? Xong đời, xong đời. Thét lên từ từ thiếu biến nhiều, sau đó phi tốc lan tràn, cuối cùng đã biến thành hoảng sợ đại buôn trốn. Tất cả mọi người như bị điên hướng về nhà phương hướng sông, phải mang theo người nhà thoát đi nơi đây. Cao quý thần thị là Hoàng Phong đại vương sứ giả, dám can đảm sát hại thần thị, nhẹ thì đồ thành, nặng thì diệt quốc. Mấy chục năm trước, Khánh Nguyên quốc đô cung phục ngày, một cái thần thị bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến Khánh Nguyên quốc đô bị toàn thành tàn sát, không một người sống. Về sau có truyền ngôn, tên kia thần thị là tu luyện ra xóa, yêu đan bạo thoái mà chết, cũng không phải là có người ám sát nó. Nhưng thần thị không hỏi xanh đỏ đen trắng, chung quy là đem thành đồ, sau đó cũng không có ai dám đi đòi hỏi cái gì thuyết pháp. Đó là liên quan tới thần thị tử vong gần nhất kinh khủng ký ức, hướng phía trước còn có càng nhiều. Bây giờ mười mấy tên thần thị toàn bộ bạo thể mà chết, tội nghiệp như thế, muốn tiêu diệt quốc. Chạy. Đây là phản ứng lại đám người theo bản năng lựa chọn, Hoàng Phong Thiên Thần giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt toàn bộ Vân Tăng quốc. Chạy chậm, liền phải chết, không ai có thể sống sót. Loại ý nghĩ này, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng cường hóa, đã giống như tư tưởng dấu chạm nổi không thể phá bỡ. Liền ngay cả những thứ kia giữ gìn trật tự nhân tộc binh sĩ, còn có Vân Tăng quốc tướng quân, vương tộc, bây giờ cũng không có biểu hiện tốt hơn, người người leo lên mã, chật vật chạy trốn. Tại trước mặt thần thị lửa giận, lại cao hơn chức vị cùng thân phận, cũng sẽ không để bọn hắn sống lâu một hơi. Tần Hà thậm chí trông thấy một cái binh lính bình thường nhảy lên một cái ra sức đem một cái vương tộc kéo xuống ngựa, đoạt mã mà đi. Không người ngăn cản, rất nhiều người thậm chí trực tiếp từ tên kia vương tộc trên thân đạp qua. Quá điên cuồng. Vương Thiết Trụ thấy thế, lắc đầu, sau đó lại thở dài một tiếng, nói, cái này cũng không trách bọn hắn, Hoàng Phong lĩnh khu vực, nhân tộc chỉ cho phép giữ gìn thống trị trật tự vương tộc tu luyện, hơn nữa hạn mức cao nhất chỉ có chỉ là luân hải cảnh, không cách nào tiến thêm. Ra, chúng ta bây giờ nói xong. Vương Thiết Trụ nhìn về phía Tần Hà. Ngươi lưu lại nơi đây, nếu là có cái gì linh dị nanh nuốt cùng chuột yêu làm loạn, ngay tại chỗ giết chết, Hoàng Phong quái bên kia, ta đi. Tần Hà phân phó một tiếng, trực tiếp cất bước đăng thiên, hướng về Hoàng Phong lĩnh nội địa bay đi. Tần Hà chắp tay sau lưng, đã không có loại kia nhanh như điện chớp bộ dáng, giống như đi dạo đi bộ nhàn nhã, nhưng hắn bước ra một bước, lại là từ phía chân trời bên này đến một bên khác. Thân hình chỉ có hai cái lấp lóe, nếu là tu sĩ tầm thường, dù cho muốn bắt giữ Tần Hà thân ảnh, đều khó mà làm đến. Sau một lát, Tần Hà định trụ thân hình, đâm đầu vào một đội trưởng cánh chuột yêu nhanh như điện chớp, sát khí ngút trời mà đến. Bọn chúng rõ ràng sử dụng một loại nào đó gia trì đồ vật, phù lục hoặc trận văn, tốc độ cực nhanh, đã gần với không gian xuyên toa. Phương hướng đối diện Vân Tăng Quốc, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ cần một nén nhang liền có thể đến. Tần Hà chậm rãi đưa tay ra, lập tức phía trước giống như gợn nước chấn động, trên đuổi tận bích lạc, rộng chừng hơn 10 dặm, để ngang trước mặt chuột yêu. Chuột yêu thấy thế cả kinh, vội vàng dừng lại, có 2-3 tên không kịp phanh lại, chính mình đụng vào, lập tức máu tươi bắn tung tóe, bị vỡ thành một đoàn mơ hồ. Số lượng lại có hơn 20 người nhiều. Ai, dám tập sát thần sứ? Cầm đầu một cái chuột yêu hét lớn một tiếng, chỉ hướng Tần Hà, yêu khí xông lên trời, đem đám mây trên trời đánh sơ sát. Rõ ràng là một cái thần tiểu cảnh hậu kỳ chuột yêu, chỉ thiếu một chút xíu, chính là nửa bước bị ngã. Tập sát. Tần Hà mỉm cười, nói, các ngươi còn chưa xứng. Các ngươi người nào, xưng tên ra, dám xông ta Hoàng Phong lĩnh, không biết sống chết. Cầm đầu chuột yêu nghe vậy sát ý mạnh hơn. Hoàng Phong lĩnh vực, chính như Vương Thiết Trụ nói tới, nhân tộc tối cường bất quá luân hải cảnh, Tần Hà lăng không dậm chân, thực lực rõ ràng siêu việt luân hải cảnh, giơ tay nhấc chân liền đem bọn chúng ngăn lại. Cầm đầu chuột yêu tự nhiên cho rằng Tần Hà là ngoại lai tu sĩ, cái này làm nó vừa sợ vừa giận, kinh hãi là người tới thực lực, giận là Hoàng Phong lĩnh bên trong, người này dám ra tay, trong lúc nhất thời sở không ra nội tình. Dễ nói, tại hạ Tống Trung, hôm nay mà đến, chuyên môn cho các ngươi còn có các ngươi đại vương, đưa ma. Tần Hà cười cười, sau một khắc nó đưa tay hất lên, trong nháy mắt mấy chục đạo hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem ở đây trừ cầm đầu chuột bên ngoài chuột yêu xuyên thủng. Bọn chúng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp từ không trung rơi xuống. Ngay sau đó, Tần Hà một cái lắc mình lấy tay bóp chặt bài chuột cổ, trong nháy mắt liền biến mất. Tại chỗ, chỉ để lại bài chuột một cái nhàn nhạt bao ảnh, bị gió thổi qua, lại tản. Chương 1122, Trọng Thiên Cung chương 1122, Trọng Thiên Cung núi kia có cao hay không, trên đỉnh tiếp thanh tiêu. Cái kia khe sâu hay không, trong ở giữa phủ. Hoàng Phong lĩnh bên trong Hoàng Phong núi, Hoàng Phong trên núi Trọng Thiên Cung. Bạn dặm thẳng tới mây xanh, nhìn xuống tại đám mây, nhảy mắt như có thể vô tận, có thể đem toàn bộ Hoàng Phong lĩnh cất vào trong mắt. Đây là Hoàng Phong lĩnh vực cao nhất núi, ngọn núi bên trên có Trọng Thiên Cung quyết. Chấp trưởng ức vạn sinh linh và mấy chục đất nước sinh tử, phồn vinh cùng suy vong. Không có ai biết chuột yêu nhất tộc chiếm cư ở đây có bao nhiêu tuế nguyệt, chăn nuôi nhân tộc, tạt bao nghiệt xúc, lại cung phụng trở thành trên trời rơi xuống chân thần, chấp trưởng hết thảy. Đem mạnh được yếu thua bốn chữ, giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Làm, làm, làm. Trong cung điện, đồng nhiên kim âm đại tác, đem trầm tĩnh cung khuyết tỉnh lại. Trên trăm cẩm bào chuột yêu nhau nhau từ động vật, đạo trường cùng các nơi cung điện hướng về chủ điện hội tụ, trong mắt đều là vẻ âm trầm. Mười mấy năm trước, có nhân tộc Ngụy Tiên từ Nam Thiệm Bộ Châu xâm nhập Tây Bực, thế lực ngày càng lớn mạnh, Tây Trinh quân đoàn đã thành bao phủ chi thế. Xa Hà phía đông, linh dị gần như không đất cắm rủi, nhao nhao lui đến cực điểm Tây Chi Điệp. Thế là Hoàng Phong lĩnh trở thành linh dị lô cốt đầu cầu. Mấy tháng trước, Tây Trinh quân đoàn tiên phong xâm nhập Hoàng Phong lĩnh, bạo phát mười mấy tràng chiến đấu kịch liệt, song phương lẫn nhau có thắng bại. Lại tiếp đó, những cái kia sống động tiên phong lại đột nhiên ngừng công kích, càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái tại sắp đại quy mô xung đột thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Chuột tộc đại yêu đều hiểu, đây không phải là Tây Trinh quân đoàn lùi bước, mà là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Có thể quyết định chiến đấu thắng bại, không phải dưới trướng bộ tộc chiến đấu, mà là vương cùng vương đối quyết. Yên tĩnh trong không khí tràn ngập cảm giác hít thở không thông, nhất thời làm tất cả chuột tộc đại yêu trong lòng ấm nhanh. Trừ Cương Liệp không có ra tay, cái kia thanh lưu ngụy tiên dưới trướng đệ nhất chiến ly biến mất không còn tâm tích. Bọn chúng muốn trực tiếp đối mặt, chính là Tây Trinh quân đoàn tuyệt đối hạch tâm, thanh lưu ngụy tiên. Khi cầm bào chuột yêu tề tụ, Trọng Thiên Cung trên ngai vàng hiện hóa ra một cái lão giả râu bạc trắng thân ảnh, nó tuổi già sức yếu, thân hình cầu lũ, một thân tố y bạch bảo, cầm trong tay pháp trượng, nhìn tựa hồ một trận gió thổi qua, liền muốn đổ xuống đồng dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, nó vừa hiện thân, liền trở thành toàn bộ Trọng Thiên Cung tuyệt đối tiêu điểm, tại bầy yêu bên trong vạn chúng chú mục. Nó rõ ràng không có tản mát ra bất kỳ khí thế hoặc khí tức, nhưng lại tựa hồ trở thành hết thảy trưởng khống giả, hết thảy tất cả đều tại nó một hít một thở ở giữa, có thể tồn tại cùng diệt mất. Tham kiến lão tổ. Cầm bào chuột yêu nhìn thấy lão giả, lập tức cung kính thăm viếng, thần sắc tràn đầy tôn kính. Bành. Tiếp đó còn chưa chờ lão giả mở miệng, đột nhiên một cái đồ vật gì gào thét từ trên trời giáng xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đập về phía cung điện. Âm thanh chưa đến, kinh khủng cảm giác gáp bách cũng đã trước một bước buông xuống. Đồ vật gì? Địch tập. Lão tổ cẩn thận. Mấy vị thực lực cường hãn chuột yêu động tác cực nhanh, đang chấn động vọt tới trong nháy mắt, liền sử dụng riêng phần mình bảo vật. Tấm chắn, ma cốt, pháp trận, ngăn tại trên ngai vàng. Đợi cho âm thanh vang lên, trực tiếp tuôn ra một đám mưa máu. Đông 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 chỉ còn lại một cái vòng tròn dạo chơi đồ vật bắn rơi tại mặt đất. Chúng yêu xem xét, cái kia càng là một khỏa tạp mao đầu chuột, lan dưới đất phía trên, lật ra một đôi ánh mắt cá chết, hoảng sợ mà run rẩy kêu một tiếng, "Cứu!" Ta rõ ràng là trước đây phái đi ra ngoài điều tra địch tình chuột đội đầu lĩnh, toàn thân cao thấp, liền còn lại cái này một cái đầu, lần này cảnh lệnh, chính là tiểu đội chớp mắt bị tiêu diệt đưa tới. Uy lực khổng lồ như thế, nó đầu người lẽ ra không nên tồn tại, rõ ràng là rơi đập giả cố ý hành động, muốn cho bọn chúng một hạ mã uy. Người phương nào đến? Làm cản. Chuột yêu lập tức giận dữ, nhao nhao gầm thét. Vô số năm tháng đến nay cường thế, làm chúng nó cơ hồ là bản năng giận dữ mắng mỏ. Tại Trọng Thiên Cung, chưa từng có bất luận kẻ nào dám dạng này nhục nhã cùng đe dọa bọn chúng, chưa từng có. Trọng Thiên Cung, kết bạn giả bao hàm thiện ý, Trọng Thiên Cung phía dưới, chiều bái giả thành kính mà chân thành tha thiết. Hôm nay là phá giới, người đến cực bất thiện. Đều im ngay, trách trách hô hô còn thể thống gì. Lúc này, lão giả ánh mắt nhìn về phía cung điện bên ngoài hư không một chỗ, chậm rãi mở miệng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, quý khách lâm môn, đồng tất sinh huy, lão phu hoàng phòng, gặp qua thanh lưu đại tiên. Chương 1123, có tội gì chương 1123, có tội gì lời nói xong, nó còn hơi hơi không người thi lễ một cái, tư thái khiêm tốn, giống như một cái đức cao vọng trọng nhân tộc hiện đại. Cùng lúc đó, Trọng Thiên Cung bên ngoài, gợn nước dạo dực, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi tại trong mây mù hiện hóa, người mặc áo gai, eo lưng ngưỡng lên thẳng tắp, trạng thái khí siêu nhiên, phản phát quy chân, trên vai khiêng một thanh đại hắc cái sẻng, cười cười đối với Hoàng Phong phải nói, ngươi nho nhã lễ độ dáng vẻ, ngược lại là có mấy phần nhân đạo giáo hóa. Hoàng Phong quái chắp tay, tư thái vẫn như cũ đại tiên quá khen, nghe qua đại tiên uy danh, như sấm bên tai, hôm nay đến nhà, thế nhưng là lão phu hoặc trong tộc tiểu bối, có cái gì không đúng chỗ? Chỗ không đúng? Tần Hà nghe vậy lắc đầu, nói, ngươi cái này vì sao lại nói thế, chỉ sợ đã không phải là cái gì thị thị phi phi vấn đề, mà là hữu thương thiên hòa, hôm nay bản tiên đến đây không có cái khác, chính là tiễn đưa các ngươi lên đường. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu là cái gì khác linh dị, Tần Hà đã sớm một cái xẻng gọi lên rồi. Lão quái này nho nhã lễ độ dáng vẻ, ngược lại làm cho Tần Hà không tốt vượt qua tiên lễ hậu binh một bước này. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Khi nhà ta lão tổ ăn chay, thanh lưu ngụy tiên chỉ thường thôi. Tần Hà lời nói xong, chúng chuột yêu lập tức giận dữ, nhao nhao mở miệng giận mắng. Im ngay. Hoàng Phong quái chậm rãi nhắm mắt lại, thở sâu thở ra một hơi, gào to một tiếng, ngược lại đối với Tần Hà đạo, đại tiên hương sư vấn tội, lão phu thực sự không hiểu cái này hữu thương thiên hòa từ đâu tới. Đại tiên có thể hay không vì lão phu giải đáp nghi vấn giải hoặc, nếu lão phu thật phạm vào chỗ nào thiên điều, không cần đại tiên độc thủ, lão phu tự giải nơi này, Hoàng Phong nhất tộc mặc cho xử lý. Đến từ đâu? Tần Hà lập tức có chút bị chọc giận quá mà cười lên, nói, ta nhìn ngươi nho nhã lễ độ dáng vẻ, mới cùng ngươi nhiều lời vài câu, ngươi lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, khi bổn đại tiên tốt tính đúng không? Hảo, bổn đại tiên liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi rơi vào linh dị vô tận năm tháng, thôn phệ ngàn tỷ người tộc sinh hồn, chỉ vì bản thân trường sinh. Bây giờ Hoàng Phong lĩnh vực nội, còn đang vì ngươi kính hiến đồng nam đồng nữ, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không xong ngày. Cái này có phải hay không tội? Tần Hà trịch địa hữu thanh. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là Hoàng Phong quái lại trực tiếp lắc đầu, nói, Hoàng Phong lĩnh vực nội nhân tộc chính là tộc ta xúc dưỡng, cùng nhân tộc nuôi xúc vật không cũng không khác biệt gì, chẳng lẽ tộc ta xử trí nuôi chi xúc vật còn có tội hay sao? Đồ vô sỉ, Hoàng Phong lĩnh vực có xa vạn dặm, nhân tộc quốc độ 36, sinh dân nước vạn, bọn hắn tay làm hàm nhai, từ gánh áo cơm sinh dưỡng, cần gì phải ngươi tới nuôi? Ngươi cho ta là hoàng khẩu tiểu nhi, dễ buồng địch hay sao? Tần Hà híp híp mắt, lấy xuống trên vai lớn sẹn sát tử. Có chút linh dị sẽ có một bộ chính mình ai lý tà thuyết, nhưng ăn nói bừa bãi như thế, cưỡng ép rào biện, thật đúng là không thường thấy. Lão phu tại mấy vạn năm trước liền biết sẽ có hôm nay, cho nên đã sớm tồn tại vật chứng, đại tiên không bằng xem xong sẽ cùng lão phu bình phán. Hoàng Phong quái vẫn như cũ lắc đầu, nói xong vung tay háo một cái hoàng ánh ngọc thạch liền chậm rãi bay về phía bầu trời, linh quang lập lòe, sau đó giữa không trung xuất hiện từng bức họa. Tần Hà nhìn chằm chằm hình ảnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Lão quái này lại đã sớm chuẩn bị, không phải cái gì công kích và phòng ngự chi vật, mà là lưu ảnh thạch chứa đựng một chút qua lại hình ảnh. Cùng lúc đó, Hoàng Phong quái chậm rãi đến, mấy vạn năm trước, nơi đây chính là một mảnh mênh mông đất cát, vẹn vẹn có số ít ốc đảo còn có sinh linh kéo dài hơi tàn, vì còn sót lại một ngụm nước nguyên lẫn nhau công phạt, thoi thoát. Lão phu đổ kinh nơi đây, lấy pháp lực rời tới phong ba nộ hải chi mây mưa, hạ xuống cam lâm, tiêu thai giải nạn. Thế là chư ốc đảo sinh linh tôn lão phu vì thần tiên, khẩn cầu lão phu thường phù hộ nơi đây. Lão phu năm đó chính bảo trẻ trung khỏe mạnh, không có ý định tại giải lưu nơi đây, liền từ chối nhã nhặn rời đi. Không ngờ rằng, những người kia nghĩ lầm lão phu khăng khăng rời đi, chính là không thành tâm sở trí. Liên đi người sống tế tự, cung phục lão phu chi thần miếu, đau khổ cầu khẩn, vì thế người hy sinh chúng. Có một đức cao vọng trọng giả đứng ra, nguyện dư ốc đảo nhân tộc tất cả cung phụng, đổi lấy lão phu phù hộ. Sau đó, Hoàng Phong quái chậm rãi giảng thuật một cái Tần Hà không tưởng tượng được cố sự. Chương 1124, đại năng tái tạo thiên địa. Chương 1124, đại năng tái tạo thiên địa. Tây vực nội địa, vô tận biển cắt kéo dài không biết hắn mấy vạn dặm, đem tây vực chia cắt thành đông tây hai bên. Đất cằn sỏi đá, vẹn vẹn có số ít ốc đảo có thể cung cấp sinh linh sinh tồn. Ở đây không chỉ có là nguồn nước hoang mạc, cũng là linh khí hoang mạc. Cùng bạo chi hải vô tận gió mạnh thổi mạnh, linh khí nóng nảy hỗn loạn, căn bản là không có cách tu luyện, khốn tại ốc đảo nhân tộc đừng nói tu hành, liền văn minh trạng thái đều thoái hóa trở về bộ lạc thời đại. Bọn hắn đã quên đi chính mình tộc đàn là bởi vì tại sao đến mảnh này ngăn cách, tựa hồ mãi mãi cũng đi ra không được hoang mạc. Quá khứ đoạn tuyệt, tổ tiên lưu lại văn tự cùng ghi chép, cũng đã không người có thể hiểu. Tộc đàn bị khốn ở còn sót lại vài miếng ốc đảo ở giữa, kéo dài hơi tàn. Từng tại trước kỷ nguyên, hoặc càng lâu phía trước, cùng bạo chi hải không phải thời điểm đó bộ dáng, có thể ở đây từng có hợp thành mảnh ốc đảo, còn có thành bang. Thế nhưng cũng đã không trọng yếu, nhân tộc còn sống sót nhu cầu cấp bách giải quyết là sinh tồn vấn đề. Bọn hắn không ngừng tế tự cùng cầu nguyện có thể có một vị thiên thần hạ phàm tới giải cứu bọn chúng. Cuối cùng, vị này thiên thần sau khi nhân tộc còn sống sót hy vọng không biết bao nhiêu năm tháng xuất hiện. Nó chính là Tây vực chuột tộc tuyệt đỉnh đại năng, Hoàng Phong. Lấy nửa bước thánh nhân cảnh, vô địch tại Tây vực, đã từng cùng linh dị đối kháng, che chở qua một vực sinh linh, công đức rõ rệt. Hoàng Phong thấy nơi đây nhân tộc không đốn, tiện tay dẫn tới cuồng bạo chi hải hơi nước, nghịch chuyển gió thổi, hành vân bố vũ, liên tục hàng 3 ngày cam lâm. Hấp hối ốc đảo chưa từng có qua mưa rơi như thế, nước mưa nhanh chóng rót vào dưới mặt đất, rất nhiều đã không biết khô cạn bao nhiêu năm con suối, đều một lần nữa tuôn ra nước suối. 3 ngày mưa xuống bù đắp được quá khứ mấy chục năm lượng mưa tổng hòa, may mắn còn sống sót nhân tộc nhảy cẫng hoan hô, cung phụng Hoàng Phong vì thiên thần, tiến cầu phù hộ. Hoàng Phong vốn là từ nơi này đi đến cuồng bạo chi hải, ngắn ngủi nghỉ chân, từ không có khả năng dừng lại thêm, nở nụ cười mà qua trực tiếp rời đi. Nhân tộc còn sống sót lập tức sợ hãi đứng lên, cho là thiên thần bất mãn, không lâu e rằng có càng lớn tai họa buông xuống. Liên lấy bộ lạc chi tập không tiếp cử hành nhân thế, ngày đêm không ngừng, muốn dùng cái này vãn hồi thiên thần. Sau mấy tháng, chờ Hoàng Phong từ cuồng bạo chi hải trở về lại đi qua nơi đây, bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. vốn là không đầy đủ không chịu nổi nhân tộc, mấy tháng thời gian càng đem một nửa nhân khẩu hiến tế, giống như là mê muội không so đo đại giới. Dã man, thô tục, ngu không ai bằng. Hoàng Phong chợt cảm thấy vì bọn này ngu xuẩn nhân tộc hạ xuống cam lâm, quả thực là uổng phí sức lực. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, sớm biết như vậy, nên khiến cho tự sinh tự diệt. May mắn còn sống sót nhân tộc gặp lại Hoàng Phong, lại là càng thêm điên cuồng, toàn tộc huyết tệ, hứa hẹn chỉ cần thiên thần phù hộ, bọn hắn sẽ đem chính mình hết thảy đều cùng phụng cho thiên thần. Những cái kia người sống sót không biết là, bọn hắn muốn là bắt được cây cỏ cứu mạng tầm thường bày tỏ thành tâm cử động, lại tại không biết bao nhiêu lời sau đó, làm bọn hắn hậu thế, trở thành có thể tùy ý hy sinh cả người lẫn vật. Hoàng Phong lúc này cũng không có suy tưởng qua về sau phát sinh sự tình, kinh sợ ngoài, cũng sinh ra một chút thương hại. Thân là tuyệt đỉnh đại năng, tự nhiên có một cố cứu rồi thương sinh, ngoài ta còn ai cảm giác sứ mệnh. Thêm nữa tây vực đồ vật ở giữa hoang mạc thực sự quá mênh mông, quốc đảo không còn, liên hệ đoạn tuyệt, vừa vặn cũng kích phát nón đếm thử thay đổi nơi đây trạng thái ý nghĩ. Tóm lại, Hoàng Phong cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Nó lấy đại pháp lực từ cuồng bạo chi hải rời tới núi cao hơn 10 tọa, lại từ cực tây chi địa chuyển đến sơn mạch mấy cái, hoành quán tại biển cắt nam bắc ở giữa. Núi cao đỡ được cuồng bạo chi hải thổi hướng về một chỗ khác hơi nước, khiến cho nơi đây kéo dài vô tận hoang mạc, dần dần liền nước mưa rồi rào đứng lên. Làm xong đây hết thảy sau đó Hoàng Phong giống như phía trước, trực tiếp rời đi, nó không rảnh cũng không có lòng chờ đợi, đi cùng không được cũng là mệnh. Nhưng mà nó cũng không biết là, nó rời núi cử chỉ, đơn giản giống như thần lai chi bút. Gió, thủy, cát vừa vặn ở đây giao hội, thế cục đại biến. Có thủy, vạn vật lớn lên, thảm thực vật xanh tươi, nhân tộc còn sống sót bắt đầu phồn vinh, khuyết trương. Có cát, không ngừng châm tích, sơn mạch càng ngày càng cao, ngăn trở hơi nước càng ngày càng nhiều, địa vực càng lúc càng rộng. Thế là ngàn năm sau, nguyên bản khô cằn hoang mạc, cải thiên hoán địa thành mấy chục trạch quốc, núi non sông ngòi lao nhanh không ngừng, lòng trào sông bình nguyên khắp nơi đều có, đất đai phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, nhân khẩu dày đặc. Đây cũng là người tu hành rời núi lấp biển, tái tạo thiên địa vĩ lực. Loại này người tu hành mới xứng đáng chi vì đại năng. Thiên nhiên tuyết nguyệt đối với nhân tộc còn sống sót cùng hậu đại tới nói, đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng đối với Hoàng Phong tới nói, cũng bất quá là một đoạn hơi dài thời gian. Nhân tộc đã sớm quên đi đã từng tiên tổ huyết thệ cam kết hết thảy, chỉ nhớ rõ trước đây cực kỳ lâu, có một vị thiên thần cải biến ở đây. Nhưng nhân tộc quên đi, Hoàng Phong vẫn còn nhớ kỹ, chính xác nói là tại nó cần thời điểm, từ sâu trong ký ức nhặt lên. Vẫn là câu nói kia, thời gian là cây khoái đao. Bên trên trạm đại năng chạm xuống thiên tiêu, chạy không khỏi tuế nguyệt vô tình, Hoàng Phong cuối cùng đến tuổi già, rơi vào linh dị, nó cần cung phụng, không có bất kỳ cái gì chỗ so Hoàng Phong lĩnh càng thích hợp. Đây là nó tự tay sáng lập màu mỡ chi địa. Huyết thệ là nhân tộc đối với thiên phát, nó chưa từng bức bách. Cung phụng là nhân tộc quỳ xuống đất khẩn cầu, nó chưa từng tìm lấy. Nó có thể không cần, nhưng một ngày kia nó cần thời điểm, có thể muốn yên tâm thoải mái. Nói là huyết thệ chẳng lành cũng tốt, nói là cho mượn muốn muốn còn lợi cũng được. Tóm lại, hai nạn phủ xuống. Chương 1125, có lý có cứ có tiết. Chương 1125, có lý có cứ có tiết. Làm đại năng rơi vào linh dị, cũng liền do trời thần chuyển biến làm ma quỷ. Trước đây nó có bao nhiêu thần thông quảng đại, linh dị loạn lạc buông xuống ngày, liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Chuột tộc tuyên bố toàn bộ Hoàng Phong lĩnh nhất thiết phải thực tiễn trước kia nhân tộc tiên tổ phát ra huyết thệ thời điểm, Hoàng Phong lĩnh bên trong tu sĩ nhân tộc tiến hành kiên quyết chống cự. Nhưng loại này chống cự chỉ kéo dài không đến nửa tháng, liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Hoàng Phong không chỉ có trấn áp nhân tộc, còn cải tạo địa thế của nơi này cách cục, dẫn cùng bạo chi hải nguyên khí nhập cảnh, khiến cho phiến thiên địa này lần nữa trở nên không thích hợp tu hành. Nhân tộc khả năng phản kháng theo bị triệt để biến mất. Ngay sau đó phạm vi lớn hơn linh dị loạn lạc liền bộc phát, toàn bộ Hoàng Phong lĩnh vạn giảm cương vực, tất cả không muốn phụ phục cung phụng nhân tộc, quốc độ, thành bang đều bị hút không còn một ngống. Tàn khốc thanh tẩy đã trải qua trăm năm lâu. Đến cuối cùng, nhân tộc bị triệt để thuần hóa, đã biến thành chuột tộc nuôi gia súc chỉ cần có nhu cầu, tùy thời cung phụng. Dù là một hồi cung phụng xuống, trăm không còn một. Nhưng không việc gì, mưa thuận gió hòa vạn giảm nông trường thủy thảo phong mỹ, đất đai phì nhiêu, sản vật phì nhiêu, không cần bao lâu liền sẽ một lần nữa sinh sôi ra càng nhiều ấu súc khỏe mạnh lớn lên. Vòng đi vòng lại, không biết sống còn bao nhiêu năm tháng. Nhu nhược cùng mất cảm giác khắc vào cốt tủy, đời đời thuần hóa, bây giờ đừng nói phản kháng, liền ý tưởng phản kháng đều sinh không ra. Bọn hắn có khả năng cầu nguyện, chính là trọng thiên cung yên lặng, Hoàng Phong thiên thần ngủ say bất tỉnh, không có đột nhiên đại lượng cung phụ cần, dùng cái này may mắn mà sống tạm trải qua cuộc đời của mình. Cố sự không tệ, vốn lượn khúc chết, lịch sử chỗ sâu vậy mà cất giấu như thế ly kỳ chuyện cũ. Tần Hà một lần nữa nâng lên đại xạ tử, đuốt cằm, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Phong quái. Đại tiên chẳng lẽ là hoài nghi chuyện cũ tính chân thực? Hoàng Phong quái hỏi, thần sắc ngữ liệu vẫn như cũ cung kính. Nếu là không hiểu rõ nội tình người ở đây, ngược lại sẽ nghĩ lầm Tần Hà tại lấy thế để người. Đây cũng không phải, ta tin tưởng ngươi không có nói dối, cũng tin tưởng vậy thì huyết thệ tồn tại. Tần Hà chậm rãi lắc đầu, chân ngôn thuật dùng nhiều hơn, đối phương có không có nói dối, Tần Hà chỉ dựa vào trực giác cũng đã có thể phân rõ. Đặc biệt là loại này quần thể tính chất, lời nói còn nhiều, nói lao tới nhất định khắp nơi cũng là thiếu sót. Huyết thệ sự tình, trước đây Tần Hà đã nhận qua phương diện này tin tức, chỉ là rất vụn vặt, cũng tương đối bí mật. Một cái chuột tộc cũng chưa có đến chỗ đi tận lực đi tuyên dương sự tình, cũng hơn nửa thật sự. Nhưng trực giác nói cho Tần Hà, một kiện đen sự tình bị người một trận nói, tiếp đó nó liền biến thành trắng. Trong này nhất định tồn tại rất nhiều con cong nhiễu nhiễu, xuân thu bất pháp, trộn đổi khái niệm. Giống như một đầu đường quanh co, cẩn thận đi xem, nó mỗi một đoạn tựa hồ chỉ là có một chút như vậy cong, coi như thẳng, đều nói qua đi, tiếp đó nó chắp vá, lại là đổi 180 độ. Trong này, nhất định có vấn đề. đại tiên tất nhiên tin tưởng, cái kia đúng sai cũng đã vô cùng rõ ràng đi, nhân tộc tiên tổ tập thể phát hạ huyết thệ, nguyện dùng hết thể đổi lấy Ngô gia lão tổ phù hộ. Nhà ta tiên tổ làm được, rời núi lấp biển tạo cái này phương động thiên phúc địa, ở đây hạ xuống mỗi một giọt cam lâm, mỗi một chỗ sản vật, cũng là Ngô gia lão tổ ban ân. Nếu không có lão tổ, nhân tộc đã sớm tại trong vô tận khô hạn diệt vong, tuyệt không có khả năng hưởng này động thiên phúc địa, sinh sôi đến nay. Lùi một bước nói, ta tộc cũng không có bạc đãi nhân tộc, ở đây mãi mãi cũng có đầy đủ thổ địa cùng sản vật nuôi sống bọn hắn, không có chiến tranh, không có vực ngoại tộc quần xâm hại, thậm chí ngay cả ngoại giới quốc độ mới có siêu cao thuế nặng, ở đây cũng cực kỳ bé nhỏ. Hết thể nhận được, cũng là có điều kiện, ta tộc tìm lấy, có lý có tiết. Đại tiên hôm nay hưng sư vấn tội, tại lý không hợp. Lúc này, một cái chuột tộc trưởng giả đứng dậy, gióng giật đạo. Ha ha ha, Tần Hà Kiên nhẫn nghe xong, lại là không khỏi nở nụ cười, phủi tay nói, nói không tệ, nhưng nếu như các ngươi cho rằng vài câu hoa ngôn xảo ngữ là có thể đem bản tọa lừa gạt đi qua, nhưng là sai. Bản tọa càng tin tưởng trực giác của mình. Hắc hắc. Chương 1126, cùng ngồi đàm đạo. Chương 1126, cùng ngồi đàm đạo ngươi. Thanh Nhu đại tiên càng là như thế ngang ngược không nói đạo lý người. Tên kia chuột tộc lao yêu nghẹn một cái, lập tức tức giận sắc mặt đỏ lên. Phân rõ phải trái. Tần Hà lập tức cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi muốn nghe cũng được, ta liền nói một chút cái này lý. Đệ nhất, huyết thệ cho dù là thật sự, đó cũng là mấy vạn năm trước cổ nhân phát hạ huyết thệ, ở phía sau thế tử tôn không có bất cứ quan hệ nào, cha nợ con trả vẫn còn tồn tại đạo lý, nhưng các ngươi nghe nói qua gia nợ tôn trả lại sao? Huống chi vài vạn năm, thiên đại người, người chỉ có thể làm chính mình chủ. Tuyệt cảnh thời điểm, bất kỳ cam kết gì cũng là vì thoát khỏi tuyệt cảnh, lời nói 10 phần chỉ tồn 1 phần chân thành, điểm ấy các ngươi lòng dạ biết rõ. Thứ hai, bộ tộc của ngươi chỉ dựa vào một con huyết thệ liền tìm lấy vô độ, không biết thu liễm, chó má gì huyết thệ, bản chất là các ngươi không chịu từ bỏ nơi này trường sinh tài nguyên, kéo lý do giống như nói nhảm. Đệ tam, hấp nhân hồn phách, đoạn tuyệt người vô tội tộc kiếp này kiếp sau, âm tào địa phủ cũng không có các ngươi ác độc, linh dị tăng nghiệt, các ngươi vì đầu đảng tội ác, tội lỗi chồng chất. Đệ tứ, thế gian này có tiên có ma, tiên ma cùng tu lấy, cũng đồng hành sát phạt, như vậy cái gì là tiên, cái gì là ma? Ta tới nói cho các ngươi biết, kiềm chế bản thân vì tiên, luật nó vì ma, hữu lễ có tiết có độ vì tiên, vô lý không tiết vô độ vì ma. Lời đến cuối cùng, Tần Hà âm thanh đã thanh chấn như sấm, lạnh như xương đao, quát hỏi, các ngươi những thứ này ma quỷ, còn có cái gì di ngôn? Lôi âm quần quần từ trên trời giáng xuống, chấn động đến mức chúng chuột yêu sợ mất mật, đầu choáng váng rung chân. Cái kia phảng phất thế thiên chất vấn tầm thường gầm thét, lại để bọn chúng sinh ra một cỗ đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm tháng xấu hổ cảm giác. Toàn thân lô mãng, giống như muốn giải tán. Hảo, không hổ là quét ngang nửa cái Tây vực Thanh Nhu đại tiên. Đúng lúc này, Hoàng Phong quái mở miệng, âm thanh khiếp người tâm hồn, công chúng chuột yêu từ sắp sửa giải tán trong trạng thái kéo ra ngoài. Thanh Nhu đại tiên, kinh khủng như vậy. Ván này luận đạo chu tâm, nó thua, nếu lại không ngăn cản, cái này thử tử thử tôn, chỉ sợ cũng muốn lâm tràng binh giải. Hành quân đánh trận, xem trọng tiên lễ hậu binh. Tu sĩ cấp cao đối chọi, cũng có luận đạo giao phong. Tu đạo, trước tiên tu thuật, sau tu pháp, lại tu đạo. Lại bàn về đạo xa xuất bại, nhẹ thì dao động chiến đấu chi quyết tâm, nặng thì dao động đạo tâm, đối với chính mình sinh ra hoài nghi, tu đổ liền như vậy dừng bước. Đây là một loại nhìn như ngôn ngữ giao phong, chỉ câu cái lanh mồm lanh miệng, kỳ thực chiến đấu tại luận chiến một khắc này, cũng đã bắt đầu. Chuyên môn thành tiên thành thánh khi đạt tới cảnh giới cực cao sau đó, chỉ cần cùng ngồi đàm đạo, liền có thể quyết định thắng bại. Luận đạo thắng thua, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Giống như một chi quân đội, sư xuất hữu danh cùng vô cớ xuất binh, sức chiến đấu khác biệt là cực lớn. Vô luận là Hoàng Phong quái vẫn là Tần Hà, song phương đều khó có khả năng bởi vì dăm ba câu liền bắt tay giảng hòa, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu là tại trong ngôn ngữ giao phong thắng Tần Hà một câu nửa câu, dao động tâm trí của hắn, phía sau kia chiến đấu liền có thể nhiều một phần phần thắng. Hơn nữa luận đạo giao phong loại vật này, vô luận ngươi như thế nào cường thế, như thế nào không thèm nói đạo lý, như thế nào mạnh miệng không buông tha, nhưng thua chính là thua, thắng chính là thắng, nhất định đối với tâm trí có ảnh hưởng. Đáng tiếc, nó quỷ biện chỉ ảnh hưởng đến Tần Hà thời gian cực ngắn, Tần Hà phản bác sau đó, còn kém chút lệnh chúng chuột yêu tại chỗ binh giải. Đương nhiên, trận này giao phong còn chưa tới đến luận đạo cấp độ, nhưng mục đích là giống nhau. Hoàng Phong quái không có nói dối, rời núi lấp biển che chở một vực là thực sự, nhân tộc huyết thệ cũng là thật, nhưng nó tìm lấy vô độ, hoặc có lẽ là có hay không vậy thì huyết thệ cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đây chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi. Ta Hoàng Phong lĩnh vực, nuôi nốt nhân tộc bị xúc, ngươi lời ta tìm lấy vô độ, cái này nhân tộc đâu, cũng quyển dưỡng không biết bao nhiêu chim súc à, tự có lịch sử đến nay, đời đời ăn giết, chỉ vì một no bụng ăn uống, cùng ta tộc lại có gì khác nhau? Tên kia chuột tộc lão giả lại mở miệng, đây là nó phản kích sau cùng cùng dãy rủa. Tần Hà cười, trực tiếp cho nó tới cuối cùng một cái cho kích, nói, một no bụng ăn uống chính là sinh tồn chi cần, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm chính là thiên đạo tự nhiên. Các ngươi nuôi nuốt sống linh hồn, đoạn tuyệt tiếp sau, là vì mưu đồ trường sinh, có độ cùng vô độ, còn cần cãi lại sao? Tần Hà khí thế chấn động, tên kia chuột tộc lão giả cảm giác đối mặt mình, dường như là đến từ bốn phương tám hướng, vô tận vũ trụ, vô tận sinh linh quát mắng cùng chất vấn. Nó tâm thần rung mạnh, giống như bị đánh một cái trọng truy trong lòng. Phốc một tiếng, bạch 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 lùi về sau, trực tiếp phun ra một đốm máu. Chương 1127, đồ sát toàn tộc. Chương 1127, đồ sát toàn tộc. Tràng diện này, trực tiếp lệnh tất cả chuột yêu sắc mặt đại biến. Liên Hoàng Phong cũng không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại, cắn chặt sau hàm răng. Trong tiên cung, bố trí có Hoàng Phong vệ một trận, trận phân ngũ trọng, trải qua vài vạn năm vô số nhân tộc tàn hồn phách khí tế luyện, có thể nói là kinh khủng tuyệt luân. Cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng phải bỏ phí sức chín châu hai hổ mới có phá trận khả năng. Mà trước mắt Thanh Nhu đại tiên, chỉ một cái liếc mắt nhìn chằm chằm, lại cách ngũ trọng đại trận, đem chuột yêu lão giả trấn thương. Đây là bực nào kinh khủng tuyệt luân thực lực. Lão giả này chính là chuột yêu nhất tộc bây giờ tộc trưởng, thực lực đạt đến bị ngạn cảnh. Đây chính là thâm viên phía dưới giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả tuyệt đỉnh, có thể so sánh ngoại giới tu sĩ mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Thâm viên phía dưới giới, bị ngạn cảnh đã trở nên không thể đột phá, mặc cho ngươi thiên phú lại cường đại, thiên tư lại ngạo thiên, cũng là vô dụng, thiên địa quy tắc đã không chứa được cái này đẳng cấp cường giả. Nhưng vị này chuột tộc tộc trưởng, là 5000 năm trước đột phá, bắt được thiên địa quy tắc cho phép cuối cùng một tia cơ hội. Mặc dù trong đó không thể thiếu Hoàng Phong chỉ điểm cùng nâng lên, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nhưng tại trước mặt Thanh Nhu đại tiên, một mắt, liền một mắt, tâm thần rung mạnh, nguyên lực chấn động khó mà áp chế, suýt nữa hồn phi phách tán. Ha 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 ha, đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, Hoàng Phong bỗng nhiên khẽ cười, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành chấn thiên cổ thiếu. Văn mèo, khoa trương, cứu hận, giữ thợ, hối hận, chế giễu, giải thoát. Đủ loại đủ kiểu biểu lộ, tại nó trên mặt không ngừng hiện lên. Cùng lúc đó, nó toàn thân hắc khí bắt đầu tràn ngập, một đôi con mắt đục ngầu, đột nhiên phóng ra đỏ tươi quang, liền thân hình cũng bắt đầu cất cao. Tộc tử tộc tôn nhóm, đều an tâm đi a, lão tổ tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng cười rơi thôi, nó chậm rãi xoay người, mặt hướng tất cả chuột yêu, rét lạnh trong giọng nói, toát ra cuối cùng một tia ôn hòa. Không không, lão tổ, chúng ta còn có sức đánh một trận. Không cần a, lão tổ. Lão tổ, chúng ta có thể liều mạng một lần. Chúng chuột yêu lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Chính mình lão tổ, vậy mà không chiến trước tiên lo, muốn trước đưa chúng nó đưa tiễn. Nhưng mà Hoàng Phong không có trả lời, hắc khí lở lở, rất nhanh liền đem hoàng sợ chuột yêu bao phủ. Những thứ này chuột yêu liền nhao nhao co quắp ngã xuống đất, cơ thể cũng đi theo bước lên hắc khí, chỉ chốc lát sau liền không còn âm thanh. Lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền toàn bộ chết đi. Trước khi chết biểu lộ, vẫn là mang theo sợ hãi cùng không thể tin được. Ngay sau đó, cỗ khói đen này tràn ra trọng thiên cùng, hướng về phụ cận sơn mạch lan tràn mà đi, tiếng kêu hoàng sợ lập tức càng lớn hơn, toàn bộ sơn mạch đều tràn đầy tiếng kêu sợ hãi. Tần Hà tĩnh tĩnh nhìn trước mắt tàn sát tràn diện, cũng không ra tay ngăn cản. Hoàng Phong, đạo tâm đã dao động. Đây cũng là một chuyện xưa nay chưa từng có. Không chiến trước tiên lo, ngược lại đổ sát toàn tộc. Đến nỗi động cơ, rất đơn giản, tộc đàn chết ở nó trong tay, còn có luân hồi. Nếu là chết ở Tần Hà trong tay, vậy thì phải nhìn Tần Hà tâm tình, nói không chừng liền để bọn chúng hình thần câu diện, lại không cơ hội luân hồi. Hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ, đây cũng là linh dị chi chủ thủ đoạn, lúc cần thiết, không chút do dự đổ sát chính mình tộc đàn. Cái này cũng là cái này linh dị ma tiêu sau cùng một tia ôn nhu. Kế tiếp, chính là không cố kỵ chút nào liều mạng. Quả nhiên, khi trọng tiên cung chỗ sơn mạch hết thể quy về yên tĩnh, Hoàng Phong vậy mà trực tiếp xông ra Hoàng Phong vệ một trận, xông về Tần Hà cười to lên, hôm nay đi qua, Hoàng Phong lĩnh sẽ không còn tồn tại, Hoàng Phong nhất tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Hôm nay cái này, đều đem chứng kiến ta Hoàng Phong sau cùng hào quang. Đi mẹ nó linh dị, đi mẹ nó trường sinh, đi mẹ nó thượng giới thiên thần. Đến đây đi, Thanh Nhu đại tiên, hôm nay ngươi tà phân cao thấp. Lời đến cuối cùng, nó cùng tiếu biến thành gầm thét. Ầm ầm sau một khắc, thiên địa tất cả ám, vô tận cương phong để cho bốn phía hơn nghìn dặm đều biến thành gió bao hải dương, thật giống như đột nhiên tiến nhập cuồng bạo hải nhãn. Văn mèo điện xà tráng kiện như rồng, còn chưa hoàn toàn hiện thân, uy áp kinh khủng, liền giống như núi cao, tuôn hướng Tần Hà. Ha ha, đến hay lắm, sảng khoái một trận chiến. Tần Hà gỡ xuống đại hắc cái sẻng, chiến ý bốc lên, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Âm âm đại chiến, hết sức căng thẳng, thiên băng địa liệt. Chương 1128, bẻ gãy nghiền nát chương 1128, bẻ gãy nghiền nát cùng lúc đó, hơn nghìn dặm bên ngoài. Tây Trinh đại quân hạch tâm nhất thành viên tổ chức, sau khi thanh trừ một cái đỉnh núi linh dị nhanh bước, nóng nhìn xa xôi vô tận chỗ kia tọa cứ việc mơ hồ, nhưng như cũ có thể thu vào đáy mắt đại sơn phương hướng, không khỏi khẩn trương chờ đợi. Nhìn trời trận văn mở ra, nhưng đại chiến hình ảnh lúc nào cũng mơ hồ, chỉ có thể đoán đại khái. Hoàng Phong quái tại tất cả linh dị chi chủ bên trong đứng hàng đầu, thực lực thâm bất khả chắc. Hơn nữa nó cùng cái khác linh dị so sánh, rõ ràng càng thêm hoạt động mạnh, không biết là công pháp duyên cớ, vẫn có nguyên nhân gì khác. Hoàng Phong trong lĩnh vực cũng bởi vì Hoàng Phong quái liên tiếp thức tỉnh mà gặp nạn vô số lần. Chỉ có điều so với phàm nhân chỉ là mấy chục năm tuổi thọ, nó thức tỉnh cứ việc thường xuyên, nhưng vẫn như cũ để nhân tộc có khôi phục nguyên khí không gian. Trên thực tế, linh dị dù là lấy mấy trăm năm vì khoảng cách phát sinh dị động, đều thuộc về là tương đối sống động. Phổ biến cũng là hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm một mực tại ngủ say, chỉ tiếp thụ nhanh nuốt bị động cung phụng, sẽ không chủ động tìm lấy. Có chút thậm chí nhanh nuốt đều bị chờ chết hoang phí, ngoại giới sinh linh đều quên nơi đó ngủ say qua một cái linh dị. Tây vực kỳ văn giật sự bên trong liền có rất nhiều dạng này ghi chép, cái nào đó đại tộc đại môn phái đột nhiên phát hiện một chỗ phong thủy bảo địa, bên trong gì đều có, giống như là có đại bảo tàng dáng vẻ, thế là liều mạng hướng bên trong đảo. Đào lấy liền đào ra cái sống diêm vương. Đi vào bao nhiêu liền chết bao nhiêu, phương viên vài trăm dặm mấy ngàn dặm chết. Liền cái này còn muốn linh dị thức tỉnh trình độ, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, vậy càng là một hồi kinh khủng linh dị loạn lạc. Càng là sống động linh dị, càng là có hắn át chủ bài, có thể liên tiếp treo lên thiên đạo uy áp sống động, không có bản sự lại làm không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một chén trà, một khắc đồng hồ. Mọi người ở đây cho là cái này chính là một hồi dài dằng dặc rằng co nhau thời điểm. Chiến đấu im bặt mà dừng. xuyên thấu qua nhìn trời trận văn, chờ thiên địa hỗn độn dần dần tiêu tan, Tần Hà Kim thân pháp tướng đỉnh thiên lập địa, tựa như chiến thần giống như sừng sững. Hoàng Phong quái bị một cái trường kiếm màu đen xuyên thủng mi tâm, đóng vào Hoàng Phong lĩnh chủ phong tàn nhai bức tường đổ bên trên. Cương phong thổi, Hoàng Phong quái còn xuống thân thể nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như một kiện tàn phá quần áo, cũng không còn linh dị chi chủ ý thế. Pháp trượng bạo thoái, đứt gãy thành mảnh vụn, cũng khảm nạm ở đó tàn nhai bức tường đổ phía trên, trở thành tô điểm. So trong dự đoán nhanh, ha ha. Lạc Bùa Vừa Y Nhi nét miệng cười, dáng vẻ rất vui vẻ. Đây là khắc chế kết quả, không có phát hiện một lần này dư ba rất nhỏ, so với trước đây cơ hồ có thể không cần tính sao. Ngụy Vũ Đạo có nói, Hoàng Phong linh thế nhưng là mẫu mở chi địa, nếu là bung ra đánh, nơi này chỉ sợ cũng mười không còn một. Mười năm cổ chiến, thâm viên linh dị tận thế đến. Nô Đức vuốt ve kiếm trong tay, linh dị thiên đạo che lấp tiêu tan, rất nhiều đã từng quá khứ cũng dần dần rõ ràng. Liên quan tới Lăng Vân đạo tiên thời kỳ, mấy ngàn năm trận kia linh dị loạn lạc, càng nhiều cặn kẽ sự thật lịch sử cũng bị đào móc đi ra. Đó là một cái giới tu luyện thịnh thế, thịnh cực mà suy, linh dị đại quy mô thức tỉnh, huyết tế, sinh linh đồ thán. Lăng Vân đạo tiên đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt các tộc huyết chiến linh dị, dốc hết toàn lực che lại thâm viên phía dưới giới một tia nguyên khí. Thế nhưng chàng chống lại, quá mức thảm liệt, lại khó tả thắng lợi. Lăng Vân đạo tiên chinh phạt gần trăm năm, chém giết linh dị 11 tên, tuyệt đại đa số cũng là quay trùng quanh lấy Hắc Phong Sơn làm hạch tâm tây vực phía đông linh dị chi nguyên. Từ đầu đến cuối không thể bước vào tây vực phía tây, xa hà phía tây tây vực nội địa. Trận kia chống lại cuối cùng tại Hắc Phong Sơn trận đại chiến kia, nhất kiếm khai thiên môn chém một cái gọi gió đen yêu sát linh dị chi chủ sau, hạ màn. Đó cũng là trận kia chống lại chém giết duy nhất một cái linh dị chi chủ. Linh dị lưu lại thực lực vẫn như cũ phi thường cường đại. Phía đông bên này ít nhất còn tồn tại chư cương liệt hoàng phong quái hai tên linh dị chi chủ, phía tây còn có càng nhiều. Lăng Vân đạo tiên không biết tung tích, lâu đến trăm năm linh dị loạn lạc cũng dần dần lắng lại. Có vạn tộc chống cự duyên cớ, nhưng càng nhiều nguyên nhân là tại thâm viên phía dưới giới bản này cực lớn trên bàn ăn, tại trải qua hơn 100 năm thời gian dùng cơm sau, linh dị phần lớn đều ăn no rồi lại tiến nhập ngủ say chu kỳ. So sánh với việc này, lúc bây giờ gần như bẻ gãy nghiền nát chính phản, Lăng Vân đạo tiên trận kia chống lại khó khăn rất rất nhiều. Theo chiến tuyến tiến lên, Nô Đức muốn tìm kiếm Lăng Vân đạo tiên rơi xuống ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Chương 1129, thần hồn pháp tướng chương 1129, thần hồn pháp tướng một hồi không tính là đại chiến chiến đấu kết thúc. Thế giới này chỉ có cậu thả, không có trường sinh, cho dù tuổi thọ vô hạn, cũng sẽ có cái khác nhân quả tại vận mệnh bàn quay bên trên, đánh dấu tốt ý thức tồn tại chiều dài. Thời gian trường hà dường như một cái tiêu xích, không có gì là nó không thể đo đạc tồn tại. Rơi vào linh dị, là một loại trường sinh, hay là một loại đánh mất bản tính, biến thành hành thi tẩu nhục, ý thức đại biến tước, không người có thể nói rõ được. Nó ra quá lớn, đoạn tuyệt luân hồi, chỉ vì cầu một thế này trường sinh theo Tần Hà. Này mua bán khó xương có lời. Chẳng qua đây là ý nghĩ của hắn, hoặc nói, chỉ là hắn ở đây phong nhã hào hoa lúc ý nghĩ. Sợ hãi cái chết là sinh vật bản năng. Chỉ có tại chính thức tuổi thọ gần, một ý niệm lúc, mới có thể đã hiểu lựa chọn của bọn nó. Hoàng Phong quái tại liệt diễm bên trong dần dần hóa thành cho. Nguy nga hùng vĩ trọng thiên cung không còn tồn tại, đại chiến thời điểm bị Tần Hà một cái xẻng chụp thành gạch nói vụn. Thử yêu nhất tộc dường như toàn quân bị diệt, nhưng chúng nó là may mắn, Hoàng Phong tự tay đưa chúng nó đưa vào luân hồi, coi như là trốn khỏi một kiếp. Một khắc cuối cùng, Hoàng Phong hối hận, nhưng tất cả đã không thể vãn hồi. Tịch đen chiếu nghiệm chứng Hoàng Phong nói tới tất cả, mấy vạn năm trước một đời yêu kiệt, uy danh chấn nhiếp tất cả Tây vực, không người năng lực địch. Là nửa bước thánh giả cường đại tồn tại, đã từng che chở qua Tây vực và tộc, chấn áp cùng ý hiếp qua một ít linh dị náo động, ngay cả ít hai lui tới cuồng bạo chi hải, cũng có thể ra vào tự nhiên. Đáng tiếc, vạn năm nghĩ sai thì hỏng hết, Hoàng Phong lĩnh nhân tộc cương thuận huyết hệ, tại nó đáy lòng lưu lại lấy chi có lý bản thân tha thứ, rơi vào linh dị. Khả năng này là nó trúng đích kiếp số, cái kia nó đoạn tuyệt luân hồi, cũng có thể là lây dính huyết hệ nhân quả. Di sơn đảo hải, địch thiên cải mệnh. Nếu là không có trước đây huyết hệ, nghĩ sai thì hỏng hết, Hoàng Phong có thể thì lựa chọn tự động vào hóa, luân hồi đi. Ban thượng, thần hồn pháp tướng. Thần hồn pháp tướng, đến từ thần thoại thời đại pháp tướng bí thuật, học tập này thuật, ngài thần hồn thân thể, đem nhìn xuống chúng sinh, như là thần linh. Chú thích, này thuật chạm đến thần hồn đạo tắc, là hồn thân bí thuật, vô công đức chính quả người không khả thi dương. Tần Hà xem xét, không khỏi cười to ba tiếng. Đáng giá. Kim thân pháp tướng vừa ra, thân thể khổng lồ đội trời đạp đất, sức chiến đấu gấp bội, lực uy hiếp tăng gấp 10. Hiện tại lại tới hồn thân pháp cùng, hai pháp vào một thân. Thử hỏi này thâm viên hạ giới, còn có ai? Tần Hà nâng lên đại hắc cái sẹn, quay người rời đi. Hắc Phong lĩnh chiến lợi phẩm, tự có quân đoàn Tây Trinh đến thu lấy. Từ đó, Sa Hà vì Đông Linh dị náo động, bị toàn bộ bình định, Linh dị chi nguyên đảo vòng cực tây nơi, phía đông duy nhất cứ điểm trọng thiên cung, không còn tồn tại. Dãy núi Hoàng Phong bên trong, không có thử yêu nhất tộc tàn khốc nuôi nốt, nhân tộc sinh hoạt cảnh ngộ đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Có lẽ tại thật lâu về sau, bọn hắn hội nên đón vấn đề mới, sinh ra mới cường đại kẻ áp bách. Nhưng này đã là nói sau, lớn như vậy Tây vực, luận nhân tộc tập trung độ. Nơi này là đứng hàng đầu. Nơi này có thể khai tông lập phái, bản đạo muốn ở chỗ này chuyển xuống ta đạo gia pháp thống. Nô Đức dò xét một vòng dãy núi Hoàng Phong sau đó, đại thêm tán thưởng, đây là một khối bảo địa. A Di Đà Phật, ngã Phật không cam chịu tụ hậu, cùng nhau cùng nhau. Pháp Hải vậy gật gù đắc ý nói, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Ngụy Vũ cười nhạo một tiếng, nói, truyền lệnh xuống, chăm dặm một tòa miếu, cho ta ở chỗ này xây thượng 3000 tọa thanh lưu tiên nhân miếu. Chương 1130, e rằng có nguy hiểm chương 1130, e rằng có nguy hiểm sau mấy tháng, Vân Tàng quốc đô thành. Nơi này thành quân đoàn Tây Trinh mới căn cứ tân tiến. Tần Hà cũng không chọn tuyển chỗ ở mới, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, thả ra chính mình số 7 phòng đốt xác, liền coi như có điểm dừng chân. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, các việc có liên quan. Ngược lại là Tần Hà có vẻ nhàn nhã chút ít, ghế nằm ngồi xuống, Tần Hà lật lên vực môn cung cho quyển sách nhỏ kia. Bên trong tiêu chú linh thiếu cung chỗ đại khái phương hướng, còn có một số về Tây vực kỳ văn giật sự. Đối với hiện tại Tần Hà mà nói, kỳ văn giật sự đã sớm không phải bí mật gì, chỉ có kia linh thiếu cung, đến nay còn chưa tra được xác thực tung tích. Tần Hà phái ra Lang Thành, chuyên môn nghe ngóng tin tức liên quan tới linh thiếu cung, nó đã xuất phát cũng xâm nhập cực Tây chi địa một năm có thừa. Nhưng đến nay không có truyền về bất cứ tin tức gì, liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Linh dị bộc phát sau đó, thiên cơ che lấp dần dần trời quang mây tạnh, các loại lịch sử thông tin cũng hiển hóa thế gian. Quân đoàn Tây Trinh có một chi mấy trăm người tiểu đội, chuyên môn quản lý thu thập phương diện này thông tin, cũng cùng cực Tây chi địa đại tộc cầu thông lui tới. Lại là không hề có một chút tin tức nào. Rất rõ ràng, về linh thiếu cung tồn tại, vẫn như cũng bị thiên cơ che lấp. Dựa theo vực môn cung nói, linh thiếu cung là linh dị đầu nguồn, rất có thể nắm giữ lấy thông hướng thần vực lối đi. Những kia thượng giới giáng lâm linh dị, có thể chính là thông qua chỗ nào vượt giới mà đến. Kính đen chiếu cực kỳ mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Linh thiếu cung. Tần Hà thu về sách nhỏ, không khỏi rơi vào trầm tư. Phía trên đại khái phương hướng quá mức đại khái, căn bản không có cách nào chuẩn xác khóa chặt. Lớn như vậy cực Tây chi địa, như vậy nhiều đại tộc đừng nói hiểu rõ, ngay cả nghe đều không có sao nghe qua cái chỗ kia, năng lực tùy tiện tìm thấy mới là quái sự. Ra, mặt kia có một cái lao đầu la hét muốn gặp ngươi, nói là cái gì vực môn cung tới. Đúng lúc này, Vương Thiết Trụ đi vào Tần Hà bên cạnh thân, bẩm báo nói: "Vực môn cung, kêu cái gì?" Tần Hà ngồi dậy, nghĩ Tào Tháo đến, thật đúng là. Hắn không chịu nói tên, nhìn có chút kỳ quái, tượng lao đầu lại không như lao đầu, đến rồi mấy lần, không buông tha. Vương Thiết Trụ nói: "Đem hắn dẫn đến." Tần Hà lập tức nói: "Tượng lao đầu lại không như lao đầu, trừ ra chúng rồi suy lao chớ chú thôi diễm, không có người khác." Vực môn cung cách này vượt ngang nửa cái Tây vực, không biết bao nhiêu vạn dặm xa, khẳng định là có chuyện gì. Rất nhanh, người đến bị Vương Thiết Trụ dẫn tới, chính là Thôi Diễm. Hơn 10 năm không thấy, Thôi Diễm vẻ dàn mua chưa sửa, vẫn là trước đây bộ dáng kia. Thôi Diễm gặp qua Thanh Nưu đại tiên. Thôi Diễm cung kính hành lễ, hắn không nhiều lắm sửa đổi, nhưng Tần Hà thời khắc này sửa đổi, lại là làm hắn nhìn mà than thở, trước đây chỉ có dũng tuyển cảnh giới Thanh Nưu đại tiên, vài chục năm không thấy, khí tức đã nhảy lên chí đạo cùng cảnh đại viên mãn. Tiến thêm một bước, chính là thần kiều đại cảnh, cùng với nó càng thêm khiến người ta kinh ngạc là chiến tích, quét ngang xa hà phía tây, hùng cứ dãy núi Hoàng Phong không biết bao nhiêu năm tháng Hoàng Phong quái, cũng bị bình định. Hoàng Phong lĩnh, đây là tuyệt đối cấm địa, ngay cả vực môn cung thám tử cũng chỉ dám ở bên ngoài đi khắp một vòng liền hồi cung phục mệnh, vạn không dám bước vào một bước. Không phải làm lễ, tới tìm ta nhất định là có việc gì. Tần Hà cười hỏi. Đại tiên chỗ đến, vẻ gãy nghiền nát, khai sáng chấn áp linh dị náo động trước nay chưa từng có chi của mặt, nhưng đại thắng phía dưới, sợ gặp nguy hiểm sắp giáng lâm, nhà ta huyền tổ mệnh ta tới trước, nhắc nhở đại tiên một hai. Thôi Diễm nói. Nguy hiểm. Tần Hà híp híp mắt. Chương 1131, khát vọng nhất đồ vật. Chương 1131, khát vọng nhất đồ vật. Nói chuyện giật gân, thơ viên hạ giới năng lực uy hiếp được nhà ta gia tồn tại có hay không có hai chuyện, liền xem như có, khôi phục đại giới sao mà nặng nề. Nhà ta gia không đi tìm chúng nó liền xem như đốt đi cao hương. Vương Thiết Trụ nhìn Thôi Diễm, cười lạnh nói. Cũng trách không được nó, Thanh Nưu đại tiên tên, sớm đã là còn sống thần tiên. Miếu thờ hương hỏa cường thịnh, đừng nói gặp được Tần Hà một mặt. Chính là Tần Hà xuất hiện chỗ, cho dù là dẫm qua bùn đất, đều xưng là tiên bùn nhiễm kia một tia khí tức, có thể để cho khối kia bùn đất trở thành các phương dành trước tranh mua bà bối. Về phần Tần Hà đã dùng qua vật phẩm, cho dù là ăn xong thịt nướng tiện tay vứt bỏ tham chúc, đều là vùng tiền như rác tiên vật. Tự cổ chí kim, thâm viên hạ giới mấy người có thể xưng tiên. Về phần muốn thấy Tần Hà người, kia càng là hơn hải đi, tìm cái gì lý do, lấy cớ cũng có. Như loại này mở miệng thì nói chuyện giật gần, nếu không phải xác minh qua thân phận đúng là vực môn cung người tới, Vương Thiết Trụ đã sớm phân phó người đánh ra. Quá nhiều rồi, nghe không qua tới. Thôi Diễm nghe xong lại là không buồn, giải thích nói, có phải hay không nói chuyện giật gần, chờ ta nói xong, đại tiên tự có thánh đoạn. Đi thẳng vào vấn đề, nguy hiểm từ nơi nào đến? Tần Hà nghiêm túc hỏi. Tần Hà hiểu rõ, Thôi Diễm nói là sự thật, nhục thân thành thánh, thánh không chỉ có riêng là nhục thân, còn có thiên nhân cảm ứng. Không dùng người nhắc nhở, Tần Hà cũng có thể cảm giác được dị thường biến hóa. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, quen quẩn ở trong lòng, nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Thôi Diễm lần này không tới, Tần Hà cũng sẽ gấp rút điều tra. Đây cũng là cường giả chỗ đáng sợ, không chỉ thực lực mạnh, với lại có rất cưỡng ép năng lực cảm ứng, trừ phi sát cơ đến từ mạnh rất nhiều tồn tại, bằng không dường như không có khả năng đánh lén thành công. Công đức. Thôi Diễm chậm rãi phun ra hai chữ, trực tiếp lệnh Tần Hà nhíu mày. Ngay cả Vương Thiết Trụ, sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ. Theo Đông Thổ thế giới bắt đầu, tụ lại công đức liền sẽ bị nhận định là một kiện đại nghịch bất đạo sự việc, tư tụ công đức ở đầu chính là một tông tội. Chẳng qua Đông Thổ thế giới đã gần như tịch pháp, vạn đạo đều không thể tu luyện. Này tông tội mất đi thẩm phán giả, những kia kinh khủng linh dị cùng thai ách vậy đồng dạng diệt tuyệt, thế là cũng liền sao cũng được tội không tội. Nhưng ở Thâm Viên thế giới, Thiên Chu phủ tồn tại một trong những mục đích chính là thanh trừ tư tụ công đức người. Các nơi Thiên Chu phủ đối với như thế tội danh, đó là tuyệt đối không nương tay. Các nơi vương quốc thành bang, vậy đồng dạng không dám chứa chấp tư tụ công đức ngụy thần ngụy tiên. Mãi đến khi Tần Hà xuất hiện, linh dị là một loại vật mèo quy tắc, dùng linh dị bộ kia cách nói, quy tắc dù thế nào vật mèo, nó chung quy là quy tắc, là thiên địa đại đạo một cái tệ thiếu. Từ thần thoại thời đại kết thúc đến nay, tiên lộ đoạn tuyệt, trường sinh không cửa. linh dị thành trường sinh hy vọng cuối cùng. Cũng đúng thế thật vô số cường giả cuối cùng rơi vào linh dị không cách nào tự kiểm chế nguyên nhân một trong, vì chúng nó là thực sự nhìn thấy hy vọng. Thôi Diễm chậm rãi nói tới. Tần Hà gật đầu một cái, ra hiệu hắn tiếp tục. Có câu nói gọi khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Nhìn qua linh dị kịch đèn chiếu thời gian dần trôi qua nhiều, Tần Hà cũng đối với nó nhóm có nhiều hơn nữa hiểu rõ, thậm chí đáy lòng đối bọn chúng còn nhiều thêm một tia đã hiểu. Một câu, những địa chí cường giả đều không phải là ngu ngốc, nếu quả như thật một chút xíu hy vọng đều không có. Chúng nó không thể nào tương lai thế luân hồi xem như tiền đặt cược, hóa thành linh dị. Công đức là linh dị tại mưu đồ trường sinh đích chỗ, khát vọng nhất đồ vật. Thôi Diễm nói. Chương 1132, lén qua thành tiên chương 1132, lén qua thành tiên công đức. Vương Thiết Trụ trên mặt hoài nghi, nói, chết tại nhà ta ra công đức ánh sáng ở dưới yêu ma quỷ quái, linh dị nhanh đuốt vô số kể, chúng nó còn dám nhiễm công đức. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, linh dị bị thiên đạo chỗ áp chế, con đường trường sinh đường nếu là chỉ khổ đợi kia một sợi tiên duyên, kia tuyệt không thành công có thể. Chỉ có vì thanh thang công đức rửa sạch tự thân tội nghiệp, hóa âm là dương, mới có thể bắt lấy kia một sợi tiên duyên, lừa qua thiên đạo, thâu độ thành tiên. Cử động lần này đối với linh dị mà nói cực kỳ hung hiểm, nhưng là con đường duy nhất. Cho nên mang theo công đức người chắc chắn biến thành linh dị mục tiêu, chỗ tụ công đức càng nhiều, mục tiêu liền càng lớn. Thôi Diễm chậm rãi nói, tất nhiên thu lấy công đức là linh dị đánh cược lần cuối, vậy chúng nó đang chờ cái gì? Nhà ta ra thực lực càng ngày càng mạnh, chẳng phải là việc và hy vọng việc xa vời. Vương Thiết Trụ nhíu mày, việc quan hệ linh dị đánh cược lần cuối tân bí, có lẽ còn là bị nồng nặc thiên cơ chỗ che, tất cả thu thập trong tư liệu đều không có về công đức rõ ràng thông tin. Đủ loại giả thuyết ngược lại là đủ loại, nhưng không có giống nhau năng lực xứng đáng hảo. Thôi Diễm cái này nói chuyện, Vương Thiết Trụ lập tức thì dao động. Âm cực sinh dương, vật cực tất phản, linh dị muốn truy cầu chân chính trường sinh, xác thực cần tại cuối cùng nhảy lên, dường như tiên môn đồng dạng. Việc không vượt qua được hai chuyện, dù sao cũng phải thử một chút. Vì linh dị nói đến, chung quy là không thể thật sự trường sinh, càng nhiều hơn chính là một loại thủ đoạn âm tàn ẩn nấp mà đối đãi tương lai. Chờ đợi thời cơ. Thôi Diễm chân thành nói, còn nói, mỗi một lần linh dị đại quy mô náo động, phía sau đều là thiên cơ biến hóa bố trí, linh dị tập thể sinh động cũng là có tối tha, chỉ có tại thời gian chính xác điểm làm ra lựa chọn chính xác, mới có thể hoàn thành cuối cùng đánh cược một lần. Thời gian trọng yếu sẽ xuất hiện tại linh dị náo động nửa đoạn sau, một sáng linh dị chấn nhiếp sung túc mà toàn diện khôi phục, đến thời cơ thích hợp, liền có thể đi đến con đường kia. Vì ngài tụ tập lượng lớn công đức, chúng nó sợ rằng sẽ hợp nhau tấn công, đối bọn chúng mà nói, sức hấp dẫn thái thực sự đại quá lớn. Ta hiểu được. Tần Hà gật đầu một cái. Thôi Diễm không có nói dối, Sa Hà vì Đông linh dị đã bị toàn bộ bình định, cực tây chi địa linh dị dường như không chút động, bản thân cái này liền rõ ràng nhìn một cỗ bất thường. Thập đại linh dị chi chủ đã biết chí ít có 5 vị tại cực tây chi địa, vụ trộm có thể còn có ẩn nấp càng sâu. Cũng không phải tất cả linh dị chi chủ cũng có đạo trưởng của chính mình, bắt tiên quá hải, các lộ thần thông, sở tu đi cũng không giống nhau, không thể cơ đúa cả nắm. Thật muốn bị một đoàn linh dị chi chủ vây quanh quần đầu, kia áp lực há lại chỉ có từng đó núi lớn. Đây đúng là nguy hiểm, hơn nữa là lúc nào cũng có thể giáng lâm nguy hiểm. Thâu độ thành tiên lại thế nào nói? Tân Hà hỏi tới, linh dị cuối cùng đánh cược một lần, là vì thâu độ thành tiên, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ có tiên mới có thể chân chính trường sinh, cũng là chúng ta tu luyện giả mục tiêu cuối cùng, nhưng mà từ thần thoại thời đại kết thúc về sau, liền rốt cuộc không có chính xác thành tiên ghi chép, tiên môn đóng chặt, con đường trường sinh đoạn. Vô số tiên hiền nhân kiệt là tầm tiết lộ, cuối cùng tất cả thủ đoạn. Thời gian dần trôi qua, tu luyện giới có thống nhất với nhau, cho rằng chính thống trên ý nghĩa thành tiên, đã không có thể. Cửa chính cũng có, vậy cũng chỉ có thể nếm thử mở cửa nhỏ. Đây cũng là thâu độ. Có thành công ghi chép sao? Tần Hà hỏi. Không rõ ràng, nhưng theo như vậy nhiều cường giả rơi vào linh dị đến xem, hẳn là có người từng thành công, chí ít lưu lại tương đối tin cậy thông tin. Thôi Diễm lắc đầu, lại nói, ta vực môn cung từng nghe một tên thượng giới thiên thần trong miệng thổ lộ, nói lên thời cổ đại thời kỳ cuối, có một tên thực lực cũng không tính cưỡng ép tu luyện giả thâu độ thành tiên, sau đó còn đang ở viễn cổ cùng trung cổ thời kỳ hiện hóa qua tiên tung, còn để lại một chút tâm ý, cụ thể là thật là giả không thể phân biệt. Thâu độ thành tiên chỉ truy cầu thời gian chính xác địa điểm chính xác, đọ sức một sợi tiên duyên, thực lực mạnh yếu cũng không phải tính quyết định, có thể hay không đợi đến tiên duyên xuất hiện một khắc này mới là mấu chốt. Đây cũng là linh dị đại hành kỳ đạo mấu chốt, cường giả đều cho rằng chính mình có cơ hội, tuổi thọ chưa đủ, liền dùng rơi vào linh dị đến gót. Thôi Diễm lại nói, nguyên lai là như vậy. Tần Hà chậm rãi thở ra một hơi, hôm nay cuối cùng là đem linh dị chuyện này nói nửa thông thấu. Chương 1133, độ nhẫn mại cao chương 1133, độ nhẫn mại cao ra, chúng ta làm sao bây giờ? Sau một lát, Thôi Diễm rời đi, Vương Thiết Trụ nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt không khỏi có lo lắng. Nếu thật là bị hợp nhau tấn công, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, những kia linh dị chi chủ, có thể mỗi một cái đơn giản. Một đối một là một mã chuyện, một đối nhiều nhưng chính là một cái khác mã chuyện. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Còn có Thiên Chu phủ tồn tại, chí ít đã chứng minh hai chuyện. Thứ nhất chính là thượng giới đối với hạ giới linh dị tình hình, như cũ tại quấy nhiễu cùng giám thị, cố gắng tránh hạ giới xuất hiện công đức hội tụ tình huống, nhưng mục đích không rõ. Thứ hai chính là công đức đúng là giống nhau vô cùng quý hiếm thứ gì đó, rất nguy hiểm. Nhưng mà Tần Hà trầm tư sau một lát, lại là cười, nói, linh dị cuối cùng hợp nhau tấn công, cũng không phải không có tưởng tượng qua, có hay không có công đức mang theo đều là giống nhau kết quả, nếu như thế, kia lại có cái gì phải sợ đây này. Thế nhưng, Vương Thiết Trụ chần chờ. Thế nhưng ta lại biết linh dị át chủ bài, chúng nó sở dĩ ẩn nhận không ra, chính là đang chờ cái đó cái gọi là chính xác thời cơ, chỉ có chờ đến thời cơ, chúng nó quần công mới có ý nghĩa, bằng không liền xem như thắng cũng là thắng thảm, không có chút ý nghĩa nào còn phản gây nguyên khí. Chúng nó bỏ ra lớn như thế đại giới hóa thành linh dị, vì chính là một khắc này, đây là lá bài tẩy của bọn nó cùng mệnh môn. Nói cách khác chính là, chúng nó kiềm chế độ hội vượt xa chúng ta dự đoán, chúng ta hoàn toàn có thể động tác lại lớn điểm, lại cấp tiến một chút. Tần Hà mỉm cười nói. Vương Thiết Trụ ngẩn người, sau đó hỏi, ý của ngài là? Đại quân xuất phát, tiếp tục hướng tây, càn quét linh dị thế lực, động tác muốn so trước kia nhanh. Tần Hà chém đinh chặt sắt nói. Nổ hoàng phong quái sau đó, Tần Hà nguyên bản còn dự định ở chỗ này cái một năm rưỡi, trước quan sát thế cuộc, vậy tăng cường một ít thực lực lại tây vào. Rốt cuộc xa hà phía tây là linh dị dày đặc khu, cũng là tự cổ chí kim vực sâu nơi thần bí nhất. Hiện tại đến xem, đừng nói một năm rưỡi, nửa tháng cũng không thể đợi thêm nữa. Một mặt là càn quét linh dị, một mặt là tăng cường thực lực, đều là này lên kia xuống sự việc. Nhất định phải đuổi tại kia cái gì quỷ tiên duyên dáng lâm lúc, thực lực tiến thêm một bước. Chỉ được đột phá đến thần kiểu cảnh, kém nhất cũng phải là đạo cung cảnh đại viên mãn. Đây là Tần Hà định cho mình mục tiêu nhỏ. Đến cảnh giới kia, muốn nói thâm viên hạ giới còn có cái gì tồn tại năng lực uy hiếp được chính mình, Tần Hà là không tin. Liền xem như hiện tại, đám kia linh dị cùng tiến lên, Tần Hà cũng có 5 thành 5 chắc thắng, chắc chắn 8 phần 10 giữ được tính mạng. Chẳng qua 8 thành sao, hay là quá nguy hiểm, cùng mất mạng không có khác biệt lớn, không phù hợp chính mình nhất quán tác phong. Rốt cuộc một lần 8 thành, lần sau cũng là 8 thành, lần sau nữa lại tới cái 8 thành, phải bao lớn vận khí mới có thể một quan vượt qua. Mỗi lần đều là 8 thành lời nói, kỳ thực vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn là đang liều mạng, luôn có mã thất tiền đề, lật chuyển trong mương thời điểm. Đây là tác phong, càng là hơn nguyên tắc. Đánh, phải có hoàn toàn chắc chắn đi đánh. Nói cẩn thận cũng được, nói cẩu cũng được, sao cũng được. Còn nữa, thật muốn quyết chiến đánh nhau, đừng nói bảo mệnh loại lời này, chính là thắng chưa đủ vui mừng, đi theo chính mình đi về phía tây này mấy chục vạn quân đoàn Tây Trinh, chỉ sợ đều phải tổn thất nặng nề. Đây là Tần Hà không muốn nhìn thấy kết quả. Ta hiểu được, đại quân sẽ mau chóng xuất phát. Vương Thiết Trụ gặp qua ý, vội vàng gật đầu sau đó xuống dưới sắp đặt. Một cái mệnh lệnh truyền xuống, đang chỉnh đốn đại quân ngay lập tức bắt đầu lại lần nữa tập kết, chuẩn bị hướng tây xuất phát. Đây là một kiện rất bệ bộn sự việc, cần suy tính sự việc rất nhiều, vật tư, mục tiêu, tình báo phối hợp, lực lượng phân phối. Chỉ ít cần vài ngày thời gian mới có thể bắt đầu khởi hành, cũng may trợ thủ của nó đủ nhiều. Đồng thời Vương Thiết Trụ còn ngấm ngầm hạ một cái mệnh lệnh, phải nghĩ một chút biện pháp lôi cuốn cái đó thôi diễm, cùng nhau hướng tây, không thể tùy tiện bỏ mặc hắn rời khỏi. Vượt môn cung sự việc, hắn vẫn cảm giác còn chưa nói xong, lưu lại người này về sau khẳng định cần phải. Đại quân xuất phát, Tần Hà cũng không có cách nhàn rỗi, có một số việc Vương Thiết Trụ còn không giải quyết được, được Tần Hà tự mình xuất phát. Cũng tỉ như nói, kia chư cương liệt. Chương 1134, vẫn còn không biết rõ hảo chương 1134, vẫn còn không biết rõ hảo sau nửa canh giờ. Hoa Thủ Cương, đây là dãy núi Hoàng Phong phụ cận một tòa cũng không tính cao núi đồi, nói che xương mù lùng, linh khí hội tụ, là Hoàng Phong nhất tộc tu luyện đạo tràng. Giờ phút này trong đạo trường, vì không người quản lý, đã khắp nơi đều có cảnh khô lá rụng. Khắp nơi đều là tương đổ, chỉ có đào móc tại dưới vách núi đập phủ mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Đây cũng là chư cương liệt rời chú dãy núi Hoàng Phong sau đó đặt chân địa, cũng không tại Tây Trinh quân doanh trại cùng trong thành. Tại gì rào rơi xuống thu diệp bên trong, một tấm tiếu sừng bàn đá, một chiếc búp hơi nóng trà thơm, chính là gặp mặt chẳng cảnh. Chư cương liệt chư đầu nhân thân, lông bẩm từng chiếc như là thép nguội, hình thể lại cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy đại, ngược lại là đây một bên lão viên thấp nửa cái đầu. Nó bình tĩnh con mắt, hình như có một thân oán khí cùng lệ khí, nhưng lại không biết cái kia hướng về ai phát tiết. Chư cương liệt ngồi, lão viên lại là đứng, nhưng nó thời khắc này khí thế cũng đã hết rồi trước đó sợ hai trong mắt bệ nghệ chi khí ngày càng hưng thịnh, thân thể bậy thẳng tắp rất nhiều, còn có nhàn nhạt sát ý đang tràn ngập. Nhớ lại quá khứ có đôi khi là một kiện cực kỳ đau khổ mà tàn nhẫn sự việc, nhất là mất đi ký ức, theo nào đó phương diện mà nói, chết ký ức là một loại bảo hộ người vứt xuống bao phủ tiếp tục sống, mà đối đãi tương lai. Ra, ngài uống trà. Lão viên đi lên trước, cho Tần Hà rót một chén trà, bất kể thống khổ ký ức làm sao dậy bỏ lấy lão viên nội tâm, đến từ Tần Hà mang cho nó một màn kia ôn nhu, luôn có thể tiêu tan nó trong lòng sát khí. Rót một ly trà. Lúc trước, chỉ có một cái khát trách trời thương dân lão giả xử mới. Với lại, cực ít. Chư cương liệt liếc nhìn lão viên một cái, ánh mắt trầm hơn. Đây là một loại bài xích, thấy sinh bài xích, dù là Tần Hà giờ phút này dường như muốn vô địch ở dưới giới. Ta chuyển cho các ngươi một đoạn thanh tâm chú đi, báo thù loại chuyện này, không đội bằng được, quá gấp dễ lầm vào lạc lối. Tần Hà nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại buông xuống cốc, mỉm cười nói. Ngươi đến có chuyện gì, nếu như chỉ là nói chuyện phiếm lời nói, ta nhìn xem rất không cần phải. Chư cương liệt tức giận nói. Tại được Tần Hà một khỏa hoàn hồn đan về sau, nó khôi phục một cái hồn phách, mặc dù hồn khí vẫn như cũ suy nhược, nhưng cuối cùng là vững chắc lại thần hồn không tiêu tan. Sau đó lại vì bí pháp tái tạo thất phách, thoát hư lương thực, đã rõ ràng có thân ảnh, chẳng qua phai nhạt chút ít. Tần Hà thấy thế trực tiếp độ nó một đoạn thanh thang công đức, trợ nó triệt để vững chắc thần hồn cùng thể phách, lúc này mới có lúc sau chư cương liệt làm phản tham dự tiêu diệt linh dị. Theo lý thuyết, Tần Hà đối với nó không nói có ân không ân, chí ít coi như là cực lớn ưu đãi. Nhưng chư cương liệt vậy chỉ là mua Tần Hà sổ sách mà thôi, tốt tính cùng kiên nhẫn, đó là tuyệt đối không có, gặp mặt giống như nợ tiền 300 sâu. Có người cùng ta nói, thế gian này có một loại tiên duyên, có thể thâu độ thành tiên. Tần Hà trực tiếp hỏi, hắn cần bằng chứng, mặc dù Thôi Diễm bên ấy nói dối khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hừ, bằng môn tà đạo, dụ nhân đoạn lạc, không đủ để tin. Chư Cương Liệp âm thanh bỗng nhiên lớn mấy phần. Đó là ngươi chưa từng thấy đi. Tần Hà cười cười. Ta giả heo là chưa từng thấy, cũng không tin, ta vậy quên ngươi, việc này không thể tin, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ đi đến đường tà đạo. Hiểu rõ. Tần Hà cũng không phản bác, sau đó lại hỏi, lại nói ngươi tiểu chân không có gì muốn nói với ta sao? Đối với linh dị trong chuyện này, chúng ta ít nhất là người một đường phải không nào? Chư Cương Liệp cự người ba thước không chỉ biểu hiện tại trên thái độ, còn biểu hiện tại cầu thông bên trên. Thượng giới sự việc, nó không hề đề cập tới, hơn nữa còn đem lão viên buộc gắt gao, không cho Tần Hà cùng lão viên có đơn độc cơ hội tiếp xúc. Đầu này chư yêu, khẳng định đang giấu giếm sự tình gì. Chờ đến thượng giới, tất cả hiển nhiên đang ở hạ giới, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Chư Cương Liệp một chút không cho mặt mũi. Được thôi. Tần Hà cũng không có dự định trong vấn đề này dây dưa, nói, chuyên chú vào trước mắt đi, đại quân mấy ngày nữa liền tiếp theo hướng tây chinh phạt, tin tưởng chống cự áp lực lại so với trước đó lớn hơn nhiều. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, chả ai. Chư Cương Liệp trực tiếp hỏi. Ngươi năng lực chặt ai liền chả ai, tùy theo ngươi, chỉ cần đem thi thể lưu lại.